Chương 165, quốc chiến ban thưởng, 1, chương 165, quốc chiến ban thưởng, 1, đinh. Quốc chiến S1 ban thưởng bắt đầu kết toán. Đinh. Quốc chiến điểm tích lũy thương thành lâm thời mở ra, trong vòng 1 tháng, mời tất cả tham dự quốc chiến người chơi tại quốc chiến điểm tích lũy thương thành đóng lại trước đó, kịp thời đổi ban thưởng. 1 tháng sau, tất cả quốc chiến điểm tích lũy thành công. Quốc chiến kết thúc sau ngày thứ 3, tất cả tham gia quốc chiến người chơi đều thu được hệ thống nhắc nhở. Quan phương đã tại diễn đàn tuyên bố từng cái văn minh quốc chiến ban thưởng. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng nhất, Thanh Thanh Tử Câm, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 2 viên, đặc thù binh phủ 1 viên. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 2, Bác Điệu Thương Vương, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, đặc thù binh phủ 1 viên. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 3, Lãnh Nguyệt, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, đặc thù binh phủ 1 viên. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 4, Ngô Nghị, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 5, Lâm Chỉ Nhi, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 6, Tham Lang, đặc thù binh phủ 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 7, Đế Bá, đặc thù binh phủ 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 8, đánh lén ban đêm thôn quả phụ, đặc thù binh phủ 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Đông Hàn Khu, quốc chiến hạng 9, Công Tôn Tuyết, đặc thù binh phủ 1 viên, kim cương cấp trang bị 1 bộ. Ameji Kaku, quốc chiến hạng nhất, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, đặc thù binh phủ 1 viên. Ameji Kaku, quốc chiến hạng 2, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Ameji Kaku, quốc chiến hạng 3, ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh 1 viên, chuẩn thần khí 1 kiện. Từng cái văn minh khu người chơi khi nhìn đến quan phương ban bố ban thưởng liệt biểu về sau, một mảnh xôn xao. Lần này quốc chiến, Đông Hán khu vậy mà đi ra 6 viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Đây chính là đệ nhất văn minh đãi ngộ. Thứ 3 Ameji Kaku, vẹn vẹn chỉ có 4 viên. Trừ trước 10, xếp hạng trước 100 người chơi, thu hoạch được kim cương cấp trang bị hoặc là những phần thưởng khác, còn có thể thông qua quốc chiến điểm tích lũy thương thành đổi ban thưởng. Trên thực tế là có 2 phần ban thưởng, xếp hạng ban thưởng, điểm tích lũy ban thưởng. Bởi vì quốc chiến nguyên nhân, tinh anh người chơi thực lực mức độ lớn tăng cường, tại Đông Hán khu quyền lên tiếng lớn hơn. Từ Thiên thu được hệ thống xếp hạng ban thưởng, trong tay có 2 viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, 1 viên đặc thù binh phủ. Hai cái này đạo cụ đã là trong trò chơi cực phẩm đạo cụ, sản xuất đường tắt có hạn, vô pháp thông qua bình thường đường tắt thu hoạch được. Bắc Địa Thương Vương tại Lương Châu, Lãnh Nguyệt tại Duyện Châu, Ngô Nghị tại Giang Đông. Từ Thiên chú ý tới mấy cái tiềm ẩn cương địch, những người chơi này cũng là một phương tinh anh. Từ Thiên đem lực chú ý thả lại đến ban thưởng đạo cụ phía trên. Đặc thù binh phủ, có thể chiêu mộ mới chuyên môn binh chủng. Trước mắt Từ Thiên chuyên môn binh chủng là tứ giai Bạch Mã Kỵ binh. Tại giai đoạn trước Bạch Mã Kỵ binh còn tính là hữu dụng binh chủng, bất quá đến trung hậu kỳ, tứ giai binh chủng đã vô pháp làm chủ lực binh chủng. Từ Thiên thế lực dưới trướng có không ít cao giai binh chủng, ham trận doanh, Bạch Mã nghĩa tổng, tiên đăng tử sĩ, đại kích sĩ. Làm chủ công Từ Thiên, có được Bạch Mã Kỵ binh vô pháp chấn áp những này cao cấp binh chủng. Một cái anh hùng, người chơi chỉ có thể có được một viên binh phủ, nói cách khác, Từ Thiên có thể suy xét đem Trương Bạch Kỵ Bạch Mã Kỵ binh phủ giao cho cái khác võ tướng, tỉ như nói không có đặc thù binh chủng Phan Phượng hoặc là Lý Đại Mục. Đầu tiên, Từ Thiên giải trừ Bạch Mã Kỵ binh phủ khóa lại, sau đó sử dụng đặc thù binh phủ. Đinh, ngài thành công khóa lại đặc thù binh phủ, thu hoạch được chuyên môn binh chủng Huyền Giáp Quân 3000. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Từ Thiên trừng to mắt. Huyền Giáp Quân, đây chính là đại đường kỵ binh hạng nặng, trong trò chơi xe tăng hạng nặng. Huyền Giáp Quân, bắt giai, mắt cấp sau có thể tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng. Từ Thiên lập tức xem xét Huyền Giáp Quân binh chủng giao diện. Tên, Huyền Giáp Quân phẩm giai, bắt giai trọng giáp binh chủng chủ tướng, Từ Thiên, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm Hoàng Thiên Long Thao hộ thao, ban đầu đẳng cấp 70 cơ sở võ lực, 60-70 chiêu mộ thời gian 90 ngày là tính, một huyền giáp cụ tràng, kim sắc, khôi giáp phòng ngự 50 bổ sung miễn tổn thương 10 lại tại phát động kỵ binh hạng nặng xung phong lúc, thu hoạch được một cái hộ thuẫn hiệu quả. 2. Quân vương thân binh, màu cam, chủ tướng tự mình dẫn đầu huyền giáp quân khởi xướng xung phong, huyền giáp quân toàn thuộc tính tăng lên. 3. Phá trận, màu cam, chiến mã buộc phát tốc độ biên độ lớn tăng lên, kỵ binh lực công kích biên độ lớn tăng lên. 4. Động đất, màu cam, kỵ binh xung phong sinh ra động đất hiệu quả, quân địch dễ dàng đi vào hoảng sợ trạng thái. 5. Mã sóc, màu lam, mã sóc uy lực 30, kỹ năng, dòng lũ sắt thép. Chư đột mạnh tiến, hắc thương trận đâm chiến trận, tần vương phá địch trận, chưa thu hoạch được, tiền đề trang bị, đặc chế huyền giáp, hoàng kim cấp, tinh thiết mã sóc, tinh lương chiến mã, hoàng kim cấp, tiến giai tình huống, mắt cấp có thể tiến giai thành đặc thù binh chủng đại đường bách kỵ, phẩm giai không biết, nhân số hạn mức cao nhất 3000 những điều kiện khác, 8 thước trắng linh, am hiểu cùng. Ngựa, cấp 8 kỵ binh doanh. Từ Thiên nhìn huyền giáp quân binh chủng giao diện, biết đại khái huyền giáp quân định vị. Huyền giáp quân có được cực mạnh lực phòng ngự, phá trận năng lực, 10 miễn tổn thương lại thêm một cái tự mang hộ thuẫn hiệu quả, tại chiến trường sống sót năng lực biên độ lớn tăng lên. Bất quá Huyền Giáp Quân còn thiếu khuyết chiến trận. Chiến trận là võ tướng tự mang trận pháp, cao thuận cùng ham trận doanh khóa lại, trường hợp cùng đại kích sĩ khóa lại, bởi vậy không thiếu hụt chiến trận. Mà Huyền Giáp Quân là lý thế dân tinh nhuệ, Từ Thiên lấy được trận pháp là lục đinh lục giáp trận, có thể thích hợp với quân hoàng cân hoặc là đê giai binh chủng, không thích hợp Huyền Giáp Quân. Bát giai binh chủng có khả năng sẽ tiến giai thành cựu giai binh chủng, thậm chí là thập giai cứu cực binh chủng. Có Huyền Giáp Quân, Từ Thiên đưa tới Lý Đại Mục, để Lý Đại Mục thống lĩnh Trương Bạch Kỵ bộ hạ. Đến nỗi Phan Phượng, thống lĩnh Búa Kỵ binh. Phan Phượng làm chủ lực là không thể nào, nhưng Phan Phượng có thể thu hoạch. Đa tại chủ công. Lý Đại Mục nguyện vì chủ công ra sức châu ngựa, không tiếc mạng sống, không chối tử. Lý Đại Mục đạt được Bạch Mã binh phủ, vui mừng quá đỗi. hắn rốt cuộc đạt được Từ Thiên tán thành, trở thành uy chấn một phương ký châu thần ủy thượng tướng. Từ Thiên đổi Lý Đại Mục về sau, lại lâm vào trầm tư. Huyền Giáp Quân tại mặt đất mặc dù giống như là xe tăng, cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ đoàn đám kia thị thản kỵ binh không kém cạnh, nhưng là chiêu mộ Huyền Giáp Quân điều kiện lại tương đối hà khắc, so ham trận doanh càng thêm hà khắc. Vẹn vẹn cấp 8 kỵ binh doanh cái này một cái điều kiện, liền có thể để vô số người chơi chủ bước. Bình thường kỵ binh doanh từ nhất giai đến cửu giai không đợi, có thể chiêu mộ đối ứng nhất giai đến cửu giai kỵ binh. Đến nỗi thập giai cứu cực binh chủng, cần chuyên môn đối ứng binh doanh, chẳng hạn như thập giai băng xương cự long, đối ứng binh doanh là 10 cấp kiến trúc nơi chôn xương. Nói cách khác, dù cho có thập giai binh chủng, nếu như không có đối ứng đặc thù kiến trúc, cũng không cách nào sản xuất hàng loạt. Đi nơi nào thu hoạch được cấp 8 binh doanh kiến trúc bản vẽ? Từ Thiên biết thành Lạc Dương, thành Trường An hai tòa thành trì, có được toàn bộ Đông Hán khu cao cấp nhất 9 cấp binh doanh. Nghiệp Thành, Thương Dương, Thành Đô có được cấp 8 binh doanh. Thường Sơn quốc cao cấp nhất binh doanh cũng chỉ có cấp 7. Không đúng, còn có một đầu đường tắt, đó chính là quốc chiến điểm tích lũy đổi Thương Thành, nói không chừng sẽ có cấp 8 binh doanh bản vẽ có thể đổi. Trừ cấp 8 binh doanh bản vẽ, còn muốn chế tạo đặc chế về giáp, tinh thiết mã sóc, tinh lương chiến mã các binh chủng trang bị. Lúc này, lãnh địa tác dụng liền phát huy ra, Từ Thiên có thể tại Thường Sơn quốc chiêu mộ cao cấp thợ rèn, khai thác quan sát, đại lượng chế tạo quân đoàn trang bị. Nếu như dựa theo tự do người chơi như thế cày đồ, không biết năm nào tháng nào mới có thể soát ra 3000 huyền giáp quân trang bị. Ở người chơi giao diện bên cạnh, Từ Thiên có thể mở ra quốc chiến điểm tích lũy Thương Thành. Quốc chiến điểm tích lũy Thương Thành chia làm trang bị kiến trúc đặc thù đạo cụ mấy cái phân loại. Những này đạo cụ xuất hiện tại quốc chiến điểm tích lũy Thương Thành, có giá trị không nhỏ. Quốc chiến điểm tích lũy trong Thương Thành có thể đổi trang bị, thấp nhất là hoàng kim cấp cất bước. Trảm viêm đao, hoàng kim cấp binh khí, cần 1000 điểm tích lũy. Từ Thiên phát hiện chính mình lấy được điểm tích lũy vậy mà không ít, 150 vạn điểm tích lũy, có thể đổi 1500 kiện hoàng kim cấp trang bị. Những trang bị này chủ yếu là cung cấp người chơi sử dụng, đương nhiên cũng có thể đại lượng cho binh chủng trang bị, nhưng là quá lãng phí. Quân đoàn binh sĩ sử dụng tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn chế thức trang bị là đủ. Phá sơn phủ, kim cương cấp binh khí, cần 2 vạn điểm tích lũy. Trảm long đao, chuẩn thần khí, cần 15 vạn điểm tích lũy. Ngư trường kiếm, chuẩn thần khí, cần 50 vạn điểm tích lũy. Thần nông đỉnh, thần khí, cần 5 triệu điểm tích lũy. Hiên viên kiếm, thần khí, cần 10 triệu điểm tích lũy. Từ Thiên nhìn thấy quốc chiến thương thành lại có thần khí bán ra, trợn mắt hốt hồn. Thần nông đỉnh, hiên viên kiếm, đây đều là trong truyền thuyết trang bị, Đông Hán khu trấn quốc chi bảo. Quốc chiến thương thành, vẹn vẹn có thể sử dụng quốc chiến điểm tích lũy đổi. Hoàng kim cấp, kim cương cấp trang bị, còn tại Từ Thiên có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho dù là chuẩn thần khí, Từ Thiên cũng có thể thay cái 10 cái, 8 cái. Nhưng mà, thần khí cấp bậc duy nhất đạo cụ, Từ Thiên lấy quốc chiến thứ nhất địa vị, vậy mà đổi không nổi. Hiên viên kiếm, đây chính là toàn bộ Đông Hán khu chí cao trang bị. Từ Thiên ý đồ xem xét hiên viên kiếm số liệu. Tên: Hiên viên hạ vũ kiếm lai lịch, thánh đạo chi kiếm, thân kiếm khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sông núi cỏ cây, chuôi kiếm sách làm nông nuôi, tứ hải nhất thống, vì Trung Hoa dân tộc chi biểu tượng. Hiệu quả, đổi sau có thể tra nhìn. Cần điểm tích lũy, 10 triệu hiên viên kiếm lại muốn đổi về sau mới có thể xem xét thuộc tính. Không chỉ là hiên viên kiếm, ngư trường kiếm, thần nông đỉnh đẳng binh khí, cũng chỉ có tại đổi về sau mới có thể xem xét bọn chúng tác dụng. Tại đổi trước đó, chỉ có thể thông qua đơn giản miêu tả, đơn giản phán đoán trang bị tác dụng. Chỉ là 10 triệu điểm tích lũy, giai đoạn trước không ai có thể đổi được lên quốc khí. Có lẽ hậu kỳ đánh giết cao giai binh chủng mới có thể tại quốc chiến thu hoạch được vượt qua 10 triệu điểm tích lũy. Trang bị đạo cụ bên cạnh là kiến trúc đạo cụ, bên trong có được các loại kiến trúc bản vẽ. Cấp 7 bộ binh doanh, cung binh doanh, kỵ binh doanh, khí giới xây dựng xây bản vẽ, cần 1 vạn điểm tích lũy. Cấp 8 bộ binh doanh, cung binh doanh, kỵ binh doanh, khí giới xây dựng xây bản vẽ, cần 5 vạn điểm tích lũy. 9 cấp bộ binh doanh, cung binh doanh, kỵ binh doanh, khí giới xây dựng xây bản vẽ, cần 15 vạn điểm tích lũy. Đại đường đế quốc binh doanh, đặc thù kiến trúc bản vẽ, cần 80 vạn điểm tích lũy. Ứng Thiên thư viện, đặc thù kiến trúc bản vẽ, cần 50 vạn điểm tích lũy. Cung A phòng, kỳ tích, kiến trúc bản vẽ, cần 1 triệu điểm tích lũy. Vạn Lý Trường Thành, kỳ tích, kiến trúc bản vẽ, cần 5 triệu điểm tích lũy. Từ Thiên nhìn thấy một sắp kiến trúc bản vẽ, không khỏi trông mà thèm. Làm quốc chiến điểm tích lũy Thương Thành đạo cụ, mỗi một tấm bản vẽ đều có chính mình công dụng, giá trị liên thành. Bình thường, căn bản không có cơ hội thu hoạch được những này chân quý đạo cụ. Chỉ là, thực tế là quá mức đắt đỏ. Chẳng hạn như Vạn Lý Trường Thành kiến trúc bản vẽ, vậy mà cần 5 triệu điểm tích lũy. Một chút kiến trúc bản vẽ, chỉ có trung hậu kỳ mới có thể có cơ hội đổi. Chương 166, quốc chiến ban thưởng 2, chương 166, quốc chiến ban thưởng 2, Đông Phương Đại Lục, Tây Phương Đại Lục kiến trúc bản vẽ, trên thực tế là không giống, Tây Phương Đại Lục có Vạn Thần Điện, La Mã đấu thu trưởng, Đại Giáo đường, Ma Thú Đại Lục có nơi chôn xương, Ai Cập văn minh có kim tự tháp. Hấp dẫn Từ Thiên lực chú ý chính là Đại Đường Đế quốc binh doanh, đặc thù kiến trúc bản vẽ, trên thực tế, đây chính là 10 cấp binh doanh kiến trúc. Tên, Đại Đường Đế quốc binh doanh hiệu quả, dùng cho chiêu mộ đế quốc đại đường bối cảnh bất luận cái gì binh chủng đặc thù kiến trúc, như Huyền Giáp quân, Thần Sách quân, Đại Đường Bách Kỵ, Mạch Đao đội, kiếm tiên hạn chế, không thể chiêu mộ đề giai binh chủng, cũng không thể chiêu mộ cái khác triều đại binh chủng. Cần điểm tích lũy, 80 vạn từ thiên ấn mở Đại Đường Đế quốc binh doanh kiến trúc giới thiệu, hai mắt tỏa sáng. Đại Đường Đế quốc binh doanh, chuyên môn dùng cho chiêu mộ đại đường hệ liệt binh chủng. Cùng Tây Phương Đại Lục, Ma Thú Đại Lục bất đồng, Đông Hán khu binh chủng có thể dựa theo triều đại tiến hành phân chia, chẳng hạn như 6 quốc, Ngụy Võ Tốt, Tề Kích Kích, Hồ Đao Kỵ Sĩ, Tần Đế quốc, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, thiết ứng duệ sĩ, la võng, chờ chút. Nếu như kiến tạo tòa kiến trúc này, không chỉ có thể dùng cho chiêu mộ huyền giáp quân, thậm chí có thể dùng cho chiêu mộ huyền giáp quân tiến giai binh chủng đại đường bất kỵ. Về sau có được mạch đao đội, kiếm tiên, thần sách quân đẳng binh phủ, tòa này binh doanh vận hữu dụng có chỗ. Từ Thiên nhìn đại đường đế quốc binh doanh bản vẽ về sau, cơ bản có thể xác định, vì chiêu mộ huyền giáp quân, nhất định phải muốn đổi cái này một tấm bản vẽ. Kiếm tiên, đại đường có như vậy binh chủng. Từ Thiên nhìn thấy đại đường đế quốc binh doanh giới thiệu bên trong, lại có kiếm tiên loại này đặc thù binh chủng, nghe vào có mấy phần huyền ảo, đoán chừng là đại hậu kỳ binh chủng. Đại đường đế quốc binh doanh chỉ là chiêu mộ đại đường hệ liệt đặc thù binh chủng trước đưa kiến trúc, chiêu mộ kiếm tiên, còn muốn đối ứng binh phủ, còn có đối ứng trước đưa binh chủng. 10 cấp kiến trúc cần quốc chiến điểm tích lũy, đạt tới kinh người 80 vạn, tại giai đoạn trước là một cái kinh khủng chỉ số. Từ Thiên cắn răng, tiêu hao 80 vạn điểm tích lũy, thu hoạch được tờ thứ nhất 10 cấp binh doanh kiến trúc. Giai đoạn trước không phải ai đều có thể đổi loại này cấp bậc kiến trúc, dù sao quốc chiến điểm tích lũy vượt qua 80 vạn người chơi, chỉ có Từ Thiên, America Joseph, Sa Hoàng Băng Tuyết Nữ Vương, Germanica, Hoa Hạ Bắc Địa Thương Vương, Ấn Độ Phần Thiên 6 người. Một sấp kiến trúc bản vẽ xuất hiện tại Từ Thiên trong tay. Kiến tạo đại đường đế quốc binh doanh, cần tiêu hao nhất định vật liệu, lao lực. Từ Thiên đưa tới Tiêu Hà, để Tiêu Hà tại Chân Định huyện xây dựng Thường Sơn Quốc tòa thứ nhất 10 cấp kiến trúc. Đại đường đế quốc binh doanh còn muốn phân phối một chi quân coi giữ, phòng ngừa binh doanh bị địch nhân trinh sát phá hư. Tiêu Hà cầm tới 10 cấp binh doanh bản vẽ, cũng không nhịn được cảm thấy kích động. 10 cấp kiến trúc là cho đến tận này đã biết cao cấp nhất kiến trúc. Có lẽ còn sẽ có cao cấp hơn kiến trúc, nhưng là có hay không tồn tại, không ai biết. Trừ ra trang bị, kiến trúc, quốc chiến điểm tích lũy còn có thể đổi đặc thù đạo cụ. Sử ký lấy sử bị kính, có thể tăng lên khóa lại người chính trị giá trị, quản tử có thể tăng lên khóa lại người chính trị giá trị, bổ sung kim sắc nội chính đặc tính, cần 300 vạn điểm tích lũy. Tôn tử binh pháp bổ sung kim sắc quân đoàn đặc tính Phong Lâm Hỏa Sơn cần 300 vạn điểm tích lũy. Từ Thiên tại một đống đặc thù đạo cụ bên trong, nhìn thấy Tôn tử binh pháp. Từ Thiên không nghĩ tới Tôn tử binh pháp là như thế giá trị liên thành đạo cụ, tự mang kim sắc quân đoàn đặc tính Phong Lâm Hỏa Sơn. Đây chính là kim sắc đặc tính, mà lại là quân đoàn đặc tính. Đông Doanh Tạ Kệ đã xỉn chèn, bởi vì từ Tôn tử binh pháp lĩnh ngộ Phong Lâm Hỏa Sơn đã bị người Đông Doanh xưng là chiến quốc đệ nhất binh pháp gia. Đáng tiếc, Tôn tử binh pháp giá cả cũng quá đắt, tương đương với muốn dùng 300 vạn điểm tích lũy đổi một cái kim sắc đặc tính. Nguyên lai kim sắc đặc tính vậy mà giá trị nhiều như vậy quốc chiến điểm tích lũy. Từ Thiên phát hiện chính mình dường như còn rất đáng tiền, một cái vị diện chi tử một cái hoàng thiên hợp lại cùng nhau, so thần khí thần nông định giá trị còn cao, đổi sát hiên viên kiếm. Trừ Tôn tử binh pháp còn có ý Liêu tử tề dân yếu thuật sử ký chờ thư tịch. Không chỉ là thư tịch, đan dược chữa thương, rèn đúc trang bị vật liệu, tọa kỵ, cực phẩm đạo cụ nhiều vô số kể, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Tóm lại, quốc chiến điểm tích lũy thương thành có thể đổi đồ tốt, lấy ngàn mà tính, Từ Thiên nhìn đều nhìn bất quá tới. Rất nhiều quốc chiến đạo cụ, trên thực tế đều là hậu kỳ mới có thể đổi cực phẩm đạo cụ. Tham gia quốc chiến người chơi, cần căn cứ chính mình lấy được điểm tích lũy, thực tế cần đổi đạo cụ. Bất đồng người chơi, làm ra quyết sách khả năng bất đồng. Hiên Viên Kiếm, Tôn tử binh pháp, Vạn Lý Trường Thành. Cực phẩm đạo cụ quá nhiều, Từ Thiên chỉ có thể không biết làm gì. Từ Thiên không thiếu hụt trang bị, hắn có được chuẩn thần khí liền có quỷ cắt, mạo đốn kim đao, cựu thiết trượng, hỏa lân chiến giáp, có thể công, có thể thủ, cho nên trừ phi là Hiên Viên Kiếm, thần nông định chờ làm quốc bảo thần khí, Từ Thiên mới có ý nghĩ. Từ Thiên lại đổi cấp 8 bộ binh doanh, cung binh doanh, kỵ binh doanh, khí giới doanh bản vẽ, mỗi tấm 5 vạn điểm tích lũy, hết thể tiêu hao 20 vạn điểm tích lũy. Từ Thiên còn thừa lại 50 vạn điểm tích lũy. Đột nhiên, Từ Thiên nhìn thấy đặc thù đạo cụ bên trong có tăng lên võ lực hạn mức cao nhất đan dược. Người chơi thống soái giá trị, chỉ số trí lực, chính trị giá trị có thể thông qua đọc đối ứng thư tịch, tăng lên hạn mức cao nhất. Bất quá, võ lực giá trị không có khả năng thông qua đọc sách giải quyết. Tăng lên võ lực hạn mức cao nhất đan dược chia làm thiên địa huyền hoàng 4 phẩm giai. Hoàng cấp võ lực đột phá đan, có thể để người chơi anh hùng võ lực cùng võ lực hạn mức cao nhất từ 80 tăng lên đến 85, cần 5 vạn điểm tích lũy. Lần này có thể hối đoái số lượng, một viên. Huyền cấp võ lực đột phá đan, có thể để người chơi anh hùng võ lực cùng võ lực hạn mức cao nhất từ 85 tăng lên đến 90, cần 25 vạn điểm tích lũy. Lần này có thể hối đoái số lượng, một viên. Địa cấp võ lực đột phá đan, có thể để người chơi anh hùng võ lực cùng võ lực hạn mức cao nhất từ 90 tăng lên đến 95, cần 125 vạn điểm tích lũy. Lần này có thể hối đoái số lượng, một viên. Thiên cấp võ lực đột phá đan, có thể để người chơi anh hùng võ lực cùng võ lực hạn mức cao nhất từ 95 tăng lên đến 98, cần 625 vạn điểm tích lũy. Lần này có thể hối đoái số lượng, một viên. Cộng lại 780 vạn quốc chiến điểm tích lũy, cho dù là người chơi đều có thể đạt tới ngũ hổ tướng cấp độ. Từ Thiên đơn giản tính toán, chỉ cần đổi 4 viên võ lực đột phá đan, người chơi cơ sở võ lực có thể trực tiếp từ 80 tăng lên đến 99, đổi sát ngũ hổ tướng. Nhưng mà Từ Thiên nghĩ lại, đây chính là 780 vạn quốc chiến điểm tích lũy, mới có thể đem một cái người chơi đống đến ngũ hổ tướng cấp bậc, mà lại chỉ là cơ sở võ lực tăng lên, không bao gồm một hệ liệt đặc tính, thâm pháp, kỹ năng, trang bị. Một cái người chơi muốn cùng ngũ hổ tướng giao thủ, khả năng cần thông qua các loại nhiệm vụ, phó bản cùng kỳ ngộ, thu hoạch được võ lực đột phá đan. Đổi hoàng cấp võ lực đột phá đan, huyền cấp võ lực đột phá đan. Từ Thiên tiêu hao 30 vạn điểm tích lũy, đổi 2 viên võ lực đột phá đan, đồng thời toàn bộ chính mình sử dụng. Đương nhiên, Từ Thiên cũng có thể cho Phan Phượng sử dụng, để Phan Phượng võ lực từ 80 tăng lên đến 90. Bất quá Từ Thiên sử dụng đan dược giá trị cao hơn, bởi vì Từ Thiên là lãnh chúa, dễ dàng trở thành đối phương manh tướng thực hành chém đầu chiến thuật mục tiêu. Thân là lãnh chúa, phải học được bảo vệ mình. Đinh. Ngài sử dụng hoàng cấp võ lực đột phá đan, võ lực giá trị từ 80 tăng lên đến 85. Đinh. Ngài sử dụng huyền cấp võ lực đột phá đan, võ lực giá trị từ 85 tăng lên đến 90. Từ Thiên Dương Dương nuốt vào hai viên võ lực đột phá đan, nhảy lên trở thành võ lực giá trị 90 manh tướng. Đi qua quốc chiến Từ Thiên đẳng cấp đã đến cấp 91. Tính danh: Từ Thiên chức quan, yêu kỵ tướng quân, linh thường sơn tướng, chân định đợi đẳng cấp 91 thể lực 300, 300 điểm thuộc tính tự do, không, đã phân xứng 190 điểm, thống soái 85, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 35 điểm, võ lực 90, hạn mức cao nhất 90, đã phân xứng 50 điểm, trí lực 95, hạn mức cao nhất 95, đã phân xứng 15 điểm, chính trị 50, hạn mức cao nhất 85, đã phân xứng 0 điểm, mị lực 90 may mắn, 90 đặc tính, vị diện chi tử, hoàng, thiên, tâm như gương sáng, long thao, hổ thao, thời tiết và thời vụ, hào kiệt kỹ năng, lạc lôi thuật lôi ngục, phong vân biến sắc, tác đầu thành binh, thế thân thuật, liệu nguyên thương pháp, nha viêm tiễn tâm pháp, hoàng thiên quyết, trước mắt ở vào tầng thứ 8, thể lực hạn mức cao nhất tăng lên 200 điểm, lực lượng 70, pháp thuật tổn thương 70, miễn tổn thương 8, trận pháp, lục đinh lục giáp trận trang bị, cựu tiết trượng, quỷ cát, mạo đốn kim đao, trước viêm chiến cung, liệt linh hương, hỏa lân chiến giáp tọa kỵ, hát sát lang vương, biến dị, đặc thù đạo cụ, ương đỉnh kim quan sức, cựu thiên hàn thiết. Trừ chính trị giá trị, Từ Thiên những số liệu khác, đã đến nhất lưu, nhị lưu võ tướng, lưu sĩ cấp độ. 90 điểm cơ sở võ lực giá trị, cơ bản không có võ tướng có thể tại trong thiên quân vạn mã miểu sát Từ Thiên, đánh không lại, Từ Thiên tối thiểu còn có thể đào tẩu. 130 vạn quốc chiến điểm tích lũy bị tiêu xài không còn, những này điểm tích lũy, Từ Thiên chủ yếu dùng để đổi binh doanh kiến trúc, chiêu binh mãi mã, còn có tăng lên tự thân cơ sở võ lực. Chỉ còn lại 20 vạn. Quốc chiến ban thưởng, còn có 2 viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, Từ Thiên không có sử dụng. Ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, có thể chiêu mộ nghề nghiệp là võ tướng, nhu sĩ, vũ cơ, du hiệp, thích khách, thợ rèn chuyển kỳ anh hùng, không nhất định là văn thần võ tướng. Từ Thiên sử dụng trong đó một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Đinh. Ngài tiêu hao một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, thành công chiêu mộ chuyển kỳ thợ rèn Can Tương, Mạc Tà. Một đôi thợ rèn vợ chồng xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt. Từ Thiên sững sờ. Tại trong ấn tượng của hắn, một viên ẩn tàng võ tướng chiêu mộ lệnh hẳn là chỉ có thể chiêu mộ một cái ẩn tàng anh hùng. Nhưng mà, hiện tại có hai cái anh hùng xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt. Chương 167, quốc chiến ban thưởng 3, chương 167, quốc chiến ban thưởng 3, trong truyền thuyết, Can Tương, Mạc Tà vì Sở Vương rèn đúc danh kiếm Can Tương Mạc Tà 3 năm đúc thành. Sở Vương lấy Mạc Tà kiếm, tính tình thô bạo, chưa tròn 3 năm kỳ hạn công trình, giết Can Tương, mà Can Tương chi tử, tại một cái hiệp khách trợ giúp dưới, hy sinh chính mình, cùng Sở Vương đồng quy vu tận. Còn có một cái truyền thuyết, Mạc Tà vì đúc thành hai thanh danh kiếm, dẫn thân vào lò luyện. Tóm lại, Can Tương, Mạc Tà khóa lại, hai cái truyền kỳ thợ rèn, chỉ chiếm một cái ẩn tàng anh hùng danh ngạch. Can Tương, Mạc Tà nguyện vì chủ công rèn đúc binh khí, nhưng cầu chủ công chớ có khiến cho chúng ta tách rời. Xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt Can Tương, Mạc Tà là một đôi chừng 20 tuổi vợ chồng, hướng Từ Thiên hành lễ, đồng thời cầu tình. Hai vị cứ việc an tâm tại Thường Sơn quốc hiệu lực, ta sẽ không cố định kỳ hạn công trình, các ngươi tùy ý là đủ. Từ Thiên không phải hà khắc nhà tư bản, còn không đến mức cùng trong truyền thuyết Sở Vương giống nhau, bởi vì Can Tương, Mạc Tà hoa thời gian 3 năm chế tạo hai thanh danh kiếm liền sử tử bọn hắn. Can Tương kiếm, Mạc Tà kiếm, hai thanh danh kiếm, ít nhất là chuẩn thần khí phẩm chất, tốn hao thời gian 3 năm chế tạo, cũng tương đương có lời. Can Tương, Mạc Tà làm cổ hoa hạ trong truyền thuyết ân ái vợ chồng, Từ Thiên tự nhiên sẽ không chia rẽ bọn hắn. Còn nữa, Từ Thiên mỹ nữ bên cạnh thực tế nhiều lắm, Lâm Chỉ Nhi, Ỷ Xạ Bợ Lạ, Tần Lương Ngọc. Từ Thiên nhìn về phía Can Tương giao diện. Tính danh: Can Tương, Mạc Tà đẳng cấp 100 nghề nghiệp, truyền kỳ thợ rèn tuổi tác 25 phá giới nhiệm vụ, Can Tương, Mạc Tà, thành công chế tạo Can Tương Mạc Tà hai thanh danh kiếm, Can Tương, Mạc Tà có thể đột phá chí thánh cấp thợ rèn, thể lực 200 thống soái, 30 võ lực, 70 trí lực, 70 chính trị, 10 mị lực, 80 may mắn, 5 đặc tính, 1 Can Tương, Mạc Tà, kim sắc cá nhân đặc tính, không cần trang bị rèn đúc bản vẽ, chỉ cần vật liệu, có thể chế tạo chuẩn thần khí Can Tương kiếm Mạc Tà kiếm hai thanh danh kiếm cùng nhau sử dụng, có hiệu quả đặc biệt. 2. Vợ chồng đồng tâm, kim sắc cá nhân đặc tính, Can Tương, Mạc Tà hai người cùng nhau chế tạo trang bị, sinh sản tốc độ 30, chế tạo trang bị có xác suất ngoài định mức gia tăng 1-2 đầu đặc hiệu dòng thuộc tính. 3. Đúc khí cải tiến, màu cam quân đoàn đặc tính, lãnh địa bên trong tất cả tiệm thợ rèn, quân tượng trải hiệu suất sản xuất 99, kỹ năng, trang bị, bách luyện truy, hỏa vân truy tâm pháp, thần binh tâm pháp có thể chế tạo trang bị phẩm giai, cấp thanh đồng, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, kim cương cấp, chuẩn thần khí. Can Tương, Mạc Tà cùng hưởng một cái giao diện, mặc dù chỉ có 3 cái đặc tính, lại là 2 kim 1 cam, mỗi một đầu đều cực kỳ hữu dụng. Trong đó đầu thứ 2 đặc tính vợ chồng đồng tâm bọn họ chế tạo trang bị, có càng nhiều hiệu quả. Tất cả người chơi đều biết, đồng dạng một kiện võ tướng, nhiều 1-2 loại hiệu quả, uy lực có thể sẽ ngày đêm khác biệt. Can Tương, Mạc Tà phá giới nhiệm vụ đã mở ra. Nếu như thuận lợi chế tạo Can Tương Mạc Tà hai thanh danh kiếm, Can Tương, Mạc Tà có thể đột phá chí thánh cấp thợ rèn, có được chế tạo thần khí tư cách. Quả nhiên, mỗi một cái ẩn tàng anh hùng đều có bọn hắn chỗ độc đáo. Chuyên kỳ thợ rèn có thể chế tạo trừ thần khí bên ngoài trang bị, điều kiện tiên quyết là có được trang bị rèn đúc bản vẽ, đầy đủ vật liệu. Nói cách khác, Can Tương, Mạc Tà trở thành Từ Thiên ngự dụng thợ rèn, là phụ trợ loại hình anh hùng. Chờ chút, Từ Thiên còn thừa lại 20 vạn điểm tích lũy, có thể đổi một tấm trang bị bản vẽ. Tại quốc chiến điểm tích lũy trong thương thành, 20 vạn điểm tích lũy có thể hối đoái Long Đảm Lượng Ngân Thương rèn đúc bản vẽ. Không sai, bản vẽ này là chế tạo chuẩn thần khí Long Đảm Lượng Ngân Thương trước đưa vật liệu. Lúc đầu, Từ Thiên tại Thường Sơn quốc vẹn vẹn chiêu mộ đến cao cấp thợ rèn, vô pháp chế tạo chuẩn thần khí, mà bây giờ, thu hoạch được căn tương, mặc tà hiệu trùng, Từ Thiên phát hiện chính mình dường như đạt thành chế tạo Long Đảm Lượng Ngân Thương trước đưa điều kiện. Rốt cuộc có thể làm Triệu Vân chế tạo chuyên môn binh khí. Sử dụng cuối cùng 20 vạn điểm tích lũy, một tấm trang bị rèn đúc bản vẽ xuất hiện tại Từ Thiên trong tay. Tên: Long Đảm Lượng Ngân Thương rèn đúc bản vẽ hiệu quả, có thể chế tạo chuẩn thần khí Long Đảm Lượng Ngân Thương vật liệu, thiên nhiên hàn thiết, cự long chi hồn sinh thành trang bị, Long Đảm Lượng Ngân Thương, chuẩn thần khí, tiêu hao đặc biệt vật liệu, có thể tiến giai thành thần khí thật Long Đảm Lượng Ngân Thương, cần điểm tích lũy 20 vạn thợ rèn yêu cầu, truyền kỳ thợ rèn, thành cấp thợ rèn thiên nhiên hàn thiết, không phải là có tiền mà không mua được, chỉ cần xuất ra nổi giá, tại thành Lạc Dương vẫn là có thể mua được. Đến nỗi cự long chi hồn, Triệu Vân bắn giết băng xương cự long, đạt được băng xương cự long chi hồn, có thể dùng để chế tạo Long Đảm Lượng Ngân Thương. Hai người các ngươi, nhưng có lòng tin chế tạo một thanh Long Đảm Lượng Ngân Thương. Từ Thiên đem Long Đảm Lượng Ngân Thương rèn đúc bản vẽ giao cho Càn Tường, Mạc Tà vợ chồng. Càn Tường, Mạc Tà nhìn Long Đảm Lượng Ngân Thương bản vẽ, nói với Từ Thiên, cho chúng ta 3 tháng thời gian, có thể chế tạo ra thương này. Làm phiền các ngươi, chỉ cần 3 tháng thời gian. Xem ra, Càn Tường, Mạc Tà rèn đúc binh khí tốc độ vẫn là rất nhanh. Có Càn Tường, Mạc Tà ra tay, hiệu quả thực tế so với bình thường truyền kỳ thợ rèn càng tốt hơn, bởi vì bọn hắn có xác suất là Long Đảm Lượng Ngân Thương gia tăng 1-2 đầu mới dòng thuộc tính, để Long Đảm Lượng Ngân Thương có được càng thêm cường đại uy lực. Đúng, Càn Tường, Mạc Tà hai người chế tạo ra Càn Tương kiếm, Mạc Tà kiếm liền có thể tiến giai thành thánh cấp thợ rèn. Bởi vì kim sắc đặc tính Càn Tương, Mạc Tà nguyên nhân chế tạo Càn Tương kiếm, Mạc Tà kiếm không cần chuyên môn trang bị rèn đúc bản vẽ, chỉ cần đối ứng vật liệu. Hai vị không biết rèn đúc Dương kiếm Càn Tương, Âm kiếm Mạc Tà cần tài liệu gì? Dương kiếm cần cựu dương viêm thiết, Âm kiếm cần cựu âm hàn băng. Từ Thiên thật đúng là chưa nghe nói qua hai loại trang bị vật liệu. Xem ra muốn để Càn Tương, Mạc Tà đột phá chí thánh cấp thợ rèn, tương lai còn muốn nghĩ cách làm tới hai loại trang bị rèn đúc vật liệu. Các ngươi đi xuống trước chế tạo Long Đảm Lượng Ngân Thương đi, ta sẽ nghĩ cách cho các ngươi thu thập đối ứng vật liệu. Từ Thiên lệnh người đem Càn Tương, Mạc Tà dẫn đi, tiến đến tiệm thợ rèn chờ chuyên môn rèn đúc binh khí kiến trúc, bắt đầu rèn đúc Long Đảm Lượng Ngân Thương. An bài thỏa đáng Càn Tương, Mạc Tà vợ chồng về sau, Triệu Vân không có chuyên môn binh khí món này bối rối từ Thiên chuyện, thuận lợi đạt được giải quyết. Một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, 20 vạn quốc chiến điểm tích lũy biến mất, Từ Thiên trong tay còn có một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Không biết lần này chiêu mộ anh hùng là văn thần võ tướng, vẫn là vũ cơ du hiệp. Từ Thiên tràn ngập chờ mong. Dù sao mỗi một cái ẩn tàng anh hùng đều hữu dụng võ chi địa, Càn Tương, Mạc Tà đối ứng là Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán thợ rèn Bổ Nguyên. Ban về độ nổi tiếng, Càn Tương, Mạc Tà còn muốn tại Bổ Nguyên phía trên. Từ Thiên sử dụng cuối cùng một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh. Đinh, ngài tiêu hao một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, thành công chiêu mộ võ tướng Trần Khánh Chi. Một cái áo bào trắng võ tướng xuất hiện tại Từ Thiên trước mặt. Người này Từ Thiên rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, bởi vì Từ Thiên tại Trung Lập Đại Lục gặp qua người này, bạch bào quân thần Trần Khánh Chi. Mặt tướng bái kiến chủ công, chúng ta lại gặp mặt. Lại. Ngươi là chỉ chúng ta tại Trung Lập Đại Lục, kề vai chiến đấu. Đúng vậy. Trần Khánh Chi âm thanh bình tĩnh, âm thanh mang theo một điểm từ tính, cùng Tô Lô võ tướng bất đồng, bởi vì Trần Khánh Chi bản thân liền là một viên nho tướng. Trần Khánh Chi dường như còn bảo lưu lấy hắn tại Trung Lập Đại Lục chinh chiến ký ức, vậy mà nhận ra Từ Thiên. Bất quá cái này không có cái gì quan hệ, bởi vì Trần Khánh Chi cũng chỉ có Trung Lập Đại Lục ký ức. Trần Khánh Chi lợi hại khả năng không phải bản thân võ lực hoặc là trí lực, mà là cùng Bạch Bảo quân độ phù hợp. Có Bạch Bảo quân Trần Khánh Chi, rất mạnh, không có Bạch Bảo quân Trần Khánh Chi, khả năng tương đối đồng dạng. Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo quân cơ chế, cùng Cao Thuận cùng hãm trận doanh cơ chế giống nhau ý hệt. Từ Vân không cần đa lễ. Từ Thiên bởi vì Trần Khánh Chi tên chữ cùng mình giống nhau, xưng hô Trần Khánh Chi lúc luôn có chút cảm giác khác thường. Trần Khánh Chi hiệu trung, Từ Thiên có thể nhìn thấy Trần Khánh Chi võ tướng giao diện. Tính danh: Trần Khánh Chi, đẳng cấp: 100 tuổi tác, 41 phá giới nhiệm vụ, Thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng thể lực, 100 thống soái, 95 võ lực, 30 trí lực, 81 chính trị, 76 mị lực, 89 may mắn, 20 đặc tính: một Bạch Bảo quân thần, kim sắc quân đoàn đặc tính. Phối hợp đặc thù binh chủng bạch bảo quân toàn thuộc tính 50, bạch bảo quân đối thành phòng phá hư 50, 2. Liên chiến đều nhanh, kim sát quân đoàn đặc tính, Trần Khánh Chi thống soái quân đoàn mỗi đánh bại một chi nhân số không ít hơn chính mình quân địch, lập tức khôi phục 10-50 điểm sĩ khí, lực công kích 15 hiệu quả tiếp tục 3 ngày, có thể điệt ra, nhiều nhất có thể điệt ra 4 lần, 3. Chạy xiết, màu cam quân đoàn đặc tính, kỵ binh hành quân tốc độ 20, hành quân gấp tốc độ 30, chiến trường bộ phát tốc độ 40, đem đối ứng, kỵ binh thể lực tiêu hao tăng tốc, 4. Trị quân, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tại bất lợi tình hình dưới, sĩ khí không dễ hạ xuống, binh sĩ không dễ hỗn loạn, không dễ chạy tán loạn. Nam, đảm lượng, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn binh lực càng ít, lực công kích càng cao, công kích tăng lên biên độ là 0-30, 6. Trở về từ coi chết, màu lam cá nhân đặc tính, sắp toàn quân bị diệt, binh bại tình huống dưới, Trần Khánh Chi chạy trốn sát suất biên độ lớn tăng lên, cá nhân may mắn giá trị lâm thời tăng lên đến 95, nhưng may mắn sẽ không ảnh hưởng quân đoàn hoặc là những người khác. 7. Phát thóc tế thai, màu lam nội chính đặc tính, thu hoạch không tốt lúc, có thể lựa chọn mở kho tế dân tâm biên độ lớn tăng lên, không dễ phát sinh phản loạn. Kỹ năng: trọng chỉnh quân thế, quân tâm cổ vũ tâm pháp, Thắng Thiên Bán Tử, Trần Khánh Chi từ cờ vây bên trong lĩnh ngộ tâm pháp, trang bị hoàn thủ đao, áo bào trắng có thể huấn luyện binh chủng, bạch bào quân, bắt giai kỵ binh, số lượng thượng hạn 7000, có thể tiến lên giai, chiêu mộ thời gian 90 ngày, khinh kỵ binh. Vậy mà là mát cấp Trần Khánh Chi. Trần Khánh Chi đảm nhiệm chủ tướng nghiên kỷ, đã là tuổi 40, trực tiếp mát cấp, không cần bồi dưỡng. Mà lại, Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ Thiên Quân Vạn Mã tranh áo bào trắng đã mở ra. Trần Khánh Chi cơ hồ toàn bộ là quân đoàn đặc tính, vì bạch bào quân cung cấp kinh khủng tăng thêm, kim sắc đặc tính liên chiến đều nhanh đánh bại kẻ địch càng nhiều, bạch bào quân công kích càng sắc bén. Dựa theo cái này kim sắc đặc tính miêu tả, trong vòng 3 ngày, nếu như Trần Khánh Chi liên tục đánh bại 4 chi nhân số vượt qua chính mình quân địch, bạch bào quân công kích cao nhất có thể điệt ra đến 60, mà lại sĩ khí cũng sẽ bởi vì chiến thắng khôi phục. Đương nhiên, yêu cầu như vậy có chút hà khắc, nhưng cũng chưa hẳn không thể làm đến. Bạch bào quân thần liên chiến đều nhanh chạy xiết trị quân đảm lượng 5 cái quân đoàn đặc tính lẫn nhau điệt ra, để bạch bào quân tăng lên đến một mức độ khủng bố. Bạch bào quân cũng có nhất định thiếu hụt, đó chính là thiên về công kích, khinh thị phòng thủ. Trần Khánh Chi làm chủ tướng, cũng có khuyết điểm, cơ sở võ lực giá trị rất thấp, tương đương với tân thủ người chơi võ lực, dễ dàng trở thành địch quân mãnh tướng tập kích mục tiêu. Bất quá Trần Khánh Chi có một cái màu lam đặc tính trở về từ coi chết, đây là một cái tương đối thú vị màu lam đặc tính, đối quân đoàn chiến lực, kết cục cơ hồ không có ảnh hưởng, lại có thể để Trần Khánh Chi trở về từ coi chết, tăng lên Trần Khánh Chi chiến trường tỷ lệ sống sót. Chương 168, quốc chiến ban thưởng, 4, chương 168, quốc chiến ban thưởng, 4, Từ Thiên càng thêm quan tâm Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ Thiên Quân Vạn Mã tránh áo bào trắng, cái này phá giới nhiệm vụ có thể sẽ để Trần Khánh Chi có được cường hãn hơn thống soái năng lực. Phá giới nhiệm vụ Thiên Quân Vạn Mã tránh áo bào trắng khó dễ trình độ, rất khó nội dung nhiệm vụ, Trần Khánh Chi là chủ tướng, thống soái Bạch Bảo quân một mình xâm nhập thế lực đối địch phạm vi, chiến đấu số lần lớn hơn 47 chiến, công hãm thành trì số lượng lớn hơn 32 tòa. Quân địch cường độ không ít hơn 100 vạn binh mã, chí ít có được một cái thống soái giá trị 90 trở lên hoặc là võ lực giá trị 90 trở lên võ tướng. Phe mình bị quân, Vô Tử Thiên nhìn Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ, trở nên đau đầu. Phá giới nhiệm vụ Thiên Quân Vạn Mã tránh áo bào trắng quả thực chính là địa ngục cấp bậc độ khó. 7000 áo bào trắng, cần một mình xâm nhập quân địch phạm vi thế lực, đối mặt trăm vạn cường địch, lớn nhỏ chiến đấu 47 trận, công hãm thành trì 32 tòa, mà lại phe mình không thể tiếp viện. Hoàn thành nhiệm vụ này, Trần Khánh Chi mới có thể đột phá tự thân giới hạn, tăng lên thuộc tính cơ sở, đồng thời lĩnh ngộ mới đặc tính, kỹ năng. Chỉ là, nhiệm vụ này cũng không tránh khỏi quá khó một chút. Trương Yến Hắc Sơn quân tựa hồ là một cái dễ dàng khi dễ đối tượng. Từ Thiên nghĩ đến Trương Yến Hắc Sơn quân. Trương Yến tại Tán Hoàng Sơn đại chiến hoàn thành đột phá, võ lực giá trị đã đột phá tới 93, mà lại có được vượt qua 100 vạn đại quân, để Trần Khánh Chi một mình xâm nhập Hắc Sơn, cùng Trương Yến lớn nhỏ chiến đấu 47 trận, dường như có khả năng chiến thắng. Từ Thiên nghĩ tới chỗ này, không khỏi kích động. Nếu như Trần Khánh Chi phá giới, có thể sẽ trở thành càng thêm đáng sợ tồn tại. Nhưng Từ Thiên rất nhanh tỉnh táo lại. Trần Khánh Chi cùng Hắc Sơn quân đối quyết, có 4 cái chỗ khó. Thứ nhất, Hắc Sơn quân binh lực thiếu hụt vượt qua 100 vạn, nhưng xa không chỉ 100 vạn. Một khi quyết định để Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân đi vào Thái Hành Sơn chinh chiến, mang ý nghĩa không thể tùy tiện phái ra viện quân chi viện Trần Khánh Chi, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, vô pháp đạt thành phá giới nhiệm vụ mục tiêu. Trần Khánh Chi tại không có viện quân tiến hành kiểm chế tình huống dưới, có thể sẽ bị mấy trăm vạn Hắc Sơn quân vây công. Thứ hai, Thái Hành Sơn là vùng núi địa hình, Trương Yến lại là Hán Mã Sơn địa chi vương, chiếm cứ địa hình, Hắc Sơn quân có được cực mạnh lực phòng ngự, một khi Hắc Sơn quân đối Trần Khánh Chi tiến hành mai phục, kiểm chế, du kích, Trần Khánh Chi tại vùng núi địa hình đối phó Trương Yến, đem ở vào địa hình thế yếu. Thứ ba, Trần Khánh Chi võ lực khá thấp, Trương Yến có nhỏ bé sát suất phát động đánh lén ban đêm, tập kích, mai phục, đánh giết Trần Khánh Chi, tan rã Bạch Bảo quân. Không có Trần Khánh Chi, Bạch Bảo quân chiến lực không chỉ là hạ xuống gấp đôi đơn giản như vậy. Thứ bốn, Hắc Sơn quân chưa hẳn có 32 tòa thành trì, bọn họ càng nhiều hơn chính là sơn trại. Đương nhiên, muốn hoàn thành Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ, đầu tiên phải vì Trần Khánh Chi chiêu mộ Bạch Bảo quân số lượng càng nhiều càng tốt, tốt nhất chiêu mộ hoàn chỉnh 7000 người. Từ Thiên đã tại quốc chiến lúc, đối bắt giai Bạch Bảo quân có chút ấn tượng. Tên: Bạch Bảo quân phẩm giai, bắt giai binh chủng chủ tướng. Trần Khánh Chi, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm Bạch Bảo quân thần liên chiến đều nhanh chạy xiết trị quân đảm lượng, ban đầu đẳng cấp 70 cơ sở võ lực, 60-70 chiêu mộ thời gian, 90 ngày, tiêu hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bớt 27 ngày, đặc tính, một áo bào trắng, kim sắc, phát động xung phong lúc, lập tức phát động, tốc độ biên độ lớn tăng lên, lực công kích cực lớn biên độ tăng lên. Hai người chiến, màu cam, ở vào nghịch cảnh, sĩ khí không dễ hạ xuống, chiến lực tăng lên, và quân hồn, màu cam, Trần Khánh Chi sống sót, toàn thuộc tính tăng lên, Trần Khánh Chi tử vong, mất tích, toàn thuộc tính hạ xuống, 4. Liên chiến, màu cam, sau khi chiến đấu kết thúc, sĩ khí tốc độ khôi phục, thể lực tốc độ khôi phục, thương binh tốc độ khôi phục tăng lên, nam. Tiến nhanh, màu lam, hành quân tốc độ tăng lên, kỹ năng, gió táp liên xạ, mưa rào đao thế, huyết sát xuyên qua chiến trận, bạch mã quá khích, cấp S tốc độ công trận pháp, Trần Khánh Chi, tiền đề trang bị, ưu lương bạch mã tiến giai tình huống, có thể tiến giai nhân số hạn mức cao nhất, 7000 những hạn chế khác, đồng lộc, ưu lương nguồn mộ lính, cấp 8 kỵ binh doanh. Chiêu mộ ham trận doanh, trên cơ bản không có cái gì khó khăn, bởi vì Từ Thiên vừa mới đổi cấp 8 kỵ binh doanh kiến trúc bản vẽ. Chỉ cần cấp 8 kỵ binh xây dựng tạo hoàn tất, như vậy liền có thể bắt đầu chiêu mộ Bạch Bảo quân. Từ Thiên tại quốc chiến trước khi bắt đầu, đánh giết Hưu Trư Vương, từ Hung Nô bộ lạc nơi đó, cướp đoạt không ít chiến mã, từ những này Hung Nô ngựa bên trong, chọn lựa ra ưu lương bạch mã, không phải việc khó. Duy nhất khá là phiền toái chính là, chiêu mộ Bạch Bảo quân cần 90 ngày, bởi vì tiêu hà năng lực, thực tế cũng muốn 6-3 ngày. Càng cao giai binh chủng, thời gian huấn luyện càng lâu, cái này rất bình thường, bởi vì Bạch Bảo quân vừa ra tới, ban đầu đẳng cấp đã cấp 70. Trần Khánh Chi gia nhập, để Từ Thiên nhiều một viên chủ tướng. Từ Thiên mang theo Trần Khánh Chi, đi vào võ đài, đem Trần Khánh Chi giới thiệu cho Triệu Vân chờ người. Trừ lưu thủ Thường Sơn quốc Tiêu Hà, Chu Thương, cái khác võ tướng đã tại Trung Lập Đại Lục gặp qua Trần Khánh Chi. Trần tướng quân, Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Hợp không có trực tiếp xưng hô Trần Khánh Chi tên chữ, mà là trực tiếp xưng hô tên, lại hoặc là xưng là tướng quân. Một phương diện, trong trò chơi Trần Khánh Chi so Triệu Vân, Trương Liêu niên kỷ đại hơn 20 tuổi. Một phương diện khác, Từ Thiên tên chữ cũng là Từ Vân, cùng Trần Khánh Chi tên chữ giống nhau, Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Hợp chờ người không có khả năng đem chủ công tên chữ treo ở bên miệng. Chẳng lẽ ta vô song thượng tướng Phan Phượng địa vị lại muốn hạ xuống một tên? Phan Phượng thấy Trần Khánh Chi gia nhập Thường Sơn Quốc Hán quân, ở trong lòng nói thầm. Phan Phượng mặc dù cao ngạo, lại có tự mình hiểu lấy, tại Trung Lập Đại Lục thấy Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân tung hành, biết mình tác dụng không kịp có được Bạch Bảo quân Trần Khánh Chi, địa vị lại muốn hạ xuống một vị. Tại Phan Phượng phía trước, có Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Hợp, Không Nghĩa, Thư Thụ, Tiêu Hà, Cao Thuận. Liên mới gia nhập Phong Tinh Linh Nữ Vương Ủy Sa Bỡ Lạ, Phan Phượng cũng đánh công lại. Hiện tại lại nhiều một cái Trần Khánh Chi, Phan Phượng địa vị một. Phan Phượng phát hiện chính mình duy nhất có thể lấy khi dễ chính là mình phó tướng Lý Đại Mục. Chu Thương đều không thế nào cho Phan Phượng mặt mũi, hai người một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Còn tốt có Lý Đại Mục có thể cho ta ức hiếp. Phan Phượng chỉ có thể nhận mệnh. Trần Định Huyện, Tiêu Hà an bài lao lực, Đại Đường Đế quốc binh doanh, cấp 8 bộ binh doanh, cấp 8 cung binh doanh, cấp 8 kỵ binh doanh, cấp 8 khí giới doanh bắt đầu kiến tạo. Đại Đường Đế quốc binh doanh dùng để chiêu mộ Huyền Giáp quân, cấp 8 bộ binh doanh chiêu mộ Hãm Trận doanh, cấp 8 kỵ binh doanh chiêu mộ Bạch Bảo quân. Cấp 8 khí giới doanh dùng để sinh sản 8 châu nỏ, xe bắn đá, công thành tháp chờ mặc ra khí giới. Đẳng cấp càng cao binh doanh, một lần có thể chiêu mộ binh lực càng nhiều. Tham dự quốc chiến các người chơi trở về Đông Hán Văn Minh khu về sau, cùng Từ Thiên giống nhau, đổi các loại ban thưởng, sau đó lớn mạnh chính mình thế lực, vì khả năng đến quần hùng cắt cứ cách cục làm chuẩn bị. Không chỉ là người chơi, từng cái tam quốc bản thổ chư hầu cũng đều có mưu đồ cùng bố cục. Quan Trung, Vị Ương Thành, Lâm Chỉ Nhi bởi vì tham dự quốc chiến, thu hoạch được một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, thuận lợi chiêu mộ một tên tổng soái. Từ Thiên có hai viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, không biết hắn đạt được chính là cái gì anh hùng. Lâm Chỉ Nhi lại đổi một chút đạo cụ, mà nàng làm hàng năm, trừ một viên ẩn tàng anh hùng chiêu mộ lệnh, còn thu hoạch được một kiện chuẩn thần khí, phụ hảo Ngọc Phượng có thể lâm thời thu hoạch được cổ võ đem phụ hảo võ lực, tiếp tục hơi ngắn một đoạn thời gian. Đối với võ lực giá trị không cao, dựa vào đầu não vận doanh Lâm Chỉ Nhi mà nói, đây là một kiện bảo mệnh đạo cụ. Chọn lựa quan trung có linh lực thiếu nữ, thành lập một chi vu nữ quân đoàn, còn muốn chiêu mộ cái khác cao dài binh chủng. Đồng chắc giống như cùng Tây Lương phản quân trong bóng tối có lui tới, không thể không phòng. Lâm Chỉ Nhi trở lại quan trung, tại nàng rời đi quan trung khoảng thời gian này, quan trung Hán quân cùng Tây Lương phản quân rằng có biến hóa vi diệu. Căn cứ nàng phái đến Lương Châu người chơi điều tra, Tây Lương người chơi cùng Đồng Trác tại lén có lui tới. Đồng Trác nhìn qua mặt mũi hiền lành, trên thực tế, cùng Thương Nhân bộ lạc liên hệ Đồng Trác là kẻ hung hãn, nếu như có cơ hội xưng vương, Đồng Trác chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nếu như Đồng Trác cùng Tây Lương phản quân hợp tác, Hoàng phủ Tung Hán quân, đoán chừng cũng quá sức. Vị Ương Thành, chỉ sợ cũng khó thoát chiến hỏa tác động đến. Lâm Chỉ Nhi thành trì tại quan trung Hữu Phủ Phong, nàng so rất nhiều trung nguyên, quan trung người chơi, sớm hơn phát giác được Đồng Trác cùng Tây Lương phản quân âm mưu. Có lẽ nàng có thể hướng triều đình báo cáo việc này, nhưng triều đình chưa chắc sẽ tin tưởng, mà lại Đồng Trác có thể sẽ bởi vậy tiến hành trả thù. Lương Châu, Hán Dương quận, Đông Hán khu quốc chiến thứ nhì người chơi Bắc Địa Thương Vương trở lại Lương Châu, đổi quốc chiến đạo cụ, chiêu binh mãi mã, tiếp tục quốc chiến trước đó bố trí. Đồng Trác dưới trướng sứ giả Lý Túc xuất hiện tại Bắc Địa Thương Vương thành trì, Thiên Tử Dục Thiết Châu Mục, ta chi chủ công, muốn vì Lương Châu mục, còn mời xuất thủ tương trợ, giết Lương Châu thứ sử Cảnh Bị, lại vì ta chi chủ công đưa lên chiến công. Ta để điều kiện, Đồng Công Thạch phải chăng đã đáp ứng? Xin yên tâm, sau khi chuyện thành công, sẽ không thiếu các ngươi nửa phần. Như vậy liền theo kế hoạch mà làm. Lý Túc cùng Bắc Địa Thương Vương tại trải qua một phen thương nghị về sau, cuối cùng mới rời khỏi. Người tới, mời Hàn Thoại, Biên Trương, Bắc Cung Bá Ngọc chờ người, đến đây thương nghị nếu là. Bắc Địa Thương Vương tìm tới Tây Lương phản quân thủ lĩnh. Quốc chiến kết thúc không đến một tháng, trung trung điệp điệp Tây Lương phản quân tiến công Lương Châu thứ sử Cảnh Bị. Cảnh Bị vì bình định Hàn Thoại đám người phản loạn, điều động Lương Châu 6 quận binh mã thảo phạt. Nhưng mà, tại thảo phạt phản quân trên đường, Tây Lương quân phát sinh nội chiến, Lương Châu biệt giá xử lý, lúc Tây quận thái thú phát động phản loạn, giết chết Lương Châu thứ sử, Lương Châu trị trung tổng sự, Hán Dương quận thái thú chờ một nhóm lớn Lương Châu còn lại, Tây Lương triệt để mất khống chế. Ký Châu, một trận âm mưu đang nổi lên, Ký Châu thứ sử Vương Phân dâng sớ Hán thiết tử, công bố Ký Châu quân Hoàng Cân đã bình định, Hát Sơn quân lùi bước đến trong núi rừng, Ký Châu gió êm sóng lặng, mời thiên tử Bắc tuần nhà cũ, trấn an Ký Châu lòng người. Nghiệp Thành, Hứa Du thu được Tào Tháo hồi phục, Tào Tháo cự tuyệt gia nhập Hứa Du cùng Vương Phân âm mưu. Tào A Man vì sao như thế sợ phiền phức, hẳn là cho là chúng ta vô pháp thành sự ư? Hứa Du liên hợp Đông quận thái thú Tào Tháo gia nhập hủy bỏ Hán Linh Đế kế hoạch, bị Tào Tháo cự tuyệt, dị thương người ngoài, hắn cùng Tào Tháo chính là quen biết cũ. Nghe nói Thường Sơn tướng, Tiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân tại Thường Sơn quốc chiêu binh mãi mã, binh hùng tướng mạnh, không biết phải chăng là có thể đem hắn kéo xuống nước. Nhưng là người này cùng đại tướng quân Hà Tiến lui tới rất thân, nếu như để lộ bí mật, không được, không thể để cho hắn gia nhập. Hứa Du phát hiện vẹn vẹn dựa vào Ký Châu thứ sử Vân Vân, chỉ sợ khó mà cưỡng ép Hán thiên tử. Dù sao Vương Phân trên thực tế không có khống chế toàn bộ Ký Châu, từng cái quận thái thú, quốc tướng không thế nào nghe lời, Thường Sơn quốc chính là điển hình nhất quốc trung chi quốc. Nghiệp Thành truyền tống trận, một đội đến từ thành Lạc Dương Vũ Lâm quân từ đó đi ra, đằng đằng sát khí. Phụ trách trông coi truyền tống trận quân coi giữ Dương cùng Bạc Kiếm, vây quanh chi này Vũ Lâm quân. Vũ Lâm quân người cầm đầu thân mang tươi đẹp khôi giáp, lấy ra quan ấn, nghiêm nghị quát, ta chính là trung quân giáo úy viên bạn sơ, phụ mệnh đuổi bắt nghịch tặc Vương Phân. Chương 169, Ký Châu tình thế hỗn loạn, 14, chương 169, Ký Châu tình thế hỗn loạn, 14, Viên Thiệu xuất lĩnh một đội Vũ Lâm quân, từ thành Lạc Dương trực tiếp đi vào Nghiệp Thành, lộ ra quan ấn cùng bốn đời tam công thân phận. Nghiệp Thành quân coi giữ bị Viên Thiệu chấn nhiếp, không dám hướng về phía trước, nhao nhao nhìn về phía trấn giữ truyền tống trận Hán quân Tư Mã. Hán quân Tư Mã là Ký Châu thứ sử Vương Phân tâm phúc, bị Vương Phân phái tới khống chế truyền tống trận. Lúc này Viên Thiệu xuất hiện, không chút nào che giấu mình mục đích, bởi vì Viên Thiệu tin tưởng Vương Phân không có năng lực đào thoát hắn bắt giữ. Giết hắn. Hán quân Tư Mã biết sự việc đã bại lộ, hắn làm Vương Phân tâm phúc, đào thoát không được liên quan, dứt khoát đối Viên Thiệu rút kiếm tương hướng, cầm vũ khí nổi dậy. Hán quân Tư Mã cơ sở võ lực giá trị tại 70 trở lên, kiếm khí khuấy động, quyết định giết chết Viên Thiệu. Hừ. Viên Thiệu sau lưng hộ vệ thân hình lắc lư, vậy mà phát sau mà đến trước, ngăn tại Viên Thiệu phía trước, không nhìn khuấy động kiếm khí, dùng ngón tay kẹp lấy Hán quân Tư Mã tình thế bắt buộc một kiếm. Trường kiếm im bặt mà dừng. Sao? Làm sao có thể? Hán quân Tư Mã tuyệt vọng nhìn qua ngăn tại Viên Thiệu trước người mạnh tướng, đối phương nhìn rõ hắn vị trí công kích, vẹn vẹn dùng ngón tay liền kẹp lấy hắn trường kiếm, trên lệnh của song phương, giống như khác nhau một trời một vực. Giết ta chủ công, cần qua ta nhan lương cửa này. Viên Thiệu hộ vệ võ tướng hơi chút dùng sức, vẻ gãy trường kiếm, dùng đoạn nhận đâm về Hán quân Tư Mã. Đoạn nhận đâm xuyên Hán quân Tư Mã yết hầu, Hán quân Tư Mã căn bản không kịp phản ứng, đã ngã vào trong vũng máu. Nghiệp Thành Hán quân tiểu đội lặng ngắt như tờ. Nhan lương quá khủng bố. Nhan lương. Nghiệp Thành truyền tống trận phụ cận người chơi nghe được Nhan Lương tự giới thiệu, nội tâm hãi nhiên. Nhan Lương, Văn Sú, là gần với ngũ hổ tướng một nhóm manh tướng, không ít trọng yếu tam quốc chư hầu, bên người đều có hộ vệ. Viên Thuật Kỳ Linh, Đồng Trác Hoa Hùng, Viên Thiệu Nhan Lương Văn Sú, Tào Tháo Điển Vi Hứa Chử, Lưu Bị Triệu Vân Trần Đáo. Viên Thiệu, Viên Thuật lấy bốn đời tam công bối cảnh, mời chào Nhan Lương, Văn Sú, Kỳ Linh chờ manh tướng để bản thân sử dụng. Viên Thiệu mang Nhan Lương đến đây đổi bắt Ký Châu thứ sử Vương Vân, Vương Vân thai kiếp khó thoát. Ký Châu thứ sử Vương Phân ý đồ mưu hại thiên tử, may mà có dị nhân vạch trần Vương Phân âm mưu. Việc này Vương Phân một người gây nên, cùng các ngươi không quan hệ, người phản kháng, chết. Viên Thiệu vừa mới nói xong, Nghiệp Thành quân coi giữ nhau nhau bỏ vũ khí đầu hàng. Lấy Viên Thiệu bốn đời tam công thanh danh, lại thêm Nhan Lương kinh khủng võ lực, Nghiệp Thành Hán quân căn bản không nhấc lên được phản loạn ý niệm. Hết thảy đều đã kết thúc. Ký Châu thứ sử Vương Phân biết được Viên Thiệu xuất lĩnh một đội Vũ Lâm quân tới bắt chính mình, lựa chọn uống xong rượu độc, sợ tội tự sát. Vương Phân, Hứa Du đám người âm mưu vừa mới bắt đầu thực hành, đã bị nhìn thấu. Vương Phân không nhắc lên được phản kháng triều đình ý niệm, dù sao quân hoàng cân thủ lĩnh Trương Giác đều thất bại. Bản sơ, vì sao bỏ qua ta? Tham dự mưu phản Hứa Du bị Viên Thiệu cầm xuống, nhưng Viên Thiệu lại phóng thích Hứa Du. Tử Viễn, nể tình chúng ta quen biết một trận phân thượng, ngươi có thể đổi tên đổi họ, tạm thời vì ta hiệu lực, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Lần này nhờ có ngươi, không biết là người nào tiết lộ việc này. Phủ đại tướng quân dưới, có không ít dị nhân môn khách hướng triều đình bạch trần âm mưu của các ngươi, xem ra Tử Viễn lo nghĩ của ngươi cũng không thế nào chủ đáo. Dị nhân. Hứa Du thở dài một hơi, người chơi tồn tại để âm mưu trở nên cực kỳ khó khăn. Vương Phân, Hứa Du mới vừa vặn bắt đầu, liền bị người chơi báo cáo. Cái này khiến làm mưu sĩ Vương Phân có chút buồn bực. Ngươi vì ta hiệu lực, diệt trừ 10 thường thị, có lẽ có thể công tội bù nhau. Viên Thiệu cùng Hứa Du cũng là quen biết cũ, cho nên thu lưu Hứa Du. Mà lại, Hứa Du là một cái không kém mưu sĩ, chỉ là có trong tính cách thiếu hụt. Trong trò chơi 10 thường thị có pháp lực, còn có thiên tử làm chỗ dựa, nắm giữ thành Lạc Dương bộ phận binh quyền, Hà Tiến, Viên Thiệu cũng không có niềm tin tuyệt đối phát động chính biến. Trên thực tế, Viên Thiệu cùng Hứa Du nưu đồ cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là một cái muốn dùng hợp chính thống phương thức khống chế triều đình, một cái khác kiếm tàu thiên phong muốn trực tiếp hủy bỏ thiên tử. Vương Phân sau khi thất bại, Hứa Du ngược lại là không ngại đầu nhập Viên Thiệu, tiếp tục kiếm chuyện. Mười thường thị không phải dễ đối phó như vậy. Viên Thiệu sau lưng một cái mưu sĩ nói, cho nên mới cần Tử Viễn ngươi cùng nhau mưu đồ. Hứa Du nhận ra Viên Thiệu mang tới mưu sĩ Phùng Kỷ, cùng Hứa Du giống nhau, nam dương người, hai người cũng không lạ lẫm. Ký Châu thứ sử Vương Phân sự việc đã bại lộ, sợ tội tự sát, Ký Châu cũng lâm vào hỗn loạn tương mừng, không ít Vương Phân tâm phúc bị bắt giữ. Bất quá Thường Sơn quốc y nguyên hết thể như trước, Từ Thiên cùng Vương Phân cũng vô liên quan, mà lại Từ Thiên là đại tướng quân Hà Tiến phe phái người chơi. Chân Định huyện, võ đài, võ lực giá trị tăng lên đến 90, Từ Thiên tìm tới Phan Phượng, muốn thử một chút chính mình võ lực tăng lên. Trước đó, Từ Thiên mặc dù mặt ngoài là võ tướng, nhưng trên thực tế, Từ Thiên dựa vào là trị số trí lực, cùng từ Trương Giác ba huynh đệ nơi đó lấy được pháp thuật. Đánh giáp lá cả, Từ Thiên không phải là đối thủ của Phan Phượng. Từ Thiên kim sắc đặc tính, cùng số mệnh, quân đoàn, pháp thuật có quan hệ. Nhưng mà đổi hai viên võ lực đan Từ Thiên cơ sở võ lực giá trị đạt tới kinh người 95 điểm, cho rằng có năm chắc đánh bại Phan Phượng. Phan Phượng thấy Từ Thiên muốn cùng chính mình đơn đấu, nóng lòng muốn thử. Phan Phượng chưa hề cùng Từ Thiên luận bàn. Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Hợp, Khúc Nghĩa, Cao Thuận, Ỷ Xạ Bợ lại chờ võ tướng cùng hãm trận doanh, Bạch Mã Nghĩa tổng chờ binh sĩ tại võ đài trùng quanh vây xem chủ công cùng Phan Phượng đọ sức. Triệu Vân cũng chưa từng cùng Phan Phượng luận bàn, cho rằng Phan Phượng nếu treo ký Châu Vô Song thượng tướng danh hiệu, như vậy Phan Phượng võ lực tất nhiên không kém chính mình. Triệu Vân lo lắng Từ Thiên không địch lại Phan Phượng, bị Phan Phượng làm bị thương. Trên Phan Phượng trận trước đó, Triệu Vân nói với Phan Phượng, Phan tướng quân không thể gây thương đến chủ công. Trường hợp cũng lại đây thuyết phục Phan Phượng, đợi chút nữa ngươi chỉ cần dùng 7-8 phần sức lực, cố ý thua cho chủ công, như vậy mới có thể cho chủ công lưu lại mấy phần mặt mũi. Phan Phượng ngầm hiểu, Từ Thiên là bọn hắn chủ công, dù cho Phan Phượng thật có thể đánh bại Từ Thiên, Phan Phượng cũng không dám đem hết toàn lực. Nếu không Từ Thiên bị thương hoặc là ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi, cuối cùng Phan Phượng cũng không dễ chịu. Phan Phượng kiêng Phượng đầu phủ kết cục, đối diện Từ Thiên vẹn vẹn cầm một thanh phổ thông hồng anh thương. Đại ca không đổi một thanh tốt hơn binh khí. Phan Phượng thấy Từ Thiên cầm cấp thanh đồng hồng anh thương, nghĩ thầm, chờ hạ chỉ cần dùng 5 thành sức lực, cùng Từ Thiên đánh lên 100 cái hiệp, sau đó cố ý thua cho Từ Thiên là đủ. Đến đây đi. Từ Thiên hai tay cầm thương, bày ra phòng thủ tư thế. Vậy ta liền không khách khí. Phan Phượng chỉ dùng 5 phần sức lực, cầm búa bổ về phía Từ Thiên. Từ Thiên tìm đúng cơ hội, đâm ra một thương. Đang một tiếng, hồng anh thương vỗ trúng Phượng đầu phủ, Phan Phượng vọt tới trước thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Làm sao có thể? Phan Phượng có thể cảm nhận được giao thủ một sát na, từ Phượng đầu phủ nơi đó truyền đến cự lực, để binh khí trong tay của hắn cơ hồ rời tay. Từ Thiên lực đạo tăng lên, quả thực không thể tưởng tượng. Từ Thiên một thương ngăn cản Phan Phượng tiến công, vẫn có dư lực, thế là nói, vận dụng toàn lực. Phan Phượng thu hồi khinh thị tâm thái, vung vũ Phượng đầu búa, điên cuồng chém vào. Lần này, Phan Phượng đem hết toàn lực. Phượng đầu phủ mang bọc lấy hỏa diễm, giống như là phong hỏa luân, nếu như trong số mệnh Từ Thiên, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp đem Từ Thiên chém thành hai đoạn. Từ Thiên đối mặt toàn lực bộc phát Phan Phượng, thương ra như rồng, hình thành phòng ngự tuyệt đối, Phan Phượng vô pháp đột phá trường thương đón đỡ. Võ lực giá trị đạt tới 90 về sau, Từ Thiên thể phách trên phạm vi lớn tăng cường, tốc độ phản ứng cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn bằng vào thân thể phản xạ có điều kiện, liền có thể đón đỡ Phan Phượng công kích. Rất nhanh, hai người đã giao chiến hơn trăm hiệp. Từ Thiên vẹn vẹn phòng thủ, mà không tiến công, vì chính là quen thuộc võ lực tăng lên mang tới thay đổi. Chủ công thoát thai hoàn cốt, Phan Phượng không phải là đối thủ. Trương Liêu, Cao Thuận nhìn ra Từ Thiên cùng trước đó so sánh, quả thực đổi một người. 80 điểm cơ sở võ lực cùng 90 điểm cơ sở võ lực, trên lệnh rất xa. Hiện tại Từ Thiên, võ lực tại Thường Sơn quốc có thể xếp hạng phía trước, nếu như không tính cá nhân đặc tính tăng lên, gần với Triệu Vân. Tính đến cá nhân đặc tính, Trương Liêu, Trương Hợp, Cao Thuận cùng Từ Thiên đều có liều mạng. Đây chính là Phan Phượng chân chính thực lực. Vẫn là nói hắn đối chủ công hạ thủ lưu tình rồi. Triệu Vân từ đầu đến cuối vô pháp phán đoán Phan Phượng chân chính thực lực. Trên lý luận, tồn tại Phan Phượng đơn đấu thả nước khả năng. Trên thực tế, Phan Phượng đã dùng sức chín châu hai hổ, nhưng thủy chung vô pháp đánh bại Từ Thiên. Lực phách Hoa Sơn. Phan Phượng bắt đầu ấp ủ tuyệt kỹ. Phá. Nhưng mà, Từ Thiên không có cho Phan Phượng phóng thích tuyệt kỹ cơ hội, trực tiếp một thường đánh bay Phan Phượng đùa lớn. Phan Phượng tuyệt kỹ bị đánh gãy. Phan Phượng đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nguyên lai đại ca của hắn, vậy mà là tuyệt thế manh tướng, trước đó, một mực tại ẩn giấu thực lực. Phan Phượng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Từ Thiên ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ. Đại ca của hắn văn có thể khiến phong vân biến sắc, triệu hoán lôi đỉnh, tại Tây Phương đại lục có Phương Đông đại ma đạo sư danh xưng, võ có thể đánh bại vô song thượng tướng, tại trong quân địch bảy vào bảy ra. Đại ca võ nghệ siêu quần, ta bại. Phan Phượng sảng khoái thừa nhận thua với Từ Thiên. Tiểu đệ bại bởi đại ca, hoàn toàn không cần cảm thấy khó xử, hắn Phan Phượng vẫn là vô song thượng tướng, bởi vì chủ công lợi hại hơn nữa, cũng không đưa vào võ tướng hàng ngũ. Hô. Từ Thiên điều chỉnh khí tức, lấy 90 điểm cơ sở võ lực giá trị, đánh bại Phan Phượng cũng không khó khăn, nếu như hắn có được càng nhiều võ lực tương quan đặc tính, như vậy đánh bại Phan Phượng khả năng càng thêm dễ dàng. Trừ phi Phan Phượng thuận lợi phá giới, lại hoặc là thu hoạch được võ lực đột phá đan như thế cực phẩm đạo cụ, Phan Phượng mới có thể đuổi kịp hắn. Từ Thiên ngồi ở một bên nghỉ ngơi, mà Phong Tinh Linh nữ vương ỷ xạ bợ lạ chạm sau lưng Từ Thiên, vì Từ Thiên bỏ bay, Phong Tinh Linh khí tức lệnh người như một xuân phong. Phan Phượng liền không có đãi ngộ tốt như vậy, bởi vì giúp Phan Phượng vỏ vai chính là cao lớn thô kệch Lý Đại Mục. Một cái quan văn bước chân vội vàng đến đây, tìm tới Từ Thiên, lại là thư thụ, chủ công, Vương Văn ý đồ mưu phản, sợ tội tự sát. Triều đình bổ nhiệm ngự sử trung thừa Hàn Phước, đảm nhiệm ký châu mục. Vương Văn, Hứa Du quả nhiên không thể thành sự. Từ Thiên lắc đầu, Vương Văn, Hứa Du khống chế binh lực không nhiều, cũng không có một nhóm văn thần võ tướng làm tâm phúc, muốn hủy bỏ thiên tử, nói nghe thì dễ. Vương Văn chết rồi, Hứa Du còn sống. Hứa Du kết cục như thế nào? Tung tích không rõ, nhưng nghe nói cùng Biên Thiệu có quan hệ. Biên Thiệu. Từ Thiên biết Biên Thiệu cùng Hứa Du là quen biết cũ, cho nên Biên Thiệu sát suất lớn bỏ qua Hứa Du, thậm chí còn có thể đem Hứa Du chiêu mộ đến Biên thị môn hạ. Ký Châu cách cục cũng phát sinh biến hóa, âm mưu hủy bỏ Hán Linh Đế Vương Phân sợ tội tự sát, mới nhậm chức Ký Châu mục Hán Phức là đại bộ phận Đông Hán người chơi đều quen thuộc nhân vật. Hán Phức cũng là Biên thị môn sinh, cho nên không khó giải thích vì sao về sau Biên Thiệu không cần tốn nhiều sức, giá không Hán Phức, đồng thời thay vào đó trở thành mới Ký Châu mục. Biên thị không chỉ đối Hán Phức có ân, Hán Phức bộ hạ cũng cùng Biên Thiệu âm thầm lui tới, thuyết phục Hán Phức nhường ra Ký Châu. Lại thêm Hàn Phước không phải Bạch Mã tướng quân công tôn toàn đối thủ, cho nên Hàn Phước căn bản là không có cách cùng Biên Thiệu chống lại. Hán Linh Đế sớm thiết lập châu mục, Hàn Phước sớm thượng vị, trở thành ký châu mục. Từ Thiên đối Hàn Phước thượng nhiệm ký châu mục một chuyện, thờ ơ ký châu mục nắm toàn bộ ký châu quân chính đại quyền. Nhưng mà, làm thực lực phái thái thú Từ Thiên, là Hán Linh Đế bổ nhiệm tiêu kỵ tướng quân, chân định đợi, căn bản không cần cho Hàn Phước bất kỳ mặt mũi gì. Ký châu mục trọng yếu bộ hạ, thư thủ, trường hợp, không nghĩa, đã bị Từ Thiên đào lại đây, Hứa Du tung tích không rõ,
lưu cho Hàn Phúc bộ hạ là trưởng sử cảnh võ, biệt giá Mẫn Thuần chờ người. Nói cách khác, Hàn Phúc cùng Đào Khiêm giống nhau, chỉ có Châu Mục chi danh, mà vô chấn thủ một châu đại tướng. Vương Phân tự sát, Viên Thị môn sinh Hàn Phúc đảm nhiệm ký Châu Mục, rất khó để Từ Thiên sẽ không liên tưởng đến đây là Viên Thị an bài. Châu Mục đại nhân mời các quận thái thú, quốc tướng tiến đến Nghiệp Thành một hồi. Thư tụ đưa lên Hàn Phúc thiệp mời. Hàn Phúc đây là muốn quan mới đến đốt ba đống lửa a. Từ Thiên không khó lý giải Hàn Phúc dụng ý. Hàn Phúc dính xuyên người, đơn vị vào ký Châu, cần thu hoạch được ký Châu hào cường ủng hộ. Nói như vậy, chính mình cũng trở thành ký Châu hào cường rồi. Từ Thiên nghĩ nghĩ, hắn chiếm hữu thường sân quốc, lại có một đám kiêu binh hàn tướng, tại ký Châu Mục trong mắt, đoán chừng Từ Thiên chính là ký Châu lớn nhất địa đầu xã. Từ Thiên phát hiện chính mình cầm nhân vật phản diện kịch bản. Bất quá, làm nhân vật phản diện cảm giác cũng không tệ lắm. Chúng ta đi Nghiệp Thành một chuyến. Từ Thiên nhận lấy Hàn Phúc thiệp mời, quyết định mang lên thư thụ, Triệu Vân, Trương Hợp, Ỷ Sạ Bợ Lạ, đi Nghiệp Thành đi gặp. Hàn Phúc không có manh tướng, đối Từ Thiên cơ bản không có uy hiếp, cùng lắm thì từ Nghiệp Thành giết ra tới. Tại không có công nhân phản loạn triều đình trước đó, Hàn Phúc cũng không có lấy cớ đối Từ Thiên động thủ. Không chỉ là Từ Thiên, cái khác quân trưởng, quốc tướng, hào cường cũng thu được Hàn Phúc mời, tiến đến Nghiệp Thành đi gặp. Chủ công, ta gần nhất có linh ngộ, muốn tiến đến rèn luyện, nhìn phải chăng có thể đột phá tự thân. Mặt đen Chu Thương dẫn theo đại đao, đến đây hướng Từ Thiên cáo tử. Chu Thương trong khoảng thời gian này, rốt cuộc mắt cấp, mở ra phá giới nhiệm vụ. Chu Thương có thể là Từ Thiên chiêu mộ anh hùng bên trong, cái thứ nhất tiến hành đột phá anh hùng, dù sao đang cùng theo Từ Thiên trước đó, Chu Thương đã đi theo Trương Bảo Hỗn. Từ Thiên đi qua Chu Thương nhắc nhở, tỉnh ngộ ra Chu Thương đã mắt cấp, thế là xem xét Chu Thương phá giới nhiệm vụ. Phá giới nhiệm vụ, kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm khó dễ trình độ, bình thường nội dung nhiệm vụ, vào rừng làm cướp, bằng vào một người lực lượng, kéo một chi không ít hơn 10 vạn người sơn tặc, lại bằng vào chi này binh lực đánh bại ngang nhau số lượng những sơn tặc khác. Quân địch cường độ, không ít hơn 10 vạn người, sơn tặc thủ lĩnh thống soái giá trị 75 trở lên hoặc là võ lực giá trị 75 trở lên. Phe mình biệt quân, vô chương 170, Thường Sơn Ác Bá Tử Tử Vân, 24, chương 170, Thường Sơn Ác Bá Tử Tử Vân, 24, cùng Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ so sánh, Chu Thương phá giới nhiệm vụ muốn đơn giản nhiều. Trần Khánh Chi phá giới nhiệm vụ muốn một mình xâm nhập, kinh nghiệm 47 chiến, công hám 32 thành, địa ngục cấp bậc, mà Chu Thương phá giới nhiệm vụ, tại tất cả phá giới trong nhiệm vụ, thuộc về bình thường độ khó. Lấy Chu Thương võ lực, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kéo một chi sơn tặc đại quân, tương đối đơn giản. Xem ra, phá giới nhiệm vụ độ khó cùng võ tướng cường độ có quan hệ. Tiềm lực càng lớn võ tướng, phá giới nhiệm vụ càng khó khăn. Chu Thương phá giới nhiệm vụ chỉ có thể từ Chu Thương một người hoàn thành, Từ Thiên giúp không được gì, ngươi có thể tạm thời rời đi, mau chóng trở về. Vâng. Chu Thương thu thập bao khỏa, một mình tiến đến Thái Hành Sơn, mau chóng hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Phan Phượng, chờ ta trở lại, có thể tùy tiện bại ngươi. Chu Thương tại trước khi đi, hướng Phan Phượng khiêu khích. Thử, ngươi có thể còn sống trở lại hắn nói. Phan Phượng miệng tiểu nói này, trên thực tế, nội tâm lo nghĩ. Phan Phượng còn chưa mắt cấp, vô pháp mở ra phá giới nhiệm vụ. Một khi Chu Thương hoàn thành phá giới nhiệm vụ, xác thực có thể hành hung chưa đầy cấp Phan Phượng. Chu Thương lựa chọn đi vào Hắc Sơn quân phạm vi thế lực rèn luyện, mà Từ Thiên mang theo một đội binh mã, tiến đến Nghiệp Thành đi gặp. Nghiệp Thành, ký Châu hào cường tập kết. Những này hào cường, bao quát ký Châu các quận thái thú, thế gia, thương thân. Hàn Phúc vừa đến ký Châu, hàng trăm hàng ngàn người chơi đầu nhập Hàn Phúc, ý đồ đục nước béo cỏ. Hàn Phúc tại Hán Mạt chư hầu bên trong, không đủ mạnh, so Hàn Phúc càng thêm cường thế chư hầu, có Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Đồng Trác, Tôn Sách. Bất quá, đầu nhập khiếp nhược, bình thường Châu Mục khả năng có được càng lớn thao tác không gian. Từ Thiên dẫn đầu thư thụ, Triệu Vân, Trương Hợp, Ỷ Sạ Bợ Lạ và mấy chục thân binh từ Nghiệp Thành chuyển tống trận đi ra, khí thế kinh khủng tứ tán, lập tức hấp dẫn Nghiệp Thành người chơi, quân coi giữ lực chú ý. Trước đây không lâu, Viên Thiệu đi vào Nghiệp Thành, trấn nhiếp Nghiệp Thành quân coi giữ, mà lần này, đến phiên Tiêu Kỵ tướng quân Từ Thiên mang binh, uy trấn Nghiệp Thành. Nghiệp Thành ký Châu thứ sử, ký Châu mục, tại Viên Thiệu, Từ Thiên chờ cường nhân trước mặt, không có chút nào tổn tại cảm. Tây Phương Đại Lục nữ tinh linh, ta gặp qua nàng, tại quốc chiến Lai Sở Trệ Ảm bên trong. Thanh Thanh Tử Câm tại Trung Lập Đại Lục chiêu mộ anh hùng. Thanh Thanh Tử Câm vận khí đúng là tốt, lấy cái này nữ tinh linh tướng mạo, ít nhất là Tây Phương Đại Lục tinh linh quý tộc. Tinh linh cùng nhân tộc không có sinh giá trị cách ly sao? Người có thể, chỉ ít nên thử một chút. Nghiệp Thành người chơi đến 10 vạn, có người nhận ra Từ Thiên mang tới Ỷ Sạ Bợ Lạ, một chàng thốt lên. Dù sao không phải ai đều có thể đạt được cao quý tinh linh hiệu chung. Có được dị vực phong tình Ỷ Sạ Bợ Lạ hấp dẫn nhiều người nhất ánh mắt. Nếu như chỉ là mang đến một đội tinh nhuệ binh mã đi gặp, có lẽ còn chưa đủ phong cách, nhưng mang theo một cái tinh linh nữ vương làm tùy tùng, như vậy thì rất rung động, còn muốn tại trước đây không lâu Viên Thiệu phía trên. Cho dù là Viên Thiệu bốn đời tam công, có thể hắn có tinh linh nữ vương làm tùy tùng sao? Từ Thiên tại mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, trực tiếp đi tới Nghiệp Thành phủ thành chủ. Tiêu Kỵ tướng quân, ti trước gặp qua đại nhân, kính đã lâu đại nhân uy danh. Từ Thiên vào sân, ký châu vô số quan lại, thế gia đệ tử đứng dậy. Từ Thiên tham dự trấn áp ký châu quân hoàng cần, hắc sơn quân, chém giết Hưu Trư Vương, chiến công hiển hách, trở thành ký châu chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mọi người tại đây, trừ tân nhiệm ký châu Mục Hàn Phúc, mấy cái có tài học danh sĩ biểu hiện tỉnh táo bên ngoài, những người khác đối Từ Thiên gấp đôi lấy lòng. Bàn về chiến công, Từ Thiên tại ký châu lực ảnh hưởng, còn tại Hàn Phúc phía trên. Ngồi ở trên vị ký châu Mục Hàn Phúc, thấy Từ Thiên thân là Thường Sơn quốc quốc tướng, ngược lại giọng khách gát giọng chủ, lông mày không khỏi nhíu một cái. Châu thứ sử đối quận trưởng khống chế có hạn, bất quá Hán Linh Đế đổi thứ sử vì châu Mục về sau, Châu Mục đã nổi danh nghĩa chấp trưởng một châu binh quyền. Từ Thiên làm địa phương ác bá, Hàn Phước mới vào Kỳ Châu, vậy mà cầm Từ Thiên không thể làm gì. Hàn Phước phía sau có Viên gia ủng hộ, lúc này mới có triệu tập Ký Châu hào cường tự tin. Nhưng mà, Từ Thiên không thế nào cho Viên thị mặt mũi. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Hàn Phước lệnh người làm Từ Thiên ban thưởng ghế ngồi, Từ Thiên bị lần, gần với Hàn Phước, tại cái khác thái thú phía trên. Trừ thương sân tướng, Từ Thiên còn mang theo kiêu kỵ tướng quân, chân định đợi chức quan, tư bị, cái khác thái thú, không thể đánh động. Triệu Vân, Trương Hợp, Thư Thụ, Ý Xạ Bợ lạ chạm sau lưng Từ Thiên, làm hộ vệ. Không phải Từ Thiên khoác lác, ở đây tất cả mọi người, chung vào một chỗ, đều không phải Từ Thiên người đi đường này đối thủ. Hàn Phước cùng một đám thái thú, Hào Cường, thấy Từ Thiên chẳng những mang đến Thư Thụ, Trương Hợp hai cái nguyên bản Ký Châu thứ sử bộ qua lại, mà lại liền Tây Phương Đại Lục nữ tinh linh đều mang đến lại đây, lặng ngắt như tờ. Khá lắm, cái gì gọi là mặt bài? Từ Thiên lạnh nhạt đang ngồi, quan sát mọi người tại đây. Ký Châu Mục Hàn Phước tin tức xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh, Hàn Phước đẳng cấp, 100 thông soái, 45 võ lực, 30 trí lực, 63 chính trị, 70 mị lực, 59 may mắn. Đặc tính, Viên thị môn sinh, lương thảo vật chuyển, hộ tịch chỉnh lý, nhát gan, hồng, không quả quyết, hồng, kỹ năng. Từ Thiên nhìn Hàn Phước năng lực, bây giờ không có chói sáng số liệu. Trừ chính trị còn không có trở ngại bên ngoài, Hàn Phước lãnh binh đánh trận năng lực, nhu lực năng lực phán đoán, hoặc là rối tinh rối mù, hoặc là bình thường, màu đỏ mặt trái đặc tính nhát gan không quả quyết định trước trong trò chơi Hàn Phước, cũng không cách nào thành sự. Nói cách khác, Hàn Phước không thích hợp làm chư hầu. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, Hàn Phước hết lần này tới lần khác bị đẩy lên Ký Châu Mục vị trí. Mọi người tại đây, không chỉ là Hàn Phước như thế một tên sự thật lịch sử võ tướng, còn có Cảnh Võ, Quan Thuần hai cái trung tâm Hàn Phước bộ hạng, trí lực, chính trị đều tại 70 trở lên. Thư Thụ hiệu trung Từ Thiên về sau, Ký Châu vẹn vẹn còn lại Cảnh Võ, Quan Thuần cấp độ nhân tài. Dù cho Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng cũng đã bị Từ Thiên mời chào. Điền Phong, Từ Thiên lúc đầu khinh thị Hàn Phước bộ hạng, thẳng đến hắn nhìn thấy mọi người tại đây bên trong, một cái mưu sĩ như là mê vụ, vô pháp nhìn thấy hắn anh hùng giao diện, Từ Thiên lúc này mới động dung. Thư Thụ, Điền Phong, Ký Châu hai đại mưu sĩ, Thư Thụ tại Thường Sơn quốc hiệu lực, mà Điền Phong bị Ký Châu Mục Hàn Phước chinh lích, rốt cuộc xuất sĩ. Cái này hạ không thể xem thường Hàn Phước. Từ Thiên nói thầm trong lòng. Nếu như Hàn Phước có thể trọng dụng Điền Phong, Cảnh Võ, Quan Thuần cái này một nhóm nhân tài, có lẽ còn có một tia tỷ số thắng. Đương nhiên, Hàn Phước màu đỏ cá tính quá mức muốn mạng, có Điền Phong, Cảnh Võ, Quan Thuần tương trợ, đoán chừng vẫn là không cách nào thành sự. Điền Phong một mặt nghiêm túc, cương trực công chính, nhìn qua có chút cứng nhắc, không tốt ở chung. Từ Thiên lại nhìn về phía ở đây đám người khác. Thần Phối, Tân Bình. Không chỉ là Điền Phong, Thần Phối, Tân Bình chờ Ký Châu danh sĩ cũng ở tại chỗ, có thể nói là quần anh hội tụ. Hàn Phước phía sau, dù sao cũng là lực ảnh hưởng cực lớn Viên thị. Thậm chí Hàn Phước tại Ký Châu khuyết trương thế lực, cũng là tại giúp Viên thị đánh thiên hạ. Ký Châu nhân tài chất lượng và số lượng, tại Tam Quốc thời kỳ, xếp hạng trước mấy. Chân giật. Từ Thiên tâm như gương sáng hiệu quả phát động, không cần hỏi thăm ở đây Ký Châu đám người thân phận, liền có thể nhìn thấy tên của bọn hắn. Trong đó một cái đến từ Trung Sơn quốc thế gia danh sĩ hấp dẫn Từ Thiên lực chú ý, đó chính là Trung Sơn quốc vô cực huyện thế gia đại diện Chân Giật. Chân Giật bản thân ở người chơi bên trong cũng vô danh khí, nhưng tiểu nữ nhi của hắn, Lạc Thần Chân Cơ, tại Đông Hán người chơi bên trong có thể nói là nổi tiếng. Chân Giật làm Trung Sơn quốc hào cường, đáp ứng lời mời đến đây, trừ cho tân nhiệm Ký Châu Mục Hàn Phước một bộ mặt bên ngoài, còn có kết giao Ký Châu Đông Đảo thế gia hào cường ý tứ. Hắn thấy Chân Định đợi Từ Thiên trong lúc lơ đãng quăng tới ánh mắt, khẽ gật đầu ra hiệu. Phong hầu đã đủ để cho những này hào cường nhìn thẳng vào Từ Thiên. Lần này triệu tập chư vị, trở nên chuyện chỉ có một kiện mà thôi. Ký Châu kinh nghiệm căn vàng, Hắc Sơn thai họa, dân chúng kiệt sức, giữa núi rừng, y nguyên cường đạo hoành hành. Bổn Châu mục dục chỉnh đốn toàn châu binh lực, quét ngang châu bên trong tất cả sơ tặc, không biết có thể. Hàn Phước đưa ra ý đồ của hắn, phía dưới một đám thái thú thả ra trong tay búa. Chân tướng phơi bày, Hàn Phước ý đồ khống chế Ký Châu binh quyền. Châu mục đã cùng thứ sử có bản chất khác biệt. Từ Thiên làm trùm phản diện, đương nhiên không cho phép Thường Sơn quốc binh quyền bị Hàn Phước cướp đi. Từ Thiên để đũa xuống, tầm mắt mọi người tập trung ở trên người hắn. Châu mục đại nhân mới đến, chưa quen thuộc Ký Châu tình thế. Theo tại hạ xem ra, không bằng từ từng cái thái thú đơn độc bộ binh, càn quét các quận sơn tặc. Như có thái thú vô lực, vô pháp chấn áp quận nội sơn tặc, cũng tốt truy cứu trách nhiệm, còn có thể hướng cái khác thái thú cầu viện, vượt quận chinh phạt, há không tốt hơn? Từ Thiên đưa ra lấy quận quốc làm đơn vị, riêng phần mình xử lý tốt nhà của mình vụ chuyện, mà Hàn Phước chủ trương tập quyền, từ Châu mục khống chế một châu binh mã, giữa hai người đã mơ hồ có tranh đấu đối lập nhau ý vị. Từ Thiên khám phá Hàn Phước hư thực, biết Hàn Phước có nhát gan đặc tính, bởi vậy chỉ cần Từ Thiên đủ bá đạo, Hàn Phước tất nhiên sẽ nhượng bộ. Điền Phong, Thần Phối, Tân Bình, Chân Giật chờ người đối mặt Châu Mục cùng Thái Thú mâu thuẫn đều mang tâm tư. Bọn hắn cũng không kỳ quái Từ Thiên cùng Hàn Phước đối nghịch, dù sao tới tay binh quyền không có khả năng vô duyên vô cớ liền nổi ra. Triệu Vân, Trương Hợp khí thế bộc phát, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được bọn hắn khí thế kinh người, án đài đều đang run rẩy. Thái Thú tại hướng Châu Mục thị uy. Hàn Phước mồ hôi đầm địa, vô ý thức dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không có mãnh tướng có thể địch nổi Triệu Vân, Trương Hợp, nếu như chọc giận Từ Thiên động sát tâm, sai xử Triệu Vân, Trương Hợp độc thủ, như vậy hắn Hàn Phước có thể sẽ máu tươi tại chỗ. Quả nhiên, cùng Từ Thiên suy đoán giống nhau, Hàn Phước tính cách nhát gan, tại Từ Thiên thị uy phía dưới, Hàn Phước làm ra nhượng bộ, kia. Vậy liền như Tiêu Kỵ tướng quân nói, các quận thái thú tự mình mộ binh, thảo phạt các quận sơn tặc, như có thái thú thảo phạt sơn tặc bất lợi, tất truy cứu trách nhiệm. Các quận thái thú ngầm lại là một trận xôn xao. Mới nhậm chức ký châu mục xem ra cũng không có gì đặc biệt, bị thường sơn tướng tùy tiện giật mình, cái này thỏa hiệp. Trên thực tế, Hàn Phúc cũng cầm Từ Thiên không có cách nào. Triệu Vân, Trương Hợp, Thư Thụ, Y Sạ Bợ lạ làm hộ vệ, nếu như Từ Thiên muốn rời khỏi, Hàn Phúc căn bản là không có cách ngăn lại, nói không chừng còn biết ném tính mạng của mình. Từ Thiên thống lĩnh thường sơn quốc Hán quân, thân kinh bách chiến, chiến lực ở xa cái khác quận quốc Hán quân phía trên. Từ Thiên cùng Hàn Phúc quan hệ như là Công Tôn Toàn cùng Lưu Ngu quan hệ, bọn họ chấp trưởng một chi hán tốt, hoàn toàn không nể mặt châu mục. Hàn Phúc biện pháp bị thường sơn quốc đại ác bá Từ Thiên cứ thế mà bước trở về, mọi người tại chiến yến tiệc chỉ có thể đàm luận một chút không quan trọng chuyện, đem rượu ngôn hoan. Sau đó, các quận thái thú hướng châu mục bẩm báo các quận quốc tình huống. Thường sơn quốc no bụng kinh hát sơn quân tàn phá, chiến loạn không ngừng, mười nhà chín không, thổ địa hoang vu, bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm vô gà gáy. Thuế phú cũng so những năm qua thiếu tám thành. Đến phiên Từ Thiên thường sơn quốc báo cáo lúc, Từ Thiên lệnh thư thụ cố ý giấu giếm nhân khẩu, đồng ruộng số lượng, giấu giếm số lượng thậm chí vượt qua một nửa. Châu mục Hàn Phúc, các quận thái thú đang nghe thư thụ báo cáo thường sơn quốc nhân khẩu, đồng ruộng, thuế phú số lượng về sau, biểu lộ phong phú. Bọn hắn làm quản lý một phương đại tướng nơi biên cương, biết Từ Thiên, thư thụ tại mở mắt nói lời bịa đặt. Không sai, mở mắt nói lời bịa đặt. Mọi người đều biết, đánh bại Trương Yến, thường sơn quốc trở thành ký châu an ổn nhất một cái quốc, dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức, liền Trung Sơn quốc, Triệu quốc đều có không ít người miệng chảy vào thường sơn quốc, đâu ra mười nhà chín không, thổ địa hoang vu mà nói. Theo Trung Sơn quốc quốc tướng biết, Trung Sơn quốc chạy vào thường sơn quốc lưu dân, số lượng liền nhiều đến 200-300 vạn. Nghe nói thường sơn quốc trưởng sử Tiêu Hà, càng là dẫn đầu lưu dân, khai khẩn ruộng tốt ngàn bản mẫu, tự sản tự mãn, đâu ra bạch cốt lộ với dã, ngàn dặm vô gà gáy. Nhưng mà, Từ Thiên có quyền có binh, dám ở châu mục phía trước ăn nói lung tung. Á bá, thỏa thỏa á bá, không giảng đạo lý đại á bá. Hàn Phúc sắc mặt đã tương đương có xử. Tuy nói Hàn Phúc có tính cách thiếu hụt, nhưng Hàn Phúc có 70 điểm cơ sở chính trị giá trị, không phải người ngu, biết Từ Thiên không nghĩ nộp lên trên quá nhiều thuế phú, cho nên cố ý quyết đại hát sơn quân phá hư. Loạn thế, báo cáo lão nhân khẩu để trốn lao dịch cùng nghĩa vụ quân sự là một chuyện rất bình thường. Nhưng như thế trắng trợn báo cáo lão nhân khẩu, hoàn toàn coi Hàn Phúc là thành đồ đần. Nhưng mà, Hàn Phúc thật đúng là cầm Từ Thiên không có phương pháp. Đánh là không thể nào đánh thắng được, trừ phi Hàn Phúc hướng triều đình đâm vọng. Từ Thiên cũng có thể hướng triều đình dâng sớ tranh luận, dù cho triều đình phái sứ giả tiến đến Thường Sơn quốc điều tra, Từ Thiên chỉ cần hối lộ thiên tử sứ giả, cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Hàn Phúc phát hiện ký châu mục vị trí này như ngồi bàn trông. Thường Sơn quốc đại ác bá Từ Thiên quyền thế ngút trời, không thế nào đem ký châu chăn thả ra xúc tại trong mắt. Nếu như không phải Từ Thiên lo lắng phát động 18 lộ chư hầu thảo phạt chính mình thì bản, nói không chừng đã sớm phát binh tiến đánh Nghiệp Thành. Hàn Phúc nội tâm thiên nhân giao chiến thật lâu, cuối cùng kiếp nhược tính cách chiếm cứ thượng phòng, không nghĩ tới Hắc Sơn quân như thế hung tàn, lại lệnh Thường Sơn quốc sói mòn nhiều như vậy dân chúng, mong rằng Thường Sơn tướng chuyên cần chính sự yêu dân, mau chóng khôi phục Thường Sơn quốc ngày cũ diện mạo. Từ Thiên sảng khoái đáp, đại nhân xin yên tâm, tại hạ đem hết toàn lực trấn an lưu dân. Năm sau, Thường Sơn quốc nhân khẩu chỉ ít tăng lên một người. Hàn Phúc cái kia khí a dù cho đến sang năm, Từ Thiên vẫn là không có ý định phun ra giấu giếm đại bộ phận thuế phú. Từ Thiên báo cáo lão nhân khẩu, tự nhiên là muốn giữ lại thuế phú, chiêu binh mãi mã, tiếp tục lớn mạnh chính mình thế lực. Hàn Phúc chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Chính là, sinh khí là không giải quyết được vấn đề. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng, chứ phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói này thể ra. Hàn Phúc tại nội tâm dùng tinh thần thắng lợi pháp an ủi mình. Chương 171, ước định 34, chương 171, ước định 34, tức chết ta vậy. Buổi tiệc kết thúc về sau, đám người tan đi, ký châu mục Hàn Phúc cuồng loạn, huyết áp điên cuồng dâng lên, ngực chập trùng không chừng. Hàn Phúc thậm chí hoài nghi, mặt dày vô sỉ Thường Sơn quốc đại ác bá Từ Thiên, có thể sống sinh sinh đem nhân khí chết. Ký châu trưởng sử Cảnh Võ nói với Hàn Phúc, Từ Tử Vân đối đại nhân nhắm mắt làm ngơ, tiêu căng khó thuần, có thể thấy được này dạ tâm. Ngụy quận dù nhỏ hẹp, lại có cự thành nghiệp huyện, mặc giáp ra trận người trăm vạn, lương thực đủ để trèo chống 10 năm, vì nuôi quân chi địa. Vương phân nhu phản, chiến tích lại nổi bật, Ngụy quận vui vẻ phồn đinh, như châu mục đại nhân tại Ngụy quận khai hoang, lại lôi kéo cự lộc, Triệu quốc, Hà Giang, Thanh Hà, bên trong núi các quốc, không ra mấy năm, nhưng phải binh mã mấy triệu, cho dù Từ Tử Vân có một chi tiêu binh hàn tướng, cũng không phải đại nhân đối thủ. Hàn Phúc nghe Cảnh Võ ý kiến, hỏa khí lúc này mới dần dần lắng lại, đành phải như thế. Từ Thiên tại buổi tiệc kết thúc về sau, thuận tiện tại Nghiệp Thành thu mua chế tạo lòng đảm lượng ngân thương vật liệu thiên niên hàn thiết. Thư Thụ tắc cùng xuất sĩ Hàn Phúc Điền Phong gặp mặt. Công dữ, hôm nay ta xem như biết vì sao ngươi sẽ đầu nhập Tiêu Kỵ tướng quân, chỉ là người này quá cường thế. Điền Phong cùng Thư Thụ đối ẩm, hai người có duyên gặp mặt mấy lần. Thư Thụ nói, Nguyên Hạo ngươi lại làm sao không cường thế? Nhưng phàm là ngươi nhận định đạo lý, tám đầu châu cũng tún không trở lại. Theo Thư Thụ, Điền Phong quá cương trực, thiếu hụt cách đối nhân xử thế biến báo. Điền Phong nói, đó là bởi vì ta cho rằng là đúng. Ngươi xem một chút, lại tới. Thư Thụ lắc đầu, Hàn Phúc không quả quyết, ngươi cương mà phạm thượng, khó mà vì này trọng dụng. Không bằng đầu nhập Tiêu Kỵ tướng quân. Tiêu Kỵ tướng quân mặc dù sấm rền gió cuốn, cùng ngươi chưa hẳn hoàn toàn tương dung, nhưng chỉ cần là nhân tài, hắn tất nhiên trọng dụng. Thư Thụ biết Từ Thiên liền kêu căng khó thuần khúc nghĩa cũng dám bắt đầu dùng, càng khỏi phải nói cương mà phạm thượng Điền Phong. Điền Phong lâm vào do dự, Hàn Phúc trinh lích ta vì phụ tá, đây là ơn chi ngộ, lại Hàn Phúc là nữ nam viên thị môn sinh. Nếu là thiên hạ đại loạn, Nhữ Nam Viên Thị, Viên Thiệu, Viên Thuật hai người có thể tranh thiên hạ. Hàn Phức vì Nhữ Nam Viên Thị bày ra quân cờ không sai. Thư thụ cùng Điền Phong loại cấp bậc này mưu sĩ đã nhìn ra, Hàn Phức khống chế Kỳ Châu, rất có thể sẽ trở thành Nhữ Nam Viên Thị áo cưới. Thư thụ lời nói xoay chuyển, nhưng Nguyên Hạo có thể từng nghĩ tới, Nhữ Nam Viên Thị bốn đời tam công, liền nhất định có thể cướp đoạt thiên hạ. Thời thế tạo anh hùng, thiên hạ hôm nay ai có thể nói anh hùng? Thường Sơn Quốc tử Tử Vân là cũng. Công giữ ngươi đối với hắn đánh giá vậy mà như thế chi cao, đúng là làm ta kinh ngạc. Mời Nguyên Hạo ngươi mau chóng quyết ý, cho ta liên tục suy xét. Điền Phong không có đáp ứng thư thụ. Dù sao, Điền Phong xuất sĩ, lần thứ nhất cùng Từ Thiên gặp mặt mà thôi, mà Viên Thiệu bốn đời tam công, đã danh chấn thiên hạ. Một khối thiên niên hàn thiết, lại muốn ngàn lượng hoàng kim. Từ Thiên tại Nghiệp Thành mua một khối thiên niên hàn thiết. Bán ra thiên niên hàn thiết người chơi cũng cực kỳ may mắn, tại một cái phó bản bên trong tuân ra loại này cực phẩm vật liệu. Từ Thiên lệnh Triệu Vân cất kỹ thiên niên hàn thiết, dù sao khối này vật liệu dùng cho chế tạo Triệu Vân chuyên môn binh khí Long Đảm Lượng Ngân Thương. Từ Thiên muốn mua rèn đúc Can Tương kiếm Cửu Dương Viêm Thiết, rèn đúc Mạc Tà kiếm Cửu Âm Hàn Thiết, lại có tiền mà không mua được. Nói cách khác, trước mắt không có người chơi thu hoạch được loại này chân quý vật liệu. Từ Thiên đành phải tạm thời coi như thôi. Công giữ đi chỗ nào? Từ Thiên thấy thư thụ rời đi đội ngũ một đoạn thời gian, lúc này mới trở về, tò mò sau khi, vẫn nhịn không được hỏi thăm. Thư thụ nói, đi gặp một vị bằng hữu cũ. Từ Thiên phá hư Hàn Phức ý đồ chấp trưởng Ký Châu binh quyền kế hoạch, Hàn Phức thực tế phạm vi thế lực vẫn là dừng lại tại Ngụy quận một vùng, bất quá Hàn Phức bắt đầu nghĩ cách hướng chung quanh quận huyện khuyết trương thế lực, hy vọng khống chế càng nhiều quốc. Từ Thiên tại tìm tới hợp lý lấy cớ khuyết trương trước đó, tiếp tục tại Thường Sơn quốc làm ruộng, chiêu binh mãi mã. Từ Thiên có không ít đáng để mong chờ chuyện, chẳng hạn như ngay tại chiêu mộ Bạch Bảo Quân, đang đánh tạo Long Đảm Lượng Ngân Thương, còn có một mình tiến đến rèn luyện mãnh tướng Chu Thương. Đông Hán khu cách cục phát sinh biến hóa cực lớn, các lộ chư hầu sớm lên lại, Hàn Phức đảm nhiệm Ký Châu mục, Đào Kiêm đảm nhiệm Từ Châu mục, Lưu Ngu đảm nhiệm Vũ Châu mục, Lưu Yên đảm nhiệm Ích Châu mục, Lưu Biểu đảm nhiệm Kinh Châu thứ sử. Lương Châu thứ sử vị trí, nhưng vẫn là trống chỗ. Tại triều đình chưa quyết định nhân tuyển thích hợp thời điểm, truyền đến Đồng Trác đánh bại Tây Lương phản quân, thu phục Hán Dương quận, lúc Tây quận tin chiến thắng. Đồng Trác thỉnh cầu đảm nhiệm Lương Châu thứ sử, tiếp tục mang binh dẹp yên toàn bộ Tây Lương. Lần này, triều đình đâm lao phải theo lao, Đồng Trác lập xuống chiến công, triều đình nhất định phải cho tỏ vẻ. Đồng Trác tư lịch lại thêm thu phục hai quận chiến công, sắp thực đủ để đảm nhiệm thứ sử. Thảo phạt Tây Lương phản quân chủ tướng Hoàng Phụ Tung, lại luôn cảm thấy trong đó có kỳ quặc. Tây Lương phản quân dùng chủ lực kéo dài Hoàng Phụ Tung, để Đồng Trác có thể thừa lúc vắng mà vào, liên tiếp công hãm phản quân chiếm lĩnh thành trì. Nói cách khác, Hoàng Phụ Tung không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, mà Đồng Trác bởi vì thu phục hai quận chi địa, đem Tây Lương phản quân đuổi đến Võ Huy quận, trở thành mới Đông Hán chiến thần. Vậy mà là Đồng Trác, mà không phải Hoàng Phụ Tung đánh bại Tây Lương phản quân, Tây Lương đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đồng Trác sắp lên đảm nhiệm Lương Châu thứ sử tin tức tại Đông Hán khu huyên náo nhốn nháo, dù cho ở xa Thường Sơn quốc Từ Thiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồng Trác thống soái binh mã năng lực không kịp Hoàng Phụ Tung, nhưng mà thảo phạt Tây Lương phản quân chiến dịch, Hoàng Phụ Tung không có lập xuống cái gì chiến công, ngược lại Đồng Trác giống như là bật học giống nhau, một hơi thu phục Lương Châu hai quận. Như thế chiến công, đến mức triều đình không thể không đồng ý Đồng Trác tìm cầu. Căn cứ Từ Thiên phán đoán, chuyện không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thế là Từ Thiên mời đến Quan Trung Lâm Chỉ Nhi, nàng hẳn phải biết càng nhiều nội tình. Vị Ương Thành cùng Chân Định Thành truyền tống trận đã khai thông, Lâm Chỉ Nhi đến, bất quá là thời gian một nén hương. Ta đã có sáng tỏ tin tức cho thấy, Đồng Trác cùng Tây Lương phản quân trong bóng tối cấu kết, Đồng Trác thu phục Lương Châu hai quận, rất có thể là Tây Lương phản quân cố ý hành động. Lâm Chỉ Nhi quả nhiên biết nội tình. Đồng Trác cùng phản quân hùn muốn soát điểm công hiến, như vậy thao tác, lệnh người ngạt thở. Cứ việc Từ Thiên đã mơ hồ đoán đến nội tình, nhưng nghe đến Lâm Chỉ Nhi chứng thực, nhiều ít vẫn là có mấy phần rung động. Phản quân chủ lực kiềm chế Hoàng Phụ Tung, lệnh Hoàng Phụ Tung không thu hoạch được gì, tướng cao hơn Đồng Trác ca tiến mạnh, liền lộ ra Hoàng Phụ Tung có tiếng không có miếng mà thôi. Phản quân đã làm hết thảy, là vì để Đồng Trác khống chế Lương Châu hai quận. Kể từ đó, Lương Châu phản quân cùng Lương Châu Hán quân, trên thực tế đều là binh mã của bọn họ. Toàn bộ Quan Trung, Lương Châu, duy nhất có năng lực chế ước Đồng Trác Hoàng Phụ Tung, thế cô lực mỏng. Ta thành trì cũng rất nguy hiểm. Lâm Chỉ Nhi êm hay nói, cơ bản nhìn thấu Đồng Trác vô cùng. Mặc dù như thế, nàng lại không cách nào ngăn cản Đồng Trác, bởi vì Đồng Trác khí hậu đã thành. Toàn bộ Lương Châu, nửa cái Quan Trung tại Đồng Trác thế lực bóng tối bao phủ phía dưới, Đồng Trác đã có được trở thành Đông Hán khu cái thứ hai bộ thực lực. Xem ra vẫn là muốn đi vào thảo phạt Đồng Trác kịch bản. Từ Thiên có dự cảm, Đồng Trác tăng thêm Tây Lương phản quân, thế lực chưa từng có, Quan Đông quần hùng sẽ không ngồi chờ chết. Từ Thiên duy nhất có thể lấy làm là chiêu binh mãi mã, trở thành thảo phạt Đồng Trác 18 lộ chư hầu một trong. Dựa theo trước mắt cách cục đến xem, liền Ký Châu mục đều không để trong mắt Từ Thiên, đã có được trở thành 18 lộ chư hầu tư cách. Dù sao, 18 lộ chư hầu bên trong, trừ như vậy mấy đường chư hầu, những người khác là một đám góp đủ số thối cá nát tôm. Nếu như Quan Trung không tiếp tục chờ được nữa, ta quân đoàn có thể muốn vào ở Thường Sơn quốc. Lâm Chỉ Nhi lo lắng. Quan Trung Bình Nguyên không thể nghi ngờ là Đông Hán khu có lợi nhất địa hình một trong, nhưng mà, nếu như Đồng Trác cùng Tây Lương phản quân liên hợp, càn quét Quan Trung, Lâm Chỉ Nhi căn bản thủ không được Mỹ Dương huyện. Lâm Chỉ Nhi nhất định phải vì toàn bộ công hội lợi ích suy xét, tìm kiếm một đầu đường lui. Từng cái châu quận đã bị cỡ lớn công hội phân chia phạm vi thế lực, trường dạ vị ương công hội rời đi, mang ý nghĩa muốn cùng những châu khác quận công hội phát sinh xung đột. Quyền chủ đạo như thế nào phân chia? Từ Thiên không phản đối Lâm Chỉ Nhi quân đoàn tiến vào chiếm giữ Thường Sơn quốc, dù sao Lâm Chỉ Nhi có được hai cái ẩn tàng võ tướng, còn có Thái thú Đô Kỳ, cùng một chi tinh nhuệ quan trung quân đoàn. Vấn đề là, nếu như Lâm Chỉ Nhi đi vào Thường Sơn Quốc, như vậy liền sẽ đứng trước quyền lực phân chia vấn đề. Lâm Chỉ Nhi có giải quyết tốt đẹp xung đột phương án, nhưng nàng không có quyết định, thế là lùi lại mà cầu việc khác. Ta đảm nhiệm Thường Sơn Quốc người chơi công hội hội trưởng, đồng thời giữ lại nhân số không nhiều 5 vạn thân vệ quân đoàn, địa vị tương đương với chủ tướng một phương, có thể tiếp nhận ngươi phân công, như thế nào? Từ Thiên hơi cân nhắc một phen, Lâm Chỉ Nhi điều kiện đã rất rộng rãi. Giữ lại 5 vạn người thân vệ quân đoàn, nhìn như binh lực rất nhiều, nhưng tại nhân khẩu mấy ngàn vạn Thường Sơn Quốc, nhân khẩu mấy trăm triệu Kỳ Châu, cái này có thể xem như một cái quân đoàn bình thường biên chế. Trần Khánh Chi, Trương Liêu, Cao Thuận trở võ tướng mang binh, cũng là động một tí mấy vạn. Điều kiện như vậy, đổi lấy Lâm Chỉ Nhi, hai cái ẩn tàng võ tướng, một cái thái thú, một cái cỡ lớn công hội hiệu lực, xác thực có lời. Từ Thiên vốn là lười nhác quản lý Thường Sơn Quốc người chơi, dù sao quản lý người chơi thực tế quá dườm già. Người chơi hành vi, có đôi khi vô pháp dùng logic giải thích, bởi vì hiện thực so tiểu thuyết càng quá đáng. Đương nhiên, nếu như có thể bảo trụ quan trung lãnh địa, ta hẳn là không sẽ cùng ngươi sáp nhập. Lâm Chỉ Nhi cũng đành chịu. Nàng tuyển định quan trung làm khởi binh chi địa, dụ ý không tệ, nhưng không nghĩ tới Đồng Trác sẽ cùng Tây Lương phản quân cấu kết, quan trung ngược lại trở thành chỗ nguy hiểm nhất. Đồng Trác, Tây Lương phản quân cũng sẽ không bỏ qua đánh cướp quan trung lãnh chúa cơ hội, trừ phi quan trung lãnh chúa cùng Đồng Trác hợp tác. Nhưng muốn để lòng dạ tương đối cao Lâm Chỉ Nhi hướng Đồng Trác lấy lòng, là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì Từ Thiên là lựa chọn tốt hơn. Từ Thiên so với Đồng Trác, cũng liền xoáy thượng gấp 100 lần, không, có lẽ là 1000 lần. Chương 172, Huyền Giáp Áo Bào Trắng, xưa đâu bằng nay, 44, chương 172, Huyền Giáp Áo Bào Trắng, xưa đâu bằng nay, 44, Thành Ngạc Dương, Viên Thiệu chính thức bắt đầu diệt trừ 10 thường thị. Ngoại thích, hoạn quan đấu tranh, bởi vì người chơi công hội lửa cháy thêm dầu, đạt tới đỉnh phong. 10 thường thị chiêu mộ một nhóm người chơi thích khách, biết Hà Tiến muốn diệt trừ bọn hắn, thế là sớm ám sát Hà Tiến muôn khách, thậm chí chui vào phủ đại tướng quân, y đồ ám sát Hà Tiến. Viên Thiệu dẫn đầu Nhan Lương, Văn Sú, hướng Hà Tiến tạo áp lực, đại tướng quân chấp trưởng trong thành không ít binh mã, bên ngoài có đông đảo thái thú. Thứ sử, Châu Mục hưởng ứng, lo gì đại sự không thành. Ta có Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng, chu sát 10 thường thị, như giết gà dùng đao mổ trâu, đây là cơ hội trời cho, đại tướng quân có thể ghi tên sử sách, chớ sợ ném chuột vỡ bình. Hà Tiến mặc dù lôi kéo một nhóm lớn địa phương hào cường, Từ Thiên, Đinh Nguyên, Trương Dương, Viên Thuật, Bảo Tín chờ người, đều có thể vì Hà Tiến sử dụng, nhưng Hà Tiến ý nguyên chần chờ, thiên tử còn tại, sư xuất tên gì? Viên Thiệu từng chữ nói ra, Thanh, Quân, bên cạnh. Thành Lạc Dương đấu tranh gay cấn, mà Từ Thiên còn tại điệu thấp phát dụng. Đối với Từ Thiên mà nói, binh mã lại nhiều, cũng chê ít. Tây Lương, Lạc Dương lại hỗn loạn, cùng Từ Thiên cũng vô trực tiếp quan hệ, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Hai tháng sau, 7000 áo bào trắng, 3000 huyền giáp quân chiêu mộ hoàn tất. Đại ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ hai cái tiểu nữ hài hấp tấp đi theo Từ Thiên đằng sau. Vinh doanh. Từ Thiên phát triển kiêm tốn, vị chính là tại thảo phạt động chắc lúc, tại Đông Đảo chư hầu trước mặt hiện lộ rõ ràng một ít thực lực. Cấp 8 kỵ binh doanh, 7000 bạch bảo quân từ trong binh doanh đi ra, trang bị áo bào trắng, như là mây trắng. Đại Đường Đế quốc binh doanh, 3000 huyền giáp quân huấn luyện hoàn tất, toàn thân huyền giáp như là hắc long, cùng bạch bào quân hình thành trên lệnh rõ ràng. Huyền giáp áo bào trắng, một đen một trắng, nhất trọng chậm nhẹ. Không chỉ là nhan sắc, nặng nhẹ khác biệt, bọn họ khí thế cũng không giống nhau. Huyền giáp quân phát ra sát khí mãnh liệt, kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ. Bạch bào quân khí thế thẳng tiến không lùi, danh sư đại tướng chớ tự lao, thiên quân vạn mã tránh áo bào trắng. 3000 huyền giáp quân liệt ra tại phía trước, sát khí mãnh liệt để Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ cảm thấy sợ hãi, tránh sau lưng Từ Thiên, thỉnh thoảng nô đầu ra. Thanh tịnh mắt to quan sát cái này một chi đằng đằng sát khí hắc giáp quân đoàn. Huyền giáp quân trang bị răng nanh mặt nạ, trang bị đến tận răng, vẹn vẹn lộ ra ánh mắt sắc bén, chắc không được tuổi nhỏ Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tỷ muội cảm thấy sợ hãi. Từ Thiên là Huyền giáp quân chủ tướng, thống lĩnh 3000 huyền giáp. Làm chủ tướng, nếu như cùng Huyền giáp quân cùng nhau xung trận, có thể tăng cường Huyền giáp quân chiến lực. Lý Thế Dân chính là thường xuyên mang theo Huyền giáp quân bốn phía sóng, chỗ hướng đều phá vỡ phá, kẻ địch sợ chi. Từ Thiên có thể cảm nhận được Huyền giáp quân lực tàn phá kinh khủng, so Trương Bạch Kỵ Bạch Mã Kỵ binh, mạnh lên 10 lần. Trần Khánh Chi chấp trưởng 7000 áo bào trắng. Trần Khánh Chi xuất hiện tại cấp 8 kỵ binh doanh, Bạch Bào quân nhận Trần Khánh Chi ảnh hưởng, chiến lược biên độ lớn tăng lên, khí thế cũng theo đó biến đổi, rực rỡ hẳn lên. Thật đáng sợ kỵ binh. Trương Liêu, Cao Thuận, Khúc Nghĩa chờ người đều cảm nhận được Huyền Giáp quân, Bạch Bào quân khí thế khủng bố. Trần Khánh Chi nhìn qua yếu đuối, nhưng hắn quân đoàn rất là cường thế. Đây cũng là Trần Khánh Chi cùng Bạch Bào quân đặc sắc, Trần Khánh Chi dùng tự thân thiếu hụt, đổi lấy Bạch Bào quân mạnh hơn chiến lực. Nếu như coi là thật muốn thảo phạt Đồng Trác, Huyền Giáp, áo bào trắng hai quân, nhất định phải để Đồng Trác trưởng cái giáo huấn. Từ Thiên thuận lợi chiêu mộ hai đội cao dài binh chủng, trong lòng đã có dự tính. Cho đến tận này, Huyền Giáp quân, Bạch Bào quân, không vì người ngoài biết, đây là Từ Thiên át chủ bài một trong. Kaka, ta đói. Tại Từ Thiên nhiệt huyết dâng trào thời khắc, Thái Trinh Cơ mại thanh mại khí, đánh gãy Từ Thiên ảo tưởng. Từ Thiên đành phải lệnh thị nữ mang Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tỷ bội đi dùng nữa. Chủ công, 7000 áo bào trắng đã thành quân, không biết chỗ nào thể luyện binh. Trần Khánh Chi đảm nhiệm Bạch Bào quân chủ tướng, không kịp chờ đợi xuất binh. Từ Thiên tâm tình lúc này cùng Trần Khánh Chi giống nhau, muốn nhìn một chút Huyền Giáp quân thực tế chiến lược. Thực chiến cùng giao diện, không nhỏ khác biệt, có thể đi gây sự với Hắc Sơn quân. Từ Thiên nghĩ, cách mình gần nhất thế lực đối địch chính là Hắc Sơn quân. Trương Yến tại Tán Hoàng Sơn đại chiến đột phá, các hạng thuộc tính tăng lên, nhưng Từ Thiên cùng Tán Hoàng Sơn đại chiến lúc so sánh, tăng lên càng lớn. Từ Thiên thế lực đi qua tăng lên, xưa đâu bằng nay. Thế là, Từ Thiên quyết định lần nữa đối Hắc Sơn quân động đao. Thái Hành Sơn mạch, một tòa Hắc Sơn quân cỡ nhỏ sơn trại, ước chừng có sĩ tốt ngàn người, gia quyến mấy ngàn. Bành! Một khối cự thạch ngàn cân bay tới, chính giữa sơn trại cửa gỗ, sơn trại cửa gỗ không thể thừa nhận kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp vỡ tan, gỗ vụn bay ra. Người nào dám đến náo sự? Các huynh đệ, cầm vũ khí. 1000 Hắc Sơn quân sĩ tốt tập kết, cầm trường thương, đại đao, ra thuẫn đẳng binh khí, hoảng sợ nhìn xem mặt đen râu quai nón quan tây đại hán từ ngoài sơn trại mặt, giẫm lên vỡ vụn cửa gỗ tiến đến. Chu Thương dẫn theo đại đao, lấy sức một mình, đánh vào sơn trại. Hắn chỉ có một người, tạo thành chiến trận, giết hắn. Hắc Sơn quân sĩ tốt biết Chu Thương có thể bằng vào sức một mình phá hư sơn trại cửa gỗ, võ lực không thấp, thế là tạo thành Hắc Sơn chiến trận, vây công Chu Thương. Hắc Sơn chiến trận đối Chu Thương có áp chế hiệu quả, Chu Thương cảm thấy áp lực vô hình giáng lâm. Thủy Long Trảm. Chu Thương vung vẩy đại đao, hướng về phía trước chém ra một đao, mặt đất vỡ vụn, sóng cả cuộn cuộn, hóa thành thủy long, đem mười mấy cái Hắc Sơn quân sĩ tốt cuốn đi, phá vỡ Hắc Sơn chiến trận. Lại là một đao, Chu Thương trực tiếp xóa bỏ mười mấy Hắc Sơn quân. Đại đao bay múa, 200 Hắc Sơn quân sĩ tốt bị Chu Thương chém giết, máu tươi vẩy ra. Các ngươi nếu là phụng ta làm chủ, có thể sống sót, mà lại có thể sống được càng tốt hơn. Chu Thương tại nhóm này Hắc Sơn quân sĩ tốt trong mắt, giống như chiến thần. Mắt cấp Chu Thương, cùng mắt cấp Trương Yến so sánh, võ lực cũng không kém là bao nhiêu, để nhóm này Hắc Sơn quân sĩ tốt cảm thấy tuyệt vọng. Cả tòa sơn trại Hắc Sơn quân hướng Chu Thương đầu hàng. Chu Thương bằng vào sức một mình, thu phục 1000 Hắc Sơn quân sĩ tốt, mấy ngàn lưu dân. Khoảng cách phá giới nhiệm vụ yêu cầu 10 vạn Hắc Sơn quân, còn có chênh lệch không nhỏ. Chu Thương thu phục mấy ngàn Hắc Sơn quân, xuất lĩnh chi này Hắc Sơn quân, lần lượt chiếm đoạt phụ cận cỡ nhỏ sơn trại, đem binh lực tăng lên đến mấy ngàn người, hơn vạn người, mấy vạn người, trở thành mới Hắc Sơn quân tử soái. Mà cùng lúc đó, Từ Thiên, Trần Khánh Chi xuất lĩnh Huyền Giáp quân, Bạch Bào quân hai chi tinh nhuệ kỵ binh, tiến quân Thái Hành Sơn mạch, chủ động công kích Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân cử soái Vu Độc phụ trách tại Thường Sơn quốc Nam Bộ, giám thị Thường Sơn quốc Hán quân nhất cử nhất động. Mấy cái Hắc Sơn quân trinh sát kỵ binh đứng ở đỉnh núi, trông thấy hai chi cao giai kỵ binh tiến vào sơn cốc. Cái này hai chi cao giai kỵ binh, một đen một trắng, chung vào một chỗ, vẹn vẹn chỉ có ba người. Một vạn kỵ binh xâm nhập dãy núi 3000 dặm. Hắc Sơn quân trinh sát kỵ binh đội vàng trở về bẩm báo Vu Độc. Chỉ là một vạn kỵ binh, cũng dám xâm nhập dãy núi 3000 dặm, hoàn toàn không đem ta Vu Độc để ở trong mắt. Người tới, triệu tập tất cả binh mã. Vu Độc biết được chỉ có một vạn người xâm nhập Thái Hành Sơn mạch, không khỏi giận dữ. Từ Thiên càng ngày càng phách lối, không những ở Tán Hoàng Sơn ngăn chặn Trương Yến 8 ngày, mà lại dám lấy chỉ là bạc kỵ, xâm nhập Hắc Sơn quân phạm vi thế lực 3000 dặm, như vào chỗ không người. Tại Vu Độc hiệu triệu dưới, tụ tập Hắc Sơn quân số lượng đạt tới mấy chục vạn người, thậm chí trăm vạn. Giết hết chi này hàng quân. Mấy chục vạn Hắc Sơn quân bộ tốt, kỵ binh từ sơn cốc nối đuôi nhau mà ra, trùng trùng điệp điệp, mục tiêu trực chỉ Từ Thiên, Trần Khánh Chi. Từ Thiên, Trần Khánh Chi hợp binh bạc kỵ, một đường công phá Hắc Sơn quân doanh trại. Triệu Vân bị Từ Thiên mang ra rèn luyện, đồng thời để mà đối phó lúc nào cũng có thể xuất hiện Trương Yến. 3000 Huyền Giáp quân dị thường tàn bạo, Triệu Vân phá vỡ cửa trại, 3000 Huyền Giáp quân tiến thẳng một mạch, đem vạn người Hắc Sơn quân sơn trại san thành bình địa. Trừ phi người đến qua tại cách xa, nếu không đê giai Hắc Sơn quân, căn bản là không có cách cùng Huyền Giáp quân giao chiến, đây chính là khởi nghĩa nông dân quân cùng đế quốc tinh nhuệ cụ trang kỵ binh chiến lệnh. Chúng ta đã xâm nhập dãy núi 3000 dặm, không sai biệt lắm kinh động Hắc Sơn quân cử soái. Từ Thiên có một loại dự cảm mãnh liệt, Hắc Sơn quân chủ lực lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hắc Sơn quân tại vùng núi địa hình, chiếm cứ địa lợi, trên thực tế không thế nào có lợi cho kỵ binh phát huy tác dụng. Bất quá, kỵ binh trên mặt đất hình tương đối bằng phẳng sơn cốc địa hình, vẫn có thể phát động trừ đột mạnh tiến. Từ Thiên đang chờ đợi Hắc Sơn quân cử soái xuất hiện. Hắn muốn kiến thức một chút, cùng Tán Hoàng Sơn đại chiến so sánh, chính mình tăng lên bao nhiêu. Quân địch xuất hiện. Trần Khánh Chi tại Đông đảo Bạch Bảo quân bảo vệ dưới, nhìn về phía bốn phía vùng núi, đầy khắp núi đồi Hắc Sơn quân tử trong quần sơn xuất hiện. Tại Thái Hành Sơn mạch, Hắc Sơn quân chiếm cứ tuyệt đối địa lợi. Vu Độc cưỡi một đầu hắc báo toa kỵ, uy phong lẫm liệt, nhìn xuống trong sơn cốc một vạn Hán quân kỵ binh. Một vạn Hán kỵ, trong đó 7000 áo bào trắng, 3000 huyền giáp, hắc bạch phân minh. Mặc dù chi kỵ binh này có chút quái dị, nhưng Vu Độc cho rằng, vô luận như thế nào, mấy chục vạn Hắc Sơn quân có thể diệt một vạn Hán kỵ. Một vạn Hán kỵ hướng về sau rút lui, cản bọn họ lại. Vô số Hắc Sơn quân bộ binh từ Hán quân đường lui cốc khẩu xuất hiện, ngăn chặn xuất khẩu. Hắc Sơn quân đúa dài binh hai tay nắm sáng loang đùa lớn, chuyên môn công kích chiến ngựa tứ chi. Nhưng mà, Từ Thiên, Triệu Vân, Trần Khánh Chi cũng không có chân chính rút lui ý tứ, mà là lợi dụng rút lui, hướng về sau khởi xướng xung phong. 3000 Huyền Giáp quân tại trước, 7000 Bạch Bảo quân ở phía sau. Huyền Giáp quân khởi xướng kỵ binh hạng nặng xung phong, trước người xuất hiện một mặt màu đen hộ thuẫn, có thể chống đỡ tiêu nhất định tổn thương, giảm bớt Huyền Giáp quân gặp gỡ mưa tên tổn thất. Gió táp liên sạc. 7000 áo bào trắng đem Huyền Giáp quân xem như tấm khiên, 7000 trương giáp cùng bắn một lượng, rơi vào phía trước Hắc Sơn quân bên trong, từng dãy Hắc Sơn quân bỏ mình, tuôn ra huyết vụ. 3000 Huyền Giáp quân trừ đột mạnh tiến, như dòng lũ sắt thép, mặt đất run rẩy, phía trước Hắc Sơn quân bộ binh lâm vào hoảng sợ hiệu quả, Hắc Sơn chiến trận hiệu quả hạ xuống. Từ Thiên, Triệu Vân xung phong đi đầu, xông vào Hắc Sơn quân bên trong, từng cái Hắc Sơn quân bộ binh bị đánh bay, máu tươi vẩy ra. 3000 Huyền Giáp quân sau đó đẩy tới, như bẻ cánh khô, hàng trước nhất Hắc Sơn quân bộ binh bị đục vào, hướng về sau bay ngược mấy chục mét. Huyền Giáp quân lực trùng kích thực tế quá mức khủng bố. Ngồi đối diện kỵ có uy hiếp Hắc Sơn quân búa dài binh, tại Bạch Bảo quân bắn một lượt ở dưới, đã tử thương thảm trọng, Huyền Giáp quân rất nhanh đột xuyên hỗn loạn tại sơn cốc cửa ra Hắc Sơn quân, tự thân tổn thất giải rác. Bạch Bảo quân rút ra sắc bén ma đao, đao khí tung hành, Hắc Sơn quân tử thương vô số. Lại đến, Từ Thiên phá tan Hắc Sơn quân một lần về sau, còn cảm thấy chưa đủ đã quyền, thế là Huyền Giáp quân, Bạch Bảo quân ở bên ngoài thung lũng một cái quanh co qua đi, lại xông về trong sơn cốc. May mắn Từ Hán quân kỵ binh lần thứ nhất xung phong sống sót Hắc Sơn quân, còn đến không kịp may mắn, Huyền Giáp quân, Bạch Bảo quân ngóc đầu trở lại. Huyền Giáp quân, Bạch Bảo quân phối hợp lẫn nhau, lặp lại xung kích Hắc Sơn quân, Hắc Sơn quân sĩ khí bị triệt để đánh băng, sĩ khí hoàn toàn tán loạn. Đây rốt cuộc là cái gì kỵ binh? Huyền Giáp quân, Bạch Bảo quân bá đạo phương thức công kích, để mắt thấy trận đại chiến này vu độc tê cả da đầu. Cùng Tán Hoàng Sơn đại chiến Hán quân so sánh, chi này Hán quân quả thực xưa đâu bằng nay. Chương 173, Lữ Bố nhận tra, 14, chương 173, Lữ Bố nhận tra, 14, Huyền Giáp quân, Bạch Bảo quân lặp lại xung kích Hắc Sơn quân 7 lần, trong sơn cốc khắp nơi là Hắc Sơn quân thi thể, sát chết khắp nơi. Hắc Sơn quân cử xoáy vu độc hoảng sợ, trốn vào trong quần sơn. Từ Thiên thu hồi binh khí, kiểm kê tổn thất, phe mình tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Huyền Giáp quân, Bạch Bảo quân đối đê giai Hắc Sơn quân binh sĩ, tương đương với giảm chiều không gian đả kích. Hắc Sơn quân nghe tin đã sợ mất mật, không dám tới công, Từ Thiên áp lấy mười mấy vạn Hắc Sơn quân tù binh, trở về Thường Sơn quốc. Nếu muốn dẹp tiến Hắc Sơn quân, nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra. Từ Thiên đánh bại vu độc, nhưng không có thời gian cùng vu độc tại núi rừng bên trong chu toàn, dù sao Thái Hành Sơn mạch quá khổng lồ. Trừ phi Trương Yến, vu độc giống như lần trước, xuất lĩnh chủ lực đi vào bình nguyên, mới có thể một mẻ hốt gọn. Huyền Giáp quân, Bạch Bảo quân quét ngang dãy núi 3000 dặm, gió thổi cỏ rạp, Hắc Sơn quân căn bản không phải đối thủ. Cứ việc vô pháp một lần triệt để tiêu diệt trốn ở giữa rừng núi Hắc Sơn quân, nhưng có thể dùng Hắc Sơn quân đến rèn luyện. Trừ Trần Khánh Chi, Chu Thương, Triệu Vân, Trương Liêu, Cao Thuận, Khúc Nghĩa còn chưa mắc gốc. Bát ngát sa mạc, cắt vàng đầy trời, một thất thần tuấn lao vùng bụt, hỏa diễm bộc phát, đốt sập một phương thiên địa. Bảy trận, Độc Vân Đu Minh trận. Hai cái áo đen lưu sĩ thủ thế biến hóa, sớm bày ra trận pháp khởi động, mây độc lan tràn, áp chế hỏa diễm. Thần Tuấn phát giác chính mình lâm vào lưu sĩ trong trận pháp, tăng tốc bay nhanh tốc độ, ý đồ phá trận mà ra. Mây độc áp chế Thần Tuấn lực lượng cùng tốc độ, vạn ma gào thét. Thần Tuấn càng thêm bất an, bởi vì có mấy viên dáng người khôi ngô mãnh tướng tại trận pháp bên ngoài chuẩn bị kỹ càng. Cầm đầu mãnh tướng dẫn theo một cây đại đao, ánh mắt cực nóng, đây chính là quân sư ngươi nói Thần Tuấn ngựa xích thố. Khí thế thật là mạnh, mà lại có thể triệu hoán tiên hỏa, nếu như có thể làm tọa kỵ của ta, ta Hoa Hùng đem vô địch thiên hạ. Một cái khác viên võ tướng nói, Hoa Hùng, chỉ sợ lấy ngươi võ lực, cũng chưa chắc có thể thuần phục này ngựa. Này ngựa võ lực không giới ngươi. Hoa Hùng bất mãn, liền ta Hoa Hùng đều không được, chẳng lẽ ngươi Lý Giác liền có thể? Lý Giác lắc đầu, ta không phải là ý này. Ngựa xích thú muốn phá trận, chính là nó suy yếu thời điểm, mau chóng có thể bắt được, khiến cho chủ công có diệu dụng. Chúng ta lên. Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Thế, Phàn Chu, Như Phụ sáu viên mạnh tướng, tại đồng thời ra tay, công kích phá trận ngựa xích thú. Ngựa xích thú biết có cường địch tại trước, nhưng nó không thể không mạo hiểm phá trận, bởi vì Độc Vân U Minh trận chỉ có một cái cửa ra, tiếp tục đợi tại trong trận pháp, ngựa xích thú thể lực sẽ hạ xuống đến không. Ngựa xích thú phát ra một tiếng tê minh, từ trong làn khói độc xông ra trong nháy mắt, liệt diễm bộc phát. Quá nóng. Như Phụ dùng búa lớn ngăn tại trước người, liệt diễm đánh tới, suýt nữa đốt bị thương Như Phụ. Ngựa xích thú mạnh mẽ đâm tới, Như Phụ to như vậy cái tây lương hán tử, lại bị ngựa xích thú đụng bay. Như Phụ cảm giác tự thân xương sườn đứt gãy, giống như là thoát dây cung chơi diều, vẽ ra trên không trung quy tích. Một đoàn hắc vụ xuất hiện sau lưng Như Phụ, đón lấy Như Phụ, Như Phụ lúc này mới không có đập ầm ầm rơi xuống đất. Mệnh liệu thuật, giả hủ phóng thích kỹ năng, Như Phụ thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Như Phụ biết giả hủ là kinh khủng nhu sĩ, thuật sĩ, nhưng giả hủ ra tay, vẫn là lệnh Như Phụ cảm thấy rung động, bởi vì Như Phụ đứt gãy xương sườn một lần nữa kết nối. Đa tạ tiên sinh ra tay. Giả hủ lạnh nhạt nói, đã ngươi mời ta xuất sĩ, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Không nghĩ tới ngựa xích thú vậy mà như thế khủng bố, tại trải qua tiên sinh cùng quân sư liên thủ bày ra Độc Vân U Minh trận tiêu hao về sau, còn như vậy. Như vậy võ lực, chỉ sợ đã tương đương với một viên manh tướng. Như Phụ nhìn về phía đang cùng Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, Phản Chủ ra tay đánh nhau ngựa xích thú, mồ hôi đầm địa. Lấy Như Phụ võ lực, liền ngựa xích thú va chạm chi lực đều không thể ngăn cản. Giả hủ cũng nhìn về phía ngựa xích thú, dù sao đây là thiên hạ danh tướng tha thiết ước mơ thần câu một trong. Nếu như ngựa xích thú không có như vậy võ lực, chỉ sợ khó có thể chịu đựng mãnh tướng ở giữa đọ sức. Ngựa xích thú loại này cấp bậc tọa kỵ, đã không phải là bình thường chiến mã, mà là tương đương với phó bản cấp độ bột yêu thú. Bởi vậy, có thể triệu hoán thiên hỏa ngựa xích thú, bản thân liền có cực kỳ đáng sợ chiến lực, mới có thể vì chủ nhân của nó chia sẻ địch tướng lực trùng kích, cũng mới có thể tại đỉnh cấp mãnh tướng đọ sức bên trong may mắn còn sống sót. Tìm kiếm được ngựa xích thú tung tích, đồng thời bày ra trận này đi săn Lý Nho, ngay tại chú ý Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ chờ võ tướng đối ngựa xích thú áp chế. Trừ ngựa xích thú, Lý Nho ánh mắt ngẫu nhiên rơi trên người giả hủ. Cùng giả hủ cộng đồng bày ra Độc Vân U Minh trận, suy yếu ngựa xích thú thực lực, thuận tiện đối ngựa xích thú tiến hành bắt giữ, để Lý Nho nhận thức đến giả hủ năng lực không kém hắn. Nhưng giả hủ bằng vào sở thích của mình làm việc, không có tận lực biểu hiện trực tiếp vì đồng trác hiệu lực, mà là vì đồng trác người ở rể Như Phụ hiệu lực. Có lẽ giả hủ tại tự vệ. Lực phách Hoa Sơn, Hoa Hùng đao quang tung hoành 50 trượng, từ giữa không trung chém xuống, ầm vang một tiếng, mặt đất run run, xuất hiện một đạo khe rãnh, phong tỏa ngựa xích thú hành động. Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Thế, Phản Chu, Tây Lương tứ thiên vương điên cuồng ra tay, đao quang kiếm ảnh. Tại phía ngoài cùng còn có 3.000 phi hùng quân trợ trận, tạo thành thái công phi hùng trận, hiệp trợ Tây Lương chúng tướng phong tỏa ngựa xích thố khả năng đào vong lộ tuyến. Ngựa xích thố đi qua Độc Vân U Minh trận tiêu hao, lại thêm trên thân còn bổ sung lấy Độc Vân U Minh trận mặt trái trạng thái, lại gặp được Hoa Hùng chúng tướng vây công, rốt cuộc kiệt lực ngừng lại, hướng Tây Lương đám người khuất phục. Đối phó một thất ngựa xích thố, lại muốn hưng sư động chúng như vậy, nhưng vô luận như thế nào, ngựa xích thố đã vì ta chờ cầm xuống. Hoa Hùng cũng hao phí một phen sức lực, lúc này mới đem ngựa xích thố cầm xuống, thở hổn hển. Tiếp xuống, chỉ đợi nhập quan, thành tựu đại sự. Lý Nho thiết kế thu hoạch được ngựa xích thố, lớn mạnh đồng chắc thế lực, trong lòng đã có dự tính. Lúc này, Lý Túc cưỡi một thất chiến mã tìm tới đám người, đại tướng quân mời chủ công dẫn binh vào kinh, thanh quân chắc. Các ngươi nhanh chóng trở về lũng tây. Lý Nho, Giả Hủ, Như Phụ chờ người đều động dung. Đại tướng quân Hà Tiến mời thảo phạt Tây Lương phản quân có công, lên chức Tây Lương thứ sử đồng chắc lãnh binh vào kinh, cho triều đình tạo áp lực, ép buộc thiên tử giết 10 thường thị. Không chỉ là đồng chắc, Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên nhận đại tướng quân Hà Tiến chiêu mộ, mang binh đi vào Lạc Dương, đảm nhiệm chấp kim nô. Phủ đại tướng quân Duyện Vương Công tiến đến Hà Nội quận đảm nhiệm Hà Nội thái thú, chiêu mộ ba sông kỵ binh. Kỵ đô úy Bảo Tín đảm nhiệm tế bắc tướng, chiêu mộ quân tốt. Đại tướng quân Hà Tiến tại đoạn thời gian này lôi kéo đông đảo thái thú cấp bậc thực quyền quân lại, vì chính là vận dụng địa phương binh lực chống lại khống chế đại bộ phận Lạc Dương cấm quân 10 thường thị. 10 thường thị không có đơn giản như vậy, tiểu hoàng môn Kiện Thạc chấp trưởng Lạc Dương cấm quân chủ lực, bởi vì Hán Linh Đế cho rằng Kiện Thạc tráng kiện mà có vũ lực, cho nên Hà Tiến dùng địa phương binh mã đến chống lại Lạc Dương cấm quân quyết sách, có đạo lý riêng của nó, nhưng cũng phải đối mặt tương đối phong hiểm. Hà Tiến, Viên Thiệu lấy Minh Công vì lưỡi dao, giết 10 thường thị, lấy ôm triều chính, giá không thiên tử, nhưng đối với chúng ta cũng là một cái cơ hội. Lý Nho triệu tập Hoa Hùng chư tướng. Đối với tập đoàn Tây Lương, đây là cầm giữ triều đình cơ hội. Ngoại thích, hoạn quan liều mạng, Tây Lương quân muốn đem ngoại thích, hoạn quan cùng nhau giết, từ đó vì Tây Lương quân kiếm chắc lợi ích lớn nhất. Mau trở về Lũng Tây. Lý Nho dẫn đầu đám người trở về Lũng Tây quận cùng chú đóng ở nơi đây đồng chắc tụ hợp. Giả Hủ tại Tây Lương trong mọi người, ý nguyên điệu thấp, không thế nào bày mưu tinh kế. Đồng dạng điệu thấp Từ Thiên cũng thu được đại tướng quân Hà Tiến mật tín. Hà Tiến mật lệnh Từ Thiên tại sau 7 ngày, đi vào Lạc Dương Cần Vương. Lần này Hà Tiến đánh tiếng quân chắc danh nghĩa, triệu tập một nhóm thân tín thái thú, tiến vào chiếm giữ thành Lạc Dương, trấn áp 10 thường thị cùng bị 10 thường thị khống chế Lạc Dương cấm quân. Từ Thiên thường sơn tướng là Hà Tiến trợ giúp hắn thu hoạch chức quan, bởi vậy Hà Tiến đem Từ Thiên coi là nửa cái thân tín, triệu Từ Thiên vào kinh. Thanh quân chắc có chút quen tai a. Tây Hán bảy quốc chi loạn, các phiên vương đã đưa ra thanh quân chắc khẩu hiệu. Triều Minh tĩnh nan chi dịch, tiến vương Chu Lệ cũng lấy thanh quân chắc vì danh, đánh vào Nam Kinh, tự lập làm đế. Thanh quân chắc cũng coi là Đông Hán khu lão truyền thống. Từ Thiên thu được Hà Tiến mật tín, lập tức cân nhắc trong đó được mất. Hà Tiến khẳng định không chỉ triệu tập hắn một người vào kinh. Dựa theo Từ Thiên đoán chừng, Đồng Trác, Vương Công, Bảo Tín, Tào Tháo, Viên Thuật, Đinh Nguyên, Trương Dương cũng có thể bị Hà Tiến triệu tập. Lần này Đông Hán khu kinh thành Lạc Dương, hơn phân nửa gió nổi mây phun, đục nước béo cỏ, tự nhiên thiếu không được Từ Thiên. Bất quá Từ Thiên không có khống chế thành Lạc Dương ý nghĩ. Lạc Dương cùng Thường Sơn tướng cách quá xa, tương đương với thuộc địa, khống chế thành Lạc Dương không cách nào làm cho lãnh thổ nối thành một mảnh. Mà lại khống chế thành Lạc Dương chư hầu có khả năng sẽ phát động 18 lộ chư hầu kịch bản, Đồng Trác thậm chí có thể sẽ thành 18 lộ chư hầu một trong. Từ Thiên so sánh mình cùng 18 lộ chư hầu thực lực, thật đúng là không phải 18 lộ chư hầu đối thủ. Viên Thiệu có Nhan Lương, Văn Sú, Hứa Du, Tào Tháo có Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng, Đồng Trác có Hoa Hùng, Lý Nho, Lý Giác, Quách Tỷ chờ đợi, Lưu Bị có Quan Vũ, Trừ Phi, Nghĩa Minh Tôn Kiên có khả năng trở mặt thành thủ. Đương nhiên, không muốn tranh đoạt Lạc Dương, cùng đục nước béo cỏ, không nhất định mâu thuẫn. Từ Thiên kế hoạch đi Lạc Dương vớt một thanh liền đi. Chẳng lẽ không có người chơi nhắc nhở Hà Tiến, Đồng Trác lòng lang dạ thú. Vẫn là Hà Tiến cũng không tín nhiệm người chơi. Lại hoặc là Hà Tiến cho rằng triệu tập đông đảo thái thú, thứ sử có thể lẫn nhau chế hành, cho nên không sợ Đồng Trác độc tài đại quyền. Từ Thiên triệu tập đông đảo bộ hạ, quyết định thống lĩnh một đội tinh nhuệ binh mã, lần nữa đi tới Lạc Dương. Lạc Dương chi tranh, Từ Thiên mục tiêu cũng rất đơn giản, cướp đoạt triều đình văn thần võ tướng. Trần Khánh Chi Bạch Bảo Quân, Triệu Vân Bạch Mã Nghĩa Vọng, Trương Hợp Đại Kích Sĩ, Khúc Nghĩa Tiên Đăng Tử Sĩ, Trương Liêu Tịnh Châu Lan Kỵ, Ỷ Xạ Vợ Là Ngân Dực Phi Mã. Nhiều như rừng cộng lại mấy vạn người. Sau 7 ngày, tiến quân Lạc Dương. Chân định huyện cùng thành Lạc Dương truyền thống trận từ đầu đến cuối tính cả, cho nên chỉ cần dựa theo Hà Tiến ước định này, tập kết binh mã, tiến quân Lạc Dương là đủ. Bất quá trước đó, có lẽ ta nên sớm đi Lạc Dương bố cục. Từ Thiên quyết định đi thành Lạc Dương một chuyến, mua một nhóm đạo cụ. Thành Lạc Dương là cho đến trước mắt, Đông Hán khu lớn nhất thành trì, có được Đông Hán khu nhiều nhất người chơi. Người chơi tại từng cái độc lập phó bản, thu hoạch được không ít chân quý đạo cụ, giống nhau lựa chọn tại thành Lạc Dương đấu giá. Từ Thiên lo lắng thành Lạc Dương bị tiêu hủy, phồn hoa không còn, thế là tại thành Lạc Dương xảy ra chuyện trước đó, sớm đi thành Lạc Dương phòng đấu giá, mua thưa thớt đạo cụ. Duyên Châu, Bộc Dương Thành, Đông Quận Thái Thú Tào Tháo luyện binh mấy chục vạn, thu được đại tướng quân Hà Tiến mật lệnh, tại sau 7 ngày, phát binh Lạc Dương, lấy thế xét đánh lôi đình, càn quét 10 thường thị. Diệt trừ 10 thường thị, việc này hợp tình lý, nhưng triệu tập nhiều như vậy địa phương binh mã, chỉ sợ sẽ có tai họa. Tào Tháo ủng hộ đánh giết 10 thường thị, nhưng không ủng hộ Hà Tiến làm to chuyện. Nam Dương quận, huyện thành, Viên Thuật thượng nhiệm Nam Dương thái thú, tại đại tướng Kỳ Linh, Trương Vân, chủ bộ Diêm Tượng chờ văn thần võ tướng trợ giúp dưới, chiêu binh mãi mã, phát triển thế lực của mình. Nam Dương quận người chơi lãnh chúa thương lính như con mình Trương Dực Đức, đầu nhập biên thuật. Thương lính như con mình Trương Dực Đức chiêu hàng Nam Dương quận quân hoàng cân còn sót lại, là Nam Dương quận một cỗ thế lực không nhỏ. Viên thuật vui mừng quá đỗi bổ nhiệm thương lính như con mình Trương Dực Đức vì biệt bộ tư mã. Hà Tiến, Viên Thiệu mời Viên thuật vào kinh Cần Vương. Ta Viên công lộ, nhất định phải làm ra một phen đại sự. Viên thuật lập tức tập kết binh mã, chuẩn bị tùy thời chiếm lĩnh Hà Lạc. Thịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cũng thu được Hà Tiến mật tín. Trương Dương, ta lãnh binh đi tới Lạc Dương, ngươi mang binh trấn thủ thượng đảng, làm ngoại viện, đồng thời trông coi Thịnh Châu. Đinh Nguyên lưu lại thượng đảng quận thái thú Trương Dương, một mình mang binh tiến đến Lạc Dương, hưởng ứng đại tướng quân Hà Tiến tiêu trừ 10 thường thị mật lệnh. Bất quá, Đinh Nguyên hai đại thuộc cấp, Trương Liêu, Cao Thuận đã bị Tử Thiên bắt cóc. Đinh Nguyên dưới trướng, vậy mà không có bao nhiêu có thể dùng chi tướng, mà lại còn muốn lưu lại Trương Dương, Dương Sửu chờ võ tướng trông coi Tịnh Châu, phòng ngừa tiên ti, hung nô bộ lạc ngóc đầu trở lại. 20 vạn Tịnh Châu quân tập kết, Đinh Nguyên quyết định thống soái chi này tinh nhuệ, tiến đến Cần Vương. Thứ sử đại nhân, cửu nguyên người Lữ Bố cầu kiến. Lữ Bố rốt cuộc trở về. Đinh Nguyên đang thiếu võ tướng, Lữ Bố từ Đại Mạc rèn luyện trở về. Trương Dương cũng theo đó đọc dùng, nghe nói cửu nguyên người Lữ Bố thiên hạ vô song, độc thân đi vào Đại Mạc vạn dặm, rèn luyện một năm, không nghĩ tới có thể sống trở về, xem ra nghe đồn không phải hư. Đinh Nguyên, Trương Dương từ phủ lãnh chúa đi ra, thấy dưới thềm đá mới có một viên manh tướng, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, tay cầm phương thiên hỏa kích, dù cho đối mặt Châu thứ sử, y nguyên thái độ kiêu căng. Tại Lữ Bố xem ra, Đinh Nguyên, Trương Dương quá yếu. Nhưng trước mắt Đinh Nguyên là Châu thứ sử, Trương Dương là thái thú, Lữ Bố muốn trèo lên trên, cuối cùng vẫn là cần hiệu chung bọn hắn. Lữ Phụng Tiên thật là manh tướng cũng. Đinh Nguyên tự thân võ lực không thấp, có thể cảm nhận được Lữ Bố khí thế kinh khủng. Lữ Bố như là một đầu ẩn nút cự thú biết cổ, từ Đại Mạc trở về, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ sắc bén sát khí. Bố vì Tịnh Châu người, nguyện vì thứ sử đại nhân hiệu lực, đi theo làm tùy tùng. Lữ Bố thỉnh cầu xuất sĩ. Đinh Nguyên nói, sau 10 ngày, ta có đại sự, cần trung dũng chi sĩ, giúp ta một chút sức lực, không biết Phụng Tiên ngươi có thể lấy cam đoan trung thành. Vào kinh Cần Vương, trên danh nghĩa em hai, trên bản chất vẫn là trình biến, bởi vậy, Đinh Nguyên cần một tên trung thành võ tướng mang binh. Lữ Bố ý thức đến đây là một cái cơ hội, bố chi cao đường chết sớm, như thứ sử đại nhân không tin được bố, đố nguyện bái đại nhân làm nghĩa phụ. Đinh Nguyên ánh mắt sáng lên. Lữ Bố dũng mãnh, lâu dài cùng hung nô chinh chiến, nếu là nhận làm nghĩa tử, lần này vào kinh tiếu trừ 10 thường thị, có thể yên tâm. Sinh con làm như Lữ Phụ Tiên, ta liền nhận ngươi làm nghĩa tử. Đinh Nguyên tâm tình thật tốt. Chương 174, Lạc Dương đấu giá hội, 24, chương 174, Lạc Dương đấu giá hội, 24, thành Lạc Dương đại đa số người chơi còn không biết ngoại thích cùng hoạn quan tập đoàn đại chiến hết sức căng thẳng, thành Lạc Dương đấu giá hội bình thường tiến hành. Thành Lạc Dương đấu giá hội từ Vương Giả Phong Phạm công hội tổ chức, lấy ngàn mà tính người chơi tham gia, mua cùng bán ra các loại chân quý đạo cụ. Thanh Thanh Tử Câm đến rồi. Thường Sơn Triệu Tử Long, Vô Song thượng tướng Phan Phượng, còn có Phương Tây nữ tinh linh. Từ Thiên mang theo Triệu Bần, Y Sạ Bợ Lạ, Phan Phượng tham dự thành Lạc Dương đấu giá hội, đám người một trận xôn xao, Từ Thiên lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Từ Thiên tại quốc chiến biểu hiện quá dễ thấy, toàn bộ Đông Hán khu cơ bản không ai không hiểu. Đồng thời, Từ Thiên chấp trưởng Thường Sơn quốc, có đầy đủ tư bản, càn quét đấu giá hội chân quý đạo cụ. Đối với tổ chức cuộc bán đấu giá này Vương Giả Phong Phạm công hội mà nói, Từ Thiên xem như quý khách. Đáng chết, Thanh Thanh Tử Câm làm sao lúc này xuất hiện tại thành Lạc Dương? Chẳng lẽ hắn cũng thu được đại tướng quân Hà Tiến mời? Vương Giả Phong Phạm công hội hội trưởng đánh lén ban đêm thôn quả phụ, cao cao tại thượng, trông thấy Từ Thiên vào sân, lại nhịn không được nhíu mày. Từ Thiên đến, có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Lần này thành Lạc Dương đấu giá hội, sở dĩ sẽ làm người khác chú ý, là bởi vì quốc chiến kết thúc, không ít người chơi đổi chân quý đạo cụ, lần này đấu giá hội lấy ra đấu giá. Nếu như quốc chiến điểm tích lũy không đủ đổi quốc chiến đạo cụ, lại hoặc là không có tư cách tham dự quốc chiến, như vậy hoàn toàn có thể dùng vàng bạc tại đấu giá hội mua những này chân quý đạo cụ. Cong, cong, cong. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, hoàng kim cấp trường cung, băng xương chiến cung, giá quy định 500 lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá 50 lượng. 500 lượng một lần. Ta ra 550 lượng. Ta ra 600 lượng. 700 lượng. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là hoàng kim cấp binh khí, có thể thấy được lần này đấu giá hội chất lượng chi cao. Đối với tự do người chơi mà nói, một thanh hoàng kim cấp binh khí đã có thể dùng đến đại hậu kỳ, cho nên không ít tự do người chơi tranh nhau tăng giá, cuối cùng lấy 800 lượng bạch ngân thành giao. Từ Thiên lại đối hoàng kim cấp trường cung không có hứng thú gì, không nhìn thẳng. Trừ phi xuất hiện chuẩn thần khí, thậm chí là thần khí, mới có thể để cho Từ Thiên động dung. Hoàng kim cấp binh khí thực tế nhiều lắm. Bất quá, dù cho lấy Từ Thiên quốc chiến điểm tích lũy, cũng không cách nào đổi thần khí, cái khác tham dự quốc chiến người chơi càng là vô pháp thông qua quốc chiến thương thành đổi thần khí cấp bậc đạo cụ. Quốc chiến xếp hạng ban thưởng tối cao phẩm chất trang bị cũng chỉ là chuẩn thần khí mà thôi. Thu hoạch được chuẩn thần khí người chơi chưa chắc sẽ lấy ra đấu giá. Đấu giá hội phía trước đạo cụ, Từ Thiên chỉ cầm xuống một chút chế tạo trang bị vật liệu, chữa thương dược thảo. Kế tiếp đạo cụ là hoàng giai võ lực đột phá đan, có thể đem người chơi hoặc là anh hùng võ lực từ 80 tăng lên đến 85, giá trị 5 vạn quốc chiến điểm tích lũy, giá quy định 2000 không lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá 500 không lượng. Làm hoàng giai võ lực đột phá đan khi rút tay ra, toàn trường người chơi sôi trào. Tất cả người chơi võ lực hạn mức cao nhất đều là 80, người chơi muốn đột phá tới 85 võ lực hạn mức cao nhất, như vậy liền cần võ lực đột phá đan. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ thấy hoàng giai võ lực đột phá đan xuất hiện tại chính mình công hội cử hành đấu giá hội bên trên, cũng không khỏi biến sắc. Phải biết, hoàng giai võ lực đột phá đan có thể để người chơi võ tướng từ nhị lưu hạ du biến thành nhị lưu trung du, lại phối hợp một viên huyền giai đột phá đan, võ lực đạt tới 90, đã sở đến nhất lưu võ tướng cánh cửa. Bình thường loại này hy hữu đạo cụ đều là tại các đại công hội nội bộ tiêu hao, mà sẽ không lấy ra đấu giá. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ ngữ khí bất thiện hướng phụ trách cuộc bán đấu giá này thành viên hỏi, hoàng giai võ lực đan, vì sao không đang đấu giá trước khi bắt đầu, chúng ta nội bộ cầm xuống. Hội trưởng, đây là cái khác công hội lấy ra bán đấu giá đạo cụ, bọn họ bất mãn chúng ta ra giá cả, khăng khăng muốn đấu giá. Đáng ghét, chỉ có thể công khai đấu giá. Ra giá 3000 công lượng, 30000 bạch ngân một lần, 30000 bạch ngân hai lần, 35000 bạch ngân. Tại chính đánh lén ban đêm thôn quả phụ ra giá về sau, Phan Phượng tại Từ Thiên ra hiệu dưới, ra giá 3500 công lượng. Từ Thiên biết hoàng giai võ lực đột phá đan giá trị, cùng đánh lén ban đêm thôn quả phụ đón kiến thượng. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ sắc mặt âm trầm, 4000 công lượng, 4500 công lượng, 5000 công lượng, 5500 công lượng, 6500 công lượng, 7000 công lượng. Ở đây người chơi thấy Từ Thiên đánh lén ban đêm thôn quả phụ hai người, vì một viên đan dược lẫn nhau cố tình nâng giá, đã đem giá cả nhất đến 10 vạn lượng bạch ngân. Quá ác. Tuyệt đại đa số người chơi căn bản ra không được cái giá tiền này, dứt khoát làm lên ăn dưa của chúng. 15 vạn lượng. Từ Thiên có Thường Sơn quốc làm lãnh địa, so với đánh lén ban đêm thôn quả phụ càng thêm tài đại khí thô, 15 vạn lượng bạch ngân trực tiếp nện xuống cái này một viên võ lực đột phá đan. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ đang muốn tiếp tục theo vào, nhưng trong tay hắn đã không có đầy đủ ngân lượng. Mà thôi, tạm thời từ bỏ cái này viên võ lực đan, lần sau quốc chiến lại tìm cách đổi. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ cuối cùng nhượng bộ. Từ Thiên lấy 15 vạn lượng bạch ngân đại giới, cầm xuống hoàng giai võ lực đột phá đan. Không hổ là thanh thanh tử cầm, như thế tài đại khí thô, 15 vạn bạch ngân, chỉ vì một viên đan dược. Có lẽ trong mắt hắn, viên đan dược này càng trọng yếu hơn, dù sao trừ quốc chiến, trước mắt không có cái khác đường tắt đổi võ lực đột phá đan. Mà lại, quốc chiến đổi số lần cũng có hạn chế, có tiền mà không mua được. Đám người châu đầu ghẹn hai. Nhường ra ban cái này viên võ lực đan công hội, đến Thường Sơn quốc lĩnh đi ngân lượng chính là. Từ Thiên lấy võ lực đột phá đan, lấy thanh danh của hắn, cơ bản không có khả năng lật lọng. Từ Thiên lại chụp được một kiện kim cương cấp long lân chiến giáp cho Triệu Vân trang bị. Cuối cùng một kiện đạo cụ, vô danh chi giới, giá quy định 20 vạn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá 5 vạn lượng. Giá trị 20 vạn lượng bạch ngân chiếc nhẫn. Đám người một trận xôn xao. Áp chụp đạo cụ là một viên hoàng kim giới nhỏ, khảm nạm lam bảo thạch chiếc nhẫn. Này giới là quốc chiến lúc, một cái đông hán người chơi đánh giết cái khác văn minh người chơi, từ đối phương trên thân tuân ra đến cực phẩm đạo cụ. Sở dĩ tên là vô danh chi giới là bởi vì cho đến trước mắt, không có thợ rèn có thể giám định tên gọi của nó cùng phẩm chất, trang bị cái này đạo cụ về sau cũng không có tìm được nó công dụng. Nhưng bằng vào ta trò chơi kinh nghiệm đến xem, này giới nhất định có đặc thù tác dụng. Nếu như thành công giám định ra đến, nói không chừng giá trị 100 vạn bạch ngân. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Chủ trì bán đấu giá người chơi vừa mới nói xong, hội trường người chơi lập tức sôi trào. Một viên không biết phẩm giai cùng công dụng phương Tây chấp nhẫn, vậy mà mở miệng muốn 20 vạn lượng bạch ngân. Cái này đã tương đương khoa trường, cơ hồ tương đương với bình thường chuẩn thần khí giá cả. Trong lúc nhất thời, không người ra giá, bởi vì quá đắt, công dụng lại không rõ. Ai biết lúc nào mới có thể tìm tới nó công dụng. 20 vạn lượng bạch ngân, đi cược một viên không biết thuộc tính chiếc nhẫn, cũng không có lời. Từ Thiên lắc đầu, không ai ra giá sao? Đấu giá chủ trì lâm vào xấu hổ, áp chụp đạo cụ kết quả ngược lại không ai mua. Hắn bị ép hướng bán ra cái này đạo cụ, người chơi hỏi thăm phải chăng có thể hạ giá. 15 vạn lượng, 10 vạn lượng, 5 vạn lượng. Vô danh chiếc nhẫn giá cả tiếp tục hạ xuống. Đột nhiên, Từ Thiên tâm như gương sáng đặc tính phát huy hiệu quả. Tên, phẩm giai, hiệu quả, hạn chế, tinh linh tộc, mặc dù Từ Thiên vẫn là không cách nào nhìn ra chiếc nhẫn này hoàn chỉnh hiệu quả. Nhưng hắn nhìn ra đây là Tây Phương Đại Lục tinh linh tộc chuyên môn đạo cụ, chắc không được đông hắn người chơi bất kể thế nào thử, cũng tìm không ra chiếc nhẫn này công dụng. Nhưng là Từ Thiên bên này có tinh linh tộc anh hùng Ý Xạ Bợ Lạ. Nói cách khác, đối đông hắn người chơi không có chút nào công dụng đạo cụ, tại Ý Xạ Bợ Lạ trong tay, có thể phát huy công dụng. Nghĩ tới đây, Từ Thiên không khỏi ý động. Một vạn lượng. Tại vô danh chiếc nhẫn bị ép đến một vạn lượng, Từ Thiên rốt cuộc ra tay. Nếu như giá cả lại thấp, nói không chừng sẽ có người chơi khác ra giá, Từ Thiên lại ra tay lời nói, có người chơi sẽ hoài nghi Từ Thiên phát hiện chiếc nhẫn giá trị, sau đó đấu giá. Một vạn lượng bạch ngân mua một viên vô dụng chiếc nhẫn, thật không biết Thanh Thanh Tử Câm là tài đại khí thô, vẫn là dân cờ bạc tâm tính. Chúng ta vẫn là không muốn cùng Thanh Thanh Tử Câm cạnh tranh. Người chơi khác tại xôn xao một mảnh qua đi, không có ra giá lực áp Từ Thiên. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ cũng cho rằng chiếc nhẫn vô dụng. Từ Thiên một hơi hoa mấy chục vạn lượng bạch ngân, mua xuống một nhóm đạo cụ, tinh linh tộc chiếc nhẫn cũng rơi vào Từ Thiên trong tay. Đấu giá hội kết thúc, Từ Thiên đem tinh linh tộc chiếc nhẫn đưa cho Ý Xạ Bợ Lạ. Lãnh chúa đại nhân, ngài thật muốn đem chiếc nhẫn này cho Ý Xạ Bợ Lạ? Ý Xạ Bợ Lạ tiếp nhận chiếc nhẫn, trắng non gương mặt có chút phím hồng, tinh linh tộc lô thai cũng hiện ra nhiệt khí. Tại Tây Phương Đại Lục, đưa tặng chiếc nhẫn, ở trong đó ý vị liền phức tạp nhiều. Đương nhiên, Từ Thiên lật một cái lướt mắt. Đây là tinh linh tộc chiếc nhẫn, Từ Thiên cho dù là chính mình giữ lại cũng không cách nào dùng à, không cho nàng còn có thể cho ai. Ý Xạ Bợ Lạ có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón vô danh. Tinh linh chiếc nhẫn lam bảo thạch hiện ra quang trạch, trông rất đẹp mắt. Hội trưởng, Thanh Thanh Tử Câm xuất hiện tại Lạc Dương, còn mang theo Triệu Vân, không biết có thể hay không quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Triệu Vân một người chính là một chi quân đoàn, còn có Thanh Thanh Tử Câm bản thân bị Tây Phương Đại Lục xưng là đại ma đạo sư, hắn có được trương giác pháp thuật, cũng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. pháp thuật của hắn là ngẫu nhiên công kích, tại thành Lạc Dương sử dụng sẽ làm bị thương vô tội. Đến nỗi Triệu Vân, lực lượng một người cuối cùng vô pháp thay đổi thế cục. Nếu có thể thừa dịp loạn giết Thanh Thanh Tử Câm, có lẽ có thể từ trên người hắn tuân ra thái bình yếu thuật. Đánh lén ban đêm, thôn quả phụ đứng ở lầu các bên trên, thấy Từ Thiên chỉ đem lấy mấy người đi vào Lạc Dương, biết đại khái Từ Thiên dụng ý đánh lén ban đêm thôn quả phụ đầu nhập chính là 10 thường thị, tại phủ đại tướng quân xếp vào người chơi, biết đại tướng quân Hà Tiến triệu tập mấy đại chư hầu vào kinh Tần Vương, thanh quân chắc, hắn làm ra tương ứng bố trí. Hoàng cung, 10 thường thị tập hợp, bọn họ đã thu được vương giả phong phạm công hội tình báo. Đô tể Hà Tiến muốn giết chúng ta cho thống khoái, thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hiện thạc, ngươi lĩnh cấm quân, vây quanh phủ đại tướng quân, lý do là đại tướng quân tạo phản. Chúng ta những người này chờ, chui vào phủ đại tướng quân, giết Hà Tiến. 10 thường thị đầu, Trương Nhượng ánh mắt bên trong toát ra tàn độc. Hà Tiến đã triệu tập địa phương chư hầu vào kinh Cần Vương, 10 thường thị không có khả năng thờ ơ cùng này ngồi chờ chết, không bằng cá chết lưới rách. Hà Tiến tất nhiên nghĩ không ra chúng ta sẽ lặn ra ngoài cùng, tự mình giết hắn. Giết Hà Tiến, có thể đem tội danh từ chối đến thành Lạc Dương dị nhân trên thân. Trương Nhượng dẫn đầu 10 thường thị ra tay. 10 thường thị trí lực không thấp, có lực đánh một trận. Bóng đêm giáng lâm, thành Lạc Dương quần quần sóng ngầm. Tiễn Thạc triệu tập khống chế cấm quân, thẳng đến phủ đại tướng quân. Lạc Dương cấm quân khoác kiên chỉ duệ, thiết giáp quân tại thành Lạc Dương đại lộ hành quân, tiếng bước chân nặng nề để thành Lạc Dương dân chúng cảm thấy hoảng sợ. Mười thường thị phát rổ, kiếm đầu thiên phong, không muốn sống. Chư quân nghe ta hiệu lệnh. Viên Thiệu khống chế thành Lạc Dương ngoại thành bộ phận binh mã, từ trục lộc trung nguyên tham lang nơi đó biết được mười thường thị thế lực ra tay, thế là lập tức kiểm kê binh mã, đến đây bảo hộ phủ đại tướng quân. Toàn bộ thành Lạc Dương, bó đuốc hội tụ thành trường long, hai chi binh mã lấy phủ đại tướng quân làm trung tâm, nhanh chóng hội tụ. Ngoại thích cùng hoạn quan đại chiến, sớm bộc phát. Phủ đại tướng quân, dáng người cồng kềnh Hà Tiến phủ thêm khôi giáp, cơ hồ đem khôi giáp no bạo. Phủ đại tướng quân tướng sĩ chấn giữ các nơi cổng, cự thuẫn binh tướng Hà Tiến vây quanh, tạo thành dùng cho phòng ngự viên trận. Trừ cự thuẫn binh, còn có đến 10 kế du hiệp, thích khách trong bóng tối bảo hộ Hà Tiến. Nhóm này hoạn quan cũng dám vượt lên trước động thủ. Người tới, báo cho Viên Bản Sơ chia binh chiếm trước chuyển tống trận, lệnh các nơi thái thú sớm động thủ. Hà Tiến không nghĩ tới 10 thường thị tiên hạ thủ vi cường, thế là đội vàng thông báo Viên Thiệu chiếm trước thành Lạc Dương chuyển tống trận. Viên Thiệu cũng ý thức đến chuyển tống trận là trọng điểm, chia binh 3 vạn, từ Ô Sảo tiểu tiên thuần vu quỳnh dẫn đầu, lao thẳng tới chuyển tống trận. Tiền Thạc cơ hồ tại đồng thời chia binh tiến đánh chuyển tống trận. Ở tại thành Lạc Dương khách xá Từ Thiên, phát hiện thành Lạc Dương biến thành chiến trường. 10 thường thị quả nhiên không phải thường nhân, hiểu được đánh đòn phủ đầu, nhưng 10 thường thị tính sai một đầu. Từ Thiên có sức tự vệ, dù cho thành Lạc Dương phát sinh sớm kỳ biến, Từ Thiên cũng có năng lực thoát thân. Theo Từ Thiên, 10 thường thị có một đầu tính sai, đó chính là dù cho 10 thường thị giết Hà Tiến, cũng không cách nào ngăn cản địa phương chư hầu vào kinh. Phan Phượng, ngươi nghĩ cách thông qua truyền tống trận trở lại Thường Sơn Quốc, mang binh lại đây. Từ Thiên an bài Phan Phượng hồi Thường Sơn Quốc điều binh. Đại ca xin yên tâm. Phan Phượng con búa lớn biến mất trong đêm tối. Triệu Vân hỏi, chủ công, chúng ta nên làm cái gì? Đục nước béo cỏ. Từ Thiên mang theo Triệu Vân, y xạ bỡ lạ, vượt nóc băng tường, tiến đến phủ đại tướng quân. Phủ đại tướng quân bên ngoài, Viên Thiệu cùng Kiện Thạc hai chi binh mã giao chiến, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm liên tiếp, giết sạch nhóm này hỏa quan. Viên Thiệu giết đỏ cả mắt, cũng không để ý chờ đợi cái khác chư hầu cần vương, bằng vào trong tay binh lực, cùng 10 thường thị sống mái với nhau. Viên Thiệu rút kiếm, kiếm khí khuấy động, mười mấy cấm vệ quân bị Viên Thiệu đánh giết. Viên Thiệu bản thân võ lực không tầm thường. Chết. Mười mấy thích khách từ trong bóng tối xuất hiện, rút kiếm ám sát Viên Thiệu, kiếm khí bén nhọn, cơ hồ muốn quét đến Viên Thiệu trên mặt. Đột nhiên, một đạo đao quang chém tới, đem thích khách cầm kiếm tay chém thành hai đoạn. Thích khách phát ra tiếng kêu thảm, sau một khắc, Nhan Lương một quyền đánh đến, trực tiếp đem thích khách đánh nổ. Trừ Nhan Lương, Viên Thiệu bên người còn có một viên mãnh tướng, vung thương quất bay tất cả công kích Viên Thiệu thích khách, nhất kích tất sát. Nhan Lương, Văn Sú hai đại mãnh tướng bảo hộ ở Viên Thiệu tả hữu, đại đao, trường thương tề xuất, khí thế bằng bạc, quân địch bị đánh bay trăm mét, chen trúc tại trên đường phố, lại không một người có thể làm bị thương Viên Thiệu. Chương 175, Nhan Lương Văn Sú VS 10 thường thị, 34, chương 175, Nhan Lương Văn Sú VS 10 thường thị, 34, Văn Sú, ngươi đi giết tiểu hoàng môn kiệt thạc. Viên Thiệu như là đã cùng 10 thường thị sử dụng bạo lực, liền biết, lúc này đã không lo được dùng hợp lý phương thức phát động chỉnh biến, mà là trực tiếp thay đổi võ lực. Nhan Lương tiếp tục bảo hộ Viên Thiệu, mà Văn Sú bung thương, đột phá từng tầng cấm vệ quân ngăn cản, thẳng đến khống chế cấm quân kiệt thạc. Đại tướng quân xin yên tâm, Viên tướng quân đã mang binh giết tới, rất nhanh liền có thể trấn áp 10 thường thị. Giết 10 thường thị, một cái không lưu. Hà Tiến nghe nói Viên Thiệu ở bên ngoài phủ cùng 10 thường thị giao chiến, âm thầm thở dài một hơi. Đô tể Hà Tiến, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi. Một trận âm hàn khí tức giáng lâm tại phủ đại tướng quân, Hà Tiến biến sắc. Cỗ này âm hàn khí tức, Hà Tiến cũng không lạ lẫm, đây là 10 thường thị khí tức. 10 thường thị vậy mà xuất cung, tập kích phủ đại tướng quân. Bảo hộ đại tướng quân. Phủ đại tướng quân tướng sĩ, môn khách ra tay, cùng đột kích 10 thường thị giao chiến. Băng phong ngàn dặm. Trương Nhượng hét lớn một tiếng, toàn bộ phủ đại tướng quân nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, đám người hai chân bị hàn băng đông cứng. Hà Tiến hướng về phía trước đạp mạnh, vỡ nát dưới chân hàn băng. Nhưng mà, Hà Tiến lại như lâm đại địch. Ai cũng không biết Trương Nhượng chí lực cao bao nhiêu. Nếu Trương Nhượng có năng lực hòa loạn triều chính, như vậy chí lực khẳng định không thấp. 10 thường thị trong bóng đêm ra tay, mỗi một kích gần chứa âm hàn chi lực, đánh giết thích khách, du hiệp cùng phủ đại tướng quân tướng sĩ. Những này bình thường nhìn qua yếu đối hoàn quan, tại Trương Nhượng lĩnh vực, đại phát thần uy. Trương Nhượng, nhận lấy cái chết. Hà Tiến rút ra yêu đao, một đao chém về phía Trương Lượng, mười trượng đao quang, vỡ nát một ngọn núi giả. Đồ tể xuất thân Hà Tiến, có được một thân ma lực, sống chết trước mắt, toàn lực xuất đao, uy lực không kém. Hà Tiến, chúng ta mời thường thị vì thiên tử phân ưu, ngươi lại muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, cho nên chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Trương Nhượng tránh đi Hà Tiến một đao, biến mất trong bóng đêm. Các ngươi hoạ quan, hoạ loạn triều đình, đang chém. Hà Tiến khẩn trương hướng bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm Trương Nhượng vị trí. Trương Nhượng chưa hề ra tay, chân chính xuất thủ thời điểm, so Hà Tiến trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Chúng ta hoạn quan quyền lực đến từ thiên tử, chúng ta chỉ là thiên tử công cụ, tội gì khó xử chúng ta? Trương Nhượng âm thanh từ Hà Tiến sau lưng truyền đến, Hà Tiến mồ hôi lạnh chảy ròng, Trương Nhượng xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn không thể tưởng tượng. Hà Tiến cực lực quay người, mà Trương Nhượng trong tay độc nhận đã cắm vào Hà Tiến thể nội, lưỡi đao sắc bén đâm xuyên Hà Tiến giáp trụ. Ngươi! Hà Tiến trừng to mắt, độc tố nhập thể, thất khiếu chảy máu, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Đại tướng quân! Hà Tiến tướng sĩ không nghĩ tới Trương Nhượng lại đột nhiên xuất hiện tại viên trận trung gian, ám sát Hà Tiến, nhao nhao tay cầm binh khí, vây công Trương Nhượng. Hà Tiến đã nhận tội, các ngươi nếu là tiếp tục phản kháng, giết không tha. Trương Nhượng dẫm lên Hà Tiến thi thể, quát lớn Hà phủ tướng sĩ. Hà phủ tướng sĩ, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Đại tướng quân Hà Tiến, xác thực đã chết rồi. Đại tướng quân, hiện thạc đã vì ta giết chết, chúng ta có thể công đánh hoàng cung. Viên Thiệu dẫn đầu một đội thiết giáp cấm quân xâm nhập Hà phủ. Nhưng mà, Viên Thiệu tới chậm một bước, nguyên bản có hy vọng khai sáng thiên hạ bá phủ đại tướng quân Hà Tiến, đã trở thành Trương Nhượng vong hồn dưới đao. Trương Nhượng lao dính đầy máu tươi cùng kịch độc lưỡi đao, ngựa khí bình tĩnh, Viên Bản Sơ, Hà Tiến đã chết, ngươi như đầu nhập ta, giết chết kiện thạc sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoàn quan ngưỡng họa, quốc loạn tuổi hung, tứ phương nhiễu nhương, ta Viên Bản Sơ ha có thể cùng các ngươi tiến dựng thẳng thông đồng làm bậy. Nha Lương, Văn Sú, giết bọn hắn, không cần lưu tình. Viên Thiệu hai mắt đỏ bừng, hắn đã giết đỏ cả mắt, trực tiếp hạ lệnh tru sát 10 thường thị. Liều lĩnh Viên Thiệu bộc phát ra kinh người đám phách, Nha Lương, Văn Sú hai đại mãnh tướng có Viên Thiệu bối thư, đầu não đơn giản bọn hắn toàn lực ra tay, Nha Lương một đao chém xuống, địa động sân dao. 10 thường thị bên trong hạ luận, Quách Thắng đội vàng không kịp chuẩn bị, bị Nha Lương đao quang chém xuống. Nha Lương ra tay, gọn gàng mà linh hoạt, mà lại đao quang nhanh chóng, 10 thường thị trực tiếp tổn hại hai người. Nếu như không phải 10 thường thị bình thường đợi trong cung, Viên Thiệu không tốt mang Nha Lương, Văn Sú hai người giết vào hoàng cung, nói không chừng không cần tìm địa phương chư hầu tương trợ. Thật đáng sợ mãnh tướng. Trương Nhượng đối Nhan Lương kinh khủng chiến lược cảm thấy hoảng sợ. Cho dù là hắn, bị Nhan Lương đao quang trong số mệnh, cũng sẽ trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Chết. Nhan Lương bạo tẩu, lại là một đao, đem một cái đầu đầy mồ hôi thường thị chém giết. Lùi về hoàng cung. Trương Nhượng biết hoàng cung là bọn hắn bảo mệnh phủ, chỉ cần trốn trong hoàng cung, tại Hán Linh Đế trước mặt cầu tình, như vậy Viên Thiệu tất nhiên không dám mang binh tiến công hoàng cung. Nếu các ngươi tiến dựng thẳng xuất cung, liền đừng hòng trở về. Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ tam đại mưu sĩ xuất hiện tại phủ đại tướng quân tường vây phía trên, đánh ra các loại pháp thuật, tỏa ra ánh sáng lung linh, phong tỏa Trương Nhượng chờ 10 thường thị đường lui. Khoảng thời gian này, Viên Thiệu không phải gì đó tầm thường vô vi, mà là lợi dụng 4 đời tam công thân phận, mời chào anh hùng thiên hạ, hình thành thành viên tổ chức của mình, để mà quét dọn 10 thường thị. Trừ Nhan Lương, Văn Sú hai viên đại tướng, Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ tam đại mưu sĩ, còn có Cao Lãm, Chu Linh chờ võ tướng. Những văn thần này võ tướng, tại phủ đại tướng quân ngăn chặn ám sát Hà Tiến 10 thường thị. Các ngươi có biết, đây là tại mưu phản? Trương Nhượng trong lòng bàn tay thấm mồ hôi, hắn có thể thông qua mọi người tại đây khí tức, phát giác được nhóm này Viên Thiệu chiêu mộ văn thần võ tướng, không có một cái là nhân vật tầm thường. Việc đã đến nước này, võ đã mẹ không sợ rơi, giết, giết, giết. Viên Thiệu chính vào trắng niên, hăng hái, quyết sách quả quyết, hô to chữ sát. Văn Sú tại đồng thời ra tay, trường thương như rồng, phát ra cự thú viễn cổ tiếng gầm gừ, một thương đem một cái thường thị đóng đinh tại Hà phủ đại thụ bên trên, kinh khủng lực xuyên thấu, thậm chí quán xuyên tráng kiện thân cây, máu tươi chui vào thân cây nội bộ. Quyền nghiêng triều chính 10 thường thị tại Hà phủ bất lạc. Trương Nhượng lọt vào Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đồ tam đại mưu sĩ áp chế, vô pháp chạy ra phủ đại tướng quân, lại thêm Nha Lương, Văn Sú vây công, dần dần chống đỡ hết nổi. Trương Nhượng ý đồ thông qua ẩn nấp trong bóng đêm chạy thoát, lại bị Hứa Du đại hỏa chiếu sáng, không chỗ có thể nặc. Nha Lương, Văn Sú lập tức đến công, không cho Trương Nhượng mảy may thở cơ hội. Chớ có bước ta. Trương Nhượng lanh lảnh tiếng nói tăng lên đến 80 giờ bờ, nguyên bản so như tiểu tụy thân hình kịch liệt bành trướng. Không tốt, Trương Nhượng muốn tự bạo. Hứa Du cảm nhận được Trương Nhượng thể nội ẩn chứa khủng bố năng lượng, nôn ngựa run rẩy. Trương Nhượng bị Viên Thiệu đám người bước đến tuyệt cảnh, muốn cùng Viên Thiệu chờ người đồng quy vu tận. Nha Lương, Văn Sú liếc nhìn nhau, hai người hét lớn. Trời sập, đất nứt. Nha Lương, Văn Sú vận dụng đám người chưa từng nhìn thấy tổ hợp kỹ năng, đao khí, thương mang, cuốn quýt nhau, oanh kích đã bành trướng thành nửa cái bóng ra Trương Nhượng. Và anh, toàn bộ phủ đại tướng quân địa động sơn giao, kinh khủng sóng xung kích phá hủy phủ đại tướng quân tường đây, trung quanh phòng ốc cũng cùng nhau đổ sụp. Loại trình độ này đánh nhau, không thua gì Tán Hoàng Sơn đại chiến. Từ Thiên đang đến gần phủ đại tướng quân, hắn nhìn thấy phủ đại tướng quân ánh lửa ngút trời, nhướng mày. Từ đánh nhau động tinh đến xem, tại phủ đại tướng quân song phương giao chiến, võ lực hoặc là trí lực không dưới 90, thậm chí cao hơn. Khu khu cụ. Viên Thiệu từ phủ đại tướng quân phế tích bên trong leo ra, kịch liệt ho khan, đông như chảy hội phủ đại tướng quân, tại Nha Lương, Văn Sú cùng 10 thường thị trong giao chiến, triệt để bị san thành bình địa. Dường như số mệnh bình thường, tranh đấu đối lập nhau 10 thường thị cùng đại tướng quân Hà Tiến, đồng quy vô tận. Mà chung kết 10 thường thị người, vẫn là Viên Thiệu. Viên Thiệu không có bao nhiêu chiến thắng vui sướng, chuyện phát triển đến một bước này, hắn không tốt hướng thiên tử cùng cả triều công khanh giao phó. Hứa Du nói, chủ công có thể nói thẳng thiên tử, mười thường thị ám sát đại tướng quân, hai người đồng quy vu tận. Việc cấp bách là khống chế toàn thành binh mã, mang thiên tử, hiệu lệnh thiên hạ. Viên Thiệu nghe Hứa Du đề nghị, ánh mắt bắn ra hào quang, ván đại đóng thuyền, không thể vãn hồi, thành Lạc Dương cấm quân rắn mất đầu, ta Viên Bản Sơ làm thay thế đại tướng quân Hà Tiến, vì mới đại tướng quân. Hà Tiến chết rồi, mười thường thị cũng chết rồi, Viên Thiệu trở thành thành Lạc Dương chấp trưởng binh quyền nhân vật phong vân, hoàn toàn có cơ hội mang thiên tử để sai khiến chư hầu. Lấy những nam viên thị lực hiệu triệu, nói không chừng có thể rất nhanh bình định Hà Tiến cùng mười thường thị đồng quy vu tận mang tới dư ba. Tướng quân, việc lớn không tốt, truyền tống trận sớm bị dị nhân công chiếm, đại lượng Tây Lương quân sĩ từ truyền tống trận đi ra. Mặt tướng đến truyền tống trận, bị Tây Lương quân đánh bại. Viên Thiệu phái đi chiếm lĩnh Lạc Dương truyền tống trận võ tướng Thuần Vũ Bình, đầy bụi đất trở về, cho nhiệt huyết dâng trào Viên Thiệu tới một chậu nước lạnh. Ước định cần vương thời gian chưa đến, đồng chắc mang binh vào kinh, lại là vì sao? Viên Thiệu rõ ràng nhớ kỹ, đại tướng quân Hà Tiến cùng mọi người ước định cần vương thời gian, tại mấy ngày sau, tuyệt không phải hiện tại. Đột nhiên, vô luận Viên Thiệu, vẫn là Hứa Du, Phùng Kỷ, Quách Đổ chờ mưu sĩ, sắc mặt kỳ biến. Thành Lạc Dương có dị nhân cùng đồng chắc cấu kết, tốt một trận bố cục. Viên Thiệu phát hiện mình bị chơi bừa, hắn cùng mười thường thị lưỡng bại câu thương, hao binh tổn tướng vô số. Lúc này, đồng chắc Tây Lương quân từ Lương Châu truyền tống đến thành Lạc Dương, Viên Thiệu căn bản là không có cách cùng đồng chắc chống lại. Đồng chắc là chúng ta Viên thị cố lại, hắn không dám giết ta. Viên Thiệu mặt tâm trầm, hắn cũng không có lòng tin, đồng chắc sẽ hay không bởi vì thực lực bành trướng, phản bội những nam Viên thị. Mặc dù đã có dị nhân môn khách nhắc nhở Viên Thiệu, đồng chắc lòng lang dạ thú, nhưng Hà Tiến, Viên Thiệu xem thường, cũng không tin trung hậu đảng hoàng đồng chắc dám tạo phản. Hiện tại, đồng chắc không diễn, cầm Hà Tiến cần vương mật tín, được sự giúp đỡ của đánh lén ban đêm thôn quả phụ, trực tiếp từ Tây Lương tiến quân Lạc Dương. Một đội Tây Lương quân từ truyền tống trận xuất hiện, khoác kiên chỉ duệ, đang đằng sát khí, chiếm lĩnh thành Lạc Dương các con đường, đồng thời đã có Tây Lương tướng sĩ đánh cướp tài vận. Đại ca, Tây Lương quân khống chế truyền tống trận, ta không có cách nào trở lại Thường Sơn quốc điều binh. Phan Phượng trở về, trên thân bị thương. Tây Lương quân vào kinh, toàn thành không ít đường đi bị Tây Lương quân khống chế, nhất là trọng yếu nhất truyền tống trận, cũng có Tây Lương quân trấn giữ. Tây Lương quân khống chế truyền tống trận về sau, vẹn vẹn cho phép đồng chắc binh mã tiến quân, chặt đứt cùng cái khác quận quốc liên hệ. Nói cách khác, Lạc Dương trở thành Tây Lương quân vật trong bàn tay. Thảo phạt đồng chắc kịch bản muốn cưỡng chế bắt đầu. Từ Thiên ngược lại là không nghĩ tới, bởi vì người chơi can thiệp, thảo phạt đồng chắc kịch bản sẽ đến nhanh như vậy. Đồng chắc cùng Tây Lương, Lạc Dương không ít người chơi trong bóng tối có lui tới, theo như nhu cầu đi tìm lương thực. Đồng chắc cường thế tiến quân Lạc Dương, Từ Thiên biết lúc này đi phủ đại tướng quân đã không có ý nghĩa, thế là tiến đến lương thực phủ đệ, đem lương thực vị này đại nho mang đi. Lương thực năng lực không yếu, mang đi lương thực, lần này Lạc Dương chuyến đi liền không có uổng công một chuyến. Tây Lương quân bốn phía đánh cướp, phồn vinh thành Lạc Dương hỗn loạn tương mừng, khói báo động cuồn cuộn. Các ngươi trên người trang bị không tệ, toàn bộ cởi ra. Nàng này tướng mạo mặc dù có chút kỳ quái, nhưng có một phen đặc biệt phong tình, không bằng theo chúng ta. Một đội Tây Lương kỵ binh ngăn lại Từ Thiên chờ người, dù sao Từ Thiên đám người trang bị hoa lệ. Cút! Phan Phượng búa lớn chém vào, Tây Lương kỵ binh tiếng kêu rên liên hồi. Rất nhanh, Phan Phượng giết ra một đường máu, đi vào Lư Thực phủ đệ. Lư Thực có dự kiến trước, đã sớm đem ra quyến thu xếp tại Thường Sơn quốc, bởi vậy, Lư Thực trong phủ đệ, vẹn vẹn chỉ có Lư Thực một người. Lư Thực nhìn thấy Từ Thiên lúc, không khỏi cảm khái, chưa từng nghĩ, một ngày này vẫn là đến. Đồng Trác sớm tiến quân Lạc Dương, nhu đồ làm loạn, tiên sinh lưu tại Lạc Dương, sợ vì Đồng Trác làm hại, chẳng những vô pháp giúp đỡ Giang Sơn xa tác, ngược lại phí công mất mạng. Không bằng theo ta tiến đến Thường Sơn quốc, hiệu triệu quần hùng thiên hạ, thảo phạt Đồng Trác. Từ Thiên đang lúc nguy nan, y nguyên hướng Lư Thực thở dài, mời Lư Thực đi theo chính mình tiến đến Thường Sơn quốc. Lư Thực trong lòng sớm có quyết đoán, không chút do dự, tốt. Lư Thực lại đi tìm Thái Ung, đem hắn mang lên. Hai vị đại nhân xin dừng bước. Một cái triều đình trọng thần mang theo gia quyến đi ra, ngăn lại Từ Thiên, Lư Thực, Thái Ung một đoàn người. Vương đại nhân, không biết có gì chỉ giáo. Vị này chắc hẳn chính là Kiêu Kỵ tướng quân Từ Tử Vân. Tố nghe Thường Sơn quốc dân chúng an định, mời chư vị hộ ta gia quyến, đi tới Thường Sơn quốc thu xếp, như Vương Doãn có thể sống được đến, tích thủy tri ân, ổn thỏa giúp truyền tương báo. Vương Doãn. Từ Thiên dò xét trước mắt ngũ tuần quan văn, lại là xảo làm liên hoàn kế Vương Doãn. Chương 176, thiếu nữ điêu thuyền, 44, chương 176, thiếu nữ điêu thuyền, 44, Thái Nguyên Vương thị, triều Hán đến tùy đường thời kỳ chứ danh đại tộc, Hán mặt Vương Doãn cũng là xuất thân từ gia tộc này. Vương Doãn cùng Lư Thực, Thái Ung giống nhau, muốn đem ra quyến thu xếp tại Thường Sơn quốc. Vương Doãn là một cái tương đương có tài năng nhân vật, văn võ song toàn, thiết kế cùng Lữ Bố Chu sát đồng trác, nhưng về sau, Vương Doãn lại giành công tự ngạo, chết oan chết uổng. Lư Thực hỏi, "Từ sư, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau đi tới Thường Sơn quốc?" Vương Doãn nghiêm nghị, "Triều đình cần phải có người duy trì vận hành, ta Vương Doãn, việc nhân đức không nhường ai. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách khôi phục triều đình thống trị." Từ Thiên ánh mắt rơi vào Vương Doãn trong gia quyến. Từ Thiên đương nhiên có thể giúp Vương Doãn thu xếp nhà của Hàn Quyến, nhưng điều kiện tiên quyết là Từ Thiên có thể đạt được đối ứng chỗ tốt. Vương Doãn chi tử Vương Cái. Từ Thiên nhìn thấy con trai của Vương Doãn cá nhân bảng. Tính danh, Vương Cái chức quan, thị trung thân phận, Vương Doãn trưởng tử đẳng cấp, 100 thống soái, 49 võ lực, 41 trí lực, 57 chính trị, 61 bị lực, 68 may mắn, 5 đặc tính, Thái Nguyên Vương thị, nhân sự, thanh danh kỹ năng. Vương Doãn chính trị năng lực tiếp cận 90, mà con trai của Vương Doãn Vương Cái chính trị chỉ có 61, có thể nói, Vương Cái so với phụ thân của hắn kém xa. Bất quá, nếu như thu lưu Vương Doãn một nhà, có thể thu hoạch được Vương Cái hiệu lực, kỳ thật cũng không tính quá thua thiệt. Từ Thiên đột nhiên lại nhìn thấy một cái Thái Nguyên Vương thị võ tướng, Vương Lăng. Tính danh, Vương Lăng thân phận, Vương Doãn chất tử tuổi tác, 14 đẳng cấp, 10 thống soái, 51, mắt cấp 76, võ lực, 53, mắt cấp 78, trí lực, 51, mắt cấp 71, chính trị, 63, mắt cấp 83, mị lực, 73 may mắn, 10 đặc tính, 1 văn võ điều thiện, màu cam tái hợp đặc tính, quân đoàn toàn thuộc tính 10 cá nhân lực lượng 20 phòng ngự 20 hành chính hiệu suất 30, 2. Thái Nguyên Vương thị, màu lam thân phận đặc tính, xử lý cùng thế gia có liên quan bất cứ chuyện gì có ưu thế, 3. Phá bay, lam sát quân đoàn đặc tính, lâm vào trung đây, quân đoàn toàn thuộc tính 20, 4. Mộ binh, màu lam nội chính đặc tính, nên thành binh doanh chiêu mộ binh mã tốc độ 15, 5. Trấn Hưng, màu lam nội chính đặc tính, đảm nhiệm chiến loạn, thiên thai khu vực hành chính trưởng quan, trị an, dân tâm, nông nghiệp, kinh tế tốc độ khôi phục 20, kỹ năng, chưa lĩnh ngộ tâm pháp, vương thị tâm quyết. Đối với chưa quen thuộc sau thời Tam Quốc Đông Hán người chơi mà nói, Vương Lăng chính là một cái người xa lạ. Nhưng nếu như quen thuộc sau thời Tam Quốc, đối Vương Lăng liền không xa lạ gì. Vương Lăng đã từng đảm nhiệm Trương Liêu, Tào Hưu thuộc cấp, phòng thủ Hoài Nam, là Ngô quốc tử địch, đánh bại Ngô Đem toàn tông. Về sau, bởi vì Tư Mã thị đoạt quyền, sau thời Tam Quốc, phát sinh nổi danh Hoài Nam ba phản Vương Lăng chi phản, Vô Đổi Kiệm cùng Văn Khâm chi phản, Gia Cắt Đạm chi phản. Vương Lăng cùng Tư Mã thị trở mặt, nhưng không địch lại Tư Mã Ý, bị Tư Mã Ý thiết kế tù binh. Vương Lăng có thể sống đến năm 251, đã là Tam Quốc thọ võ tướng. Không nghĩ tới Vương Lăng cùng Vương Doãn có không cạn quan hệ, mà lại ngay tại Thái Nguyên Vương thị trong mọi người. Nếu như đem Vương Lăng bồi dưỡng đứng dậy, cũng coi là một viên văn võ song toàn thuộc cấp. Thái Nguyên Vương thị nhân tài đông đúc, Vương Cái, Vương Lăng chờ người, nếu như đến Thường Sơn quốc, có thể làm Thường Sơn quốc cung cấp một nhóm nội chính quan văn, mặt khác, tương lai tiến quân Tịnh Châu Thái Nguyên quận, còn thuận tiện rất nhiều. Thái Nguyên Vương thị, đáng giá thu lưu. Đột nhiên, Từ Thiên lại nhìn thấy một nhân vật. Đây là một cái niên kỷ 10 tuổi tả hữu thiếu nữ, mặc dù vẫn chỉ là nụ hoa chấm nở niên kỷ, cũng đã là quốc sắc thiên hương mỹ nhân thôi. Đinh. Bởi vì anh hùng tuổi tác quá nhỏ, vô pháp tạo ra số liệu giao diện, đợi đem này bồi dưỡng đến 14 tuổi trở lên mới có thể hình thành số liệu giao diện. Từ Thiên ý đồ xem xét thiếu nữ giao diện, hệ thống lại nhắc nhở thất bại. Bất quá, Từ Thiên ngược lại là có thể nhìn thấy tên của nàng, Điêu Thuyền. Đồng chắc vào kinh kịch bản sớm, mà Điêu Thuyền tuổi tác quá nhỏ, cho nên Vương Doãn vô pháp thi triển liên hoàn kế, thế là để nghĩa nữ Điêu Thuyền đi theo Thái Nguyên Vương thị trước mọi người đi Thường Sơn quốc tị nạn. Thái Nguyên quận không phải là như vậy an toàn, lần trước hung nô, tiên ti liên quân xâm nhập Tịnh Châu, suýt nữa đánh tới Thái Nguyên quận. Từ Thiên nhìn thấy Điêu Thuyền, không khỏi khởi ý Từ Thiên không phải là ham sắc đẹp, mà là tại trò chơi khai phục trước đó, quan phương tuyên bố một nhóm tam quốc nghề nghiệp đại diện anh hùng. Trong đó, Điêu Thuyền là Đông Hán khu vũ cơ nghề nghiệp đại diện. Nói cách khác, thành niên Điêu Thuyền có được vũ cơ nghề nghiệp mạnh nhất đặc tính cùng kỹ năng. Nếu như đem Điêu Thuyền bồi dưỡng đứng dậy, tác dụng có lẽ không thua gì một viên danh tướng. Đỉnh cấp thợ rèn, vũ cơ, thích khách đều có riêng phần mình công dụ. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết Vương đại nhân có nguyện ý hay không đem nàng này nhường cho ta chiếu cố. Điêu Thuyền chỉ là Vương Doãn nghĩa nữ, mà không phải con gái ruột, bởi vậy, Từ Thiên đi thẳng vào vấn đề, hướng Vương Doãn muốn đi Điêu Thuyền. Cái này, Vương Doãn không nghĩ tới Từ Thiên điều kiện là Điêu Thuyền. Vương đại nhân chớ nên hiểu lầm, Thái đại nhân cũng có hai nữ tại Chân Định huyện ở lại, cùng nàng này tuổi tác tương tự, vừa bạn có thể cùng nhau sinh hoạt. Từ Thiên quyết định đem Điêu Thuyền, Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ đặt chung một chỗ bồi dưỡng. Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ nghề nghiệp cùng Điêu Thuyền không giống, nhưng đều thuộc vu phụ trợ nghề nghiệp. Thì ra là thế. Nếu như có người đồng lứa ở chung, cũng không tệ. Các ngươi mau mau rời đi thành Lạc Dương, nếu không Tây Lương quân khống chế cả tòa thành trì, các ngươi chưa hẳn có thể rời đi. Vương Doãn đồng ý xuống tới, đồng thời thúc giục Từ Thiên bọn hắn rời đi. Nếu như chỉ có Từ Thiên, Triệu Vân, Ý Sạ Bợ Lạ, Phan Vượng, Lư Thực, Thái Ung mấy người, bọn họ có thể nhẹ nhõm rời đi Lạc Dương, nhưng nếu mang lên Vương Cái, Vương Lăng, Điêu Thuyền chờ người, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Chúng ta rời đi Lạc Dương, tìm tới phụ cận thành trì truyền thống trận, tiến đến Thường Sơn quốc. Từ Thiên nhận lấy Vương Doãn ủy thác, thế là dẫn đầu đám người lên đường. Đột nhiên, một con ấm áp như ngọc tay nhỏ giữ chặt Từ Thiên, tuổi nhỏ Điêu Thuyền đơn giản cho rằng Vương Doãn đem chính mình ủy thác cho trước mắt đại ca ca, thế là nắm thật chặt Từ Thiên tay. Chỉ là như vậy trạng thái, Từ Thiên chờ người đi đường tốc độ sẽ đại chịu ảnh hưởng. Thế là, Từ Thiên con tuổi nhỏ Điêu Thuyền hướng cửa thành phương hướng đánh tới. Trong thành khói lửa ngập trời, Tây Lương quân sát khí để Điêu Thuyền cảm thấy sợ hãi. Từ Thiên một đoàn người tại thành Lạc Dương bên trong nhanh chóng xuyên qua, ven đường dám can đảm ngăn cản Từ Thiên Tây Lương quân, không khỏi bị Triệu Vân, Phan Phượng đánh giết thanh thanh tử cầm, tuôn ra hắn Thái Bình yếu thuật. Một đám vương giả phong phạm công hội người chơi cùng một đội Tây Lương kỵ binh liên hợp chiếm lĩnh cửa thành, muốn đánh giết Từ Thiên, tuôn ra Từ Thiên thần khí Thái Bình yếu thuật. Thái Bình yếu thuật là chân chính thần khí cấp bậc đạo cụ, nếu như có thể từ trên người Từ Thiên tuôn ra đến, hy sinh một nhóm người chơi cũng không quan trọng gì. Giết ra ngoài, chết. Từ Thiên bung thương, 90 điểm cơ sở võ lực lực đạo tương đương cùng bố, trực tiếp một thương quét bay một cái Tây Lương kỵ binh. Một giọt máu tươi ở tại Điêu Thuyền trên mặt, Điêu Thuyền trừng to mắt, máu tươi mùi để nàng có mấy phần hoảng sợ, đầu tựa vào Từ Thiên phía sau. Nếu như sợ hãi, vậy liền nhắm mắt lại. Từ Thiên có thể cảm nhận được trên lưng tiểu nữ hài run rẩy, Điêu Thuyền niên kỷ dù sao quá nhỏ, đối máu tanh chiến trường cảm thấy sợ hãi, đây là tương đương bình thường sự tình. Ừm. điêu thuyền ôm thật chặt Từ Thiên phần gáy, nhắm chặt hai mắt, không dám tận mắt nhìn máu tanh chiến đấu. Từ Thiên cong điêu thuyền, đánh giết đê giai quân địch, ý nguyên thành thạo điêu luyện. Thật phong trảm. Y Sạ Bợ Lạ trong tay lưới đao gió vung lên, kiếm khí sắc bén đem trước mắt một đội Tây Lương kỵ binh chặt đứt. Lư Thực tay cầm một thanh bội kiếm, kiếm thuật phiêu dật, đánh giết một tiểu đội người chơi. Thái Ung thủ đoạn công kích có chút bất đồng, dùng bút lông sói miêu tả hổ quyển, mực nước hóa thành mãnh hổ, chó ngao, công kích quân địch. Thái Ung kỹ năng cùng ban đầu ở Nghiệp Thành, Lư Thực bút vẽ mực lòng có dị khúc đồng công chi diệu. Thái Nguyên Vương thị gia quyến bị bảo hộ ở trong đám người gian. Y Sạ Bợ Lạ làm toàn năng loại hình anh hùng, phóng thích các loại tăng thêm kỹ năng, cho đám người bờ UFF thuẫn, điệt ra trạng thái. Vương giả phong phạm công hội, Tây Lương quân đoàn tại Từ Thiên cùng một đám anh hùng công kích đến, quân lính tan rã. Chiếm lĩnh tòa thành này, môn như phụ hai tay đều nắm một thanh búa lớn, thấy bộ hạ bị Từ Thiên chờ người giết tán, Từ Thiên sắp pha vây, thế là dự định tự mình hạ thành, ngăn cản Từ Thiên chờ người. Nhưng mà, tại như phụ trong quân hiệu lực như phụ giả hủ, lại đưa tay giữ chặt như phụ, tướng quân, lấy ngươi năng lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của bọn họ, chớ có phí công mất mạng, không đáng. Như phụ bởi vì giả hủ khuyên can, lúc này mới kịp thời dừng tay, bảo trụ tính mạng của mình. Giả hủ nhìn xem ra sức chém giết Từ Thiên chờ người, ánh mắt phức tạp. Từ Thiên chờ người giết tán cửa thành quân coi giữ, rời đi vượt bộn một mảnh thành Lạc Dương, tiến đến khoảng cách thành Lạc Dương gần nhất người chơi thành trì. Điêu thuyền y nguyên dựa vào Từ Thiên phía sau, không muốn tùy tiện xuống tới, vừa rồi Từ Thiên tại trong loạn quân phá vây, mũi tên bay loạn, điêu thuyền khó tránh khỏi sinh ra cầu treo hiệu ứng. Cuối cùng vẫn là muốn 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác. Từ Thiên ngược lại là coi nhẹ phía sau điêu thuyền, đang suy nghĩ thảo phạt Đồng Trác sự tình. Đồng Trác sớm vào kinh, đại tướng quân Hà Tiến, mười thường thị hai cỗ thế lực này sống mãi với nhau, đồng quy vu tận, Lạc Dương không ai có thể áp chế Đồng Trác. Chỉ có quan Đông quần hùng liên thủ mới có thể ngăn chặn Đồng Trác quyết trương. Thành Lạc Dương, Tây Lương quân cuối cùng vẫn là khống chế toàn thành, Viên Thiệu cùng Đồng Trác ở trong thành giằng co. Viên Thiệu dưới trướng có Nhan Lương, Văn Sú hai viên mạnh tướng, mà lại Viên gia đối Đồng Trác có dịu dắt tri ân, cũng không e ngại Đồng Trác. Bản sơ, ta phụng đại tướng quân mật lệnh, vào kinh cần vương, thanh quân Trác, chỉ là sớm 3 ngày đến mà thôi. Đồng Trác đoạt tại Đông đảo chư hầu trước mặt, cùng Thành Lạc Dương công hội vương giả phong phạm liên hợp, chiếm lĩnh Lạc Dương, chuyện tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, Đồng Trác tâm tình thật tốt. Dù cho gặp được bốn đời tam công Viên Thiệu, Đồng Trác phát hiện chính mình cũng không cần cho hắn mặt mũi. Thực lực mới là hết thảy. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, dù cho đem Viên thị toàn bộ giết cũng không phải không được. Mặc dù trước mắt Đồng Trác còn không dám như thế làm việc. Viên Thiệu biểu lộ âm trầm. Đại tướng quân vị trí lúc đầu dễ như trở bàn tay, Đồng Trác mang binh vào thành, phá hư Viên Thiệu kế hoạch. Nha Lương, Văn Sú cùng mười thường thị sinh tử tương bác, hao phí không ít thể lực. Trong cấm quân Hồng, hao binh tổ tướng, kém xa Đồng Trác mang tới Tây Lương quân binh hùng tướng mạnh. Đồng Trác, vương giả phong phạm công hội khống chế thành Lạc Dương truyền thống trận, các nơi chư hầu, quan trung hoàng phủ tung quân đoàn, vô pháp kịp thời đến giúp Lạc Dương. Hiện tại, thành Lạc Dương duy nhất có thể lấy để Đồng Trác kiếm kỵ, chỉ có Viên Thiệu chỉ quân đội này. Trục lộc Trung Nguyên công hội hội trưởng Tham Lang, ủng hộ chính là Hà Tiến, Viên Thiệu trận doanh. Hà Tiến vừa chết, Tham Lang đầu nhập Viên Thiệu. Tham Lang nhìn chằm chằm Đồng Trác bên người đối thủ một mất một còn đánh lén ban đêm thôn quả phụ. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ vương giả phong phạm công hội, nguyên bản đầu nhập chính là 10 thường thị. Phạm là Đông Hán người chơi đều biết, giai đoạn trước đầu nhập 10 thường thị, dù cho một con chó phong hầu cũng không đủ bị kỳ, giai đoạn trước có thể thu hoạch được ưu thế thật lớn. Nhưng là, 10 thường thị tại đi xuống dốc, dù cho Hà Tiến, Viên Thiệu không giết bọn hắn, các nơi chư hầu cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ một bên định bợ 10 thường thị, một bên cấu kết Đồng Trác, vì chính mình tìm tốt rồi đường lui, như vậy mưu kế, quả thực không chê vào đâu được. Trên thực tế, từng cái châu quận nhân vật phong vân đều có chính mình tính toán cùng bố cục, không có một cái đơn giản ra hỏa. Viên Thiệu nói, Đồng Trác, ngươi cho chúng ta Nhữ Nam Viên thị cố lại, nếu là nhớ tới chúng ta Viên thị ân tình, giao ra binh quyền, hồi Lương Châu đảm nhiệm thứ sử. Đồng Trác giận dữ, rút ra bội kiếm, Tây Lương quân nơi tay, chuyện thiên hạ tại ta. Ta nay chấp trưởng Lạc Dương, ai dám công tử? Nhữ xem ta chi kiếm bất lợi hay không? Viên Thiệu tranh đấu đối lập nhau, rút kiếm chỉ vào Đồng Trác, Nhữ kiếm lợi, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Chương 177, Thảo Đồng Vĩ Văn, 14, chương 177, Thảo Đồng Vĩ Văn, 14, tuổi xây dựng sự nghiệp Viên Thiệu, huyết khí phương cương, hào tình vạn trượng, cứng rắn đối Đồng Trác, không cả đời ra đệ tử chi phong. Đồng Trác vậy mà thật bị Viên Thiệu trấn trụ, do dự. Viên Thiệu trường kiếm đối Đồng Trác, mà sau lưng Viên Thiệu hai viên mạnh tướng, Nhan Lương, Văn Sú, hung thần ác sát, nộ trường Đồng Trác. Đồng Trác không có năm chắc đánh giết có Nhan Lương, Văn Sú bảo hộ Viên Thiệu. Sau lưng Viên Thiệu còn có một đám Dĩnh Xuyên, Nam Dương, Nhữ Nam các nơi mưu sĩ. Những người này phía sau chính là thế gia quân thể, tùy tiện không được trêu chọc. Khí thế thật là mạnh. Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ chờ Tây Lương võ tướng đối Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng cực kỳ kiên kỵ. Nhan Lương, Văn Sú, dũng quan tam quân, gần với ngũ hổ tướng. Viên Thiệu bốn đời tam công thân phận, không chỉ là một cái bài trí, rất nhiều văn thần võ tướng mộ danh mà đến, không cần Viên Thiệu tận lực chiêu mộ. Đây chính là Viên Thiệu trục lộc Trung Nguyên ưu thế. Nhan Lương, Văn Sú hai người thể lực tiêu hao hơn phân nửa, y nguyên đối Hoa Hùng chờ người có tính mệnh uy hiếp. Tây Lương thiết kỵ chiếm cứ thành Lạc Dương các nơi đường đi, đối Viên Thiệu khống chế Lạc Dương cấm quân hình thành vây kín. Đồng công giết Viên Thiệu, nếu không Viên Thiệu sẽ tại tương lai trở thành đại địch. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ thấp giọng nhắc nhở Đồng Trác. Phàm là Đông Hán khu người chơi đều biết, Viên Thiệu chính là 18 lộ chư hầu minh chủ. Đồng Trác ánh mắt lấp loé không yên, hắn không có niềm tin tuyệt đối, đánh giết Viên Thiệu. Tây Lương quân chiếm cứ binh lực ưu thế, Viên Thiệu bên kia thì là một đám thế gia ôm đoàn. Ngư phụ, giả hủ mang binh đến đây cùng đồng trác tụ hợp, cha vợ, truyền tống trận, cửa thành đã cho chúng ta khống chế, Thường Sơn tướng Từ Thiền cũng ở trong thành, bất quá bị hắn chạy thoát. Làm sao tên kia cũng ở trong thành? Đồng trác nghe nói Từ Thiền tại thành Lạc Dương bên trong, còn từ dưới con mắt của hắn đào thoát, sắc mặt không thế nào để mắt. Lý Nho thấp giọng nói, Viên Thiệu nắm giữ trọng binh, tới sống mái với nhau, đem lưỡng bại câu thương. Nếu là cái khác chư hầu thừa cơ vào kinh, binh công nguy rồi. Không bằng thả đi Viên Thiệu, chiếm đoạt Lạc Dương quân coi giữ, lớn mạnh thực lực. Tùy ý Viên Thiệu rời đi, chẳng phải là thả hổ về rừng? Quan Đông quân hùng, dù có thực lực, cũng bất quá là năm bẻ bảy mảng. Minh Công có được Tây Lương, Quan Trung, Hà Lạc, Bệ Nghệ thiên hạ, cho dù Viên Thiệu bốn đời tam công lại như thế nào, Viên Thiệu có thể đi, Viên Thị đám người nhất định phải lưu lại, lấy làm con tin. Chân Định huyện truyền tống trận, Từ Thiên mang theo Triệu Vân, Phan Phượng, Ỷ Xạ Bợ Lạ, Lưu Thực, Thái Ung, Thái Nguyên Vương Thị, từ đó đi ra, thuận lợi từ Hà Lạc trốn về Thường Sơn Quốc. Hà Lạc địa khu không chỉ là Lạc Dương một tòa thành trì, còn có không ít người chơi kiến tạo thành trì. Một chút người chơi vui lòng cho làm Đông Hán đệ nhất người chơi Từ Thiên mặt mũi, thế là Từ Thiên thuận lợi trở lại Thường Sơn Quốc. Về sau ngươi cùng hai cái muội muội ở cùng nhau tại huyện nhà. Từ Thiên an bài điều thuyền ở tại Chân Định huyện huyện nha hậu viện, cùng Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ tỷ bội sinh hoạt. Ba người này nghề nghiệp hẳn là không sai biệt lắm, nói không chừng còn có thể lẫn nhau học tập đối phương kỹ năng. Từ Vân, điều thuyền rụt rè đáp lại. Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ cùng điều thuyền mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bất quá các nàng đều là thế gia đại tộc nữ nhi hoặc là nghĩa nữ, bởi vậy thật không có giai cấp chi phân. Chỉ là các nàng phát huy tác dụng, có thể muốn mấy năm về sau. Từ Thiên thu xếp điều thuyền, lại triệu tập thư thụ, Tiêu Hà, Trương Hợp chờ người, sớm chuẩn bị thảo phạt đồng trác sự tình. Làm người chơi, một cái ưu thế chính là có thể dự báo nhất định đi hướng, sớm để chuẩn bị. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ cấu kết đồng trác, khống chế Lạc Dương, toàn bộ Đông Hán khu, vì đó dung chuyển. Có thể nói, đồng trác vào kinh, hoàn toàn xáo trộn Đông Hán khu tiến trình. Từ Thiên suy xét chuyện thứ nhất, chính là truyền hịch thảo phạt đồng trác. Vượt lên trước tuyên bố hịch văn, có thể chiếm trước đại nghĩa. Từ Thiên là Hán Linh Đế bổ nhiệm Tiêu Kỵ tướng quân, Chân Định ngợi, hoàn toàn có khả năng hiệu triệu quần hùng thiên hạ, để Quan Đông chư hầu tạo thành 18 lộ liên quân, thảo phạt đồng trác. Công giữ, ngươi mau chóng sáng tác một bài hịch văn, lên án đồng trác chi việc ác. Từ Thiên để thư tụ sớm chuẩn bị hịch văn. Chúng tướng thảo phạt Hắc Sơn quân luyện binh, mau chóng tăng thực lực lên. Từ Thiên lại đem Hắc Sơn quân xem như kinh nghiệm bao, an bài từng cái võ tướng thay phiên tiến đến thảo phạt Hắc Sơn quân. Nếu như là quốc chiến trước đó, Từ Thiên đối phó Hắc Sơn quân còn có chút phí sức, mà bây giờ Hắc Sơn quân đã trở thành kinh nghiệm bao, Thường Sơn quốc chúng tướng dám xâm nhập Thái Hành Sơn mấy ngàn dặm, càn quét Hắc Sơn quân. Triệu Vân, Trần Khánh Chi một đội, Trương Liêu, Cao Thuận một đội, Trương Hợp, Khúc Nghĩa một đội, thay phiên càn quét Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân trước mắt vẫn là phản tặc thân phận, Từ Thiên có thể đánh lấy triều đình danh nghĩa, tiếp tục thảo phạt Hắc Sơn quân. Phan Vượng phàn nàn, đại ca, ta cùng ai một đội? Từ Thiên mắt trợn trắng, ngươi muốn cùng ai một đội, liền với ai một đội. Thường Sơn quốc Hán quân dốc toàn bộ lực lượng, chia ba nhóm, thay phiên tiến công Hắc Sơn quân, cầm Trương Yến, Vu Độc Chi, Lưu Luyện Minh. Từ Thiên đem Thường Sơn quốc Hán quân đơn giản chia làm bốn cái quân đoàn, Triệu Vân, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân, Trương Liêu, Cao Thuận Tịnh Châu quân, Trương Hợp, Khúc Nghĩa Ký Châu quân, còn có Từ Thiên cấm vệ quân. Hắc Sơn quân gặp vận đen tám đời, gà chó không yên. Lúc đầu đi, Hắc Sơn quân tại Ký Châu một vùng tương đương với Ác Bá, vô luận vương phân, vẫn là Hà Phước, đều cầm Hắc Sơn quân không có cách nào, Viên Thiệu cũng đối Hắc Sơn quân cảm thấy khó giải quyết. Nhưng mà, ở trong mắt Hắc Sơn quân, Từ Thiên mới thật sự là Ác Bá. Triệu Vân, Trần Khánh Chi liên thủ, thậm chí dám xâm nhập Thái Hành Sơn 5000 dặm. Mà cùng lúc đó, thư tụ phát thảo thảo phạt đồng trác hịch văn, đi qua Từ Thiên đồng ý, phái ra sứ giả, truyền đạt Quan Đông chư quận. Quan Đông các quận thái thú, châu mục, thu sạch đến Từ Thiên lấy Hán Kiêu Kỵ tướng quân danh nghĩa, ban bố thảo đồng hịch văn. Hịch văn nói, Hán Kiêu Kỵ tướng quân Từ Thiên cẩn lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, đồng trác lấn thiên bóng địa, binh phạm kinh sư, cướp bóc đốt giết, giết hại sinh linh, dâm loạn cung đình, lang lệ bất nhân, tội ác xung tích. Nay phụng thiên tử mật chiếu, đại tập nghĩa binh, thể dục quét thanh hoa hạ, diện lục nhóm hùng. Vọng hưng nghĩa quân, trung tiết công vẫn, nâng đỡ vương thất, cứu vớt lê dân. Hịch văn đến ngày, có thể tốc độ thừa hành. Đông quận, thái thú Tào Tháo thu được Từ Thiên phát ra thảo đồng hịch văn. Lúc đầu dẫn đầu tuyên bố thảo đồng hịch văn người, hẳn là Tào Tháo. Tào Tháo luôn cảm giác mình dường như có muốn làm chuyện, bị những người khác vượt lên trước làm, một trận không hiểu cảm giác trống rỗng. Đại tướng quân cùng mười thường thị, vậy mà sống mái với nhau mà chết, viên bản sơ trùng quy là chơi thoát. Tào Tháo đã hiểu rõ thành Lạc Dương náo động đi qua. Đầu nhập Tào Tháo môn khách, đề nghị Tào Tháo đảm nhiệm Đông quận thái thú, tránh đi thành Lạc Dương kia một chuyến nước đục, không phải là không có đạo lý. Mạnh Đức, Tiêu Kỵ tướng quân rộng phát thảo đồng hịch văn, hiệu triệu quân hùng thiên hạ khởi binh, chúng ta phải làm như thế nào? Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên chờ dòng họ võ tướng đều nhìn về phía Tào Tháo chờ đợi Tào Tháo làm ra quyết định. Ta tổ tông thế ăn Hán Lộc, nếu không nghi báo quốc, cùng cầm thú có gì khác? Chẳng những muốn khởi binh, mà lại tất sát đồng trác. Tào Tháo tại Đông quận kinh doanh hơn nửa năm, chiêu binh mãi mã, có binh có lương, liền có thảo phạt đồng trác tự tin, không cần bị quản chế tại người. Bất luận Mạnh Đức ngươi lựa chọn ra sao, chúng ta đồng sinh cộng tử. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng chờ dòng họ võ tướng cùng Tào Tháo cộng đồng tiến thoái. Lãnh Nguyệt làm tới cấp 8 kỵ binh doanh bản vẽ, hy vọng có thể tại hương binh thảo phạt đồng trác trước đó chế tạo một đội tinh nhuệ kỵ binh chống lại Tây Lương thiết kỵ. Tào Tháo biết đồng trác có Tây Lương thiết kỵ, cho nên mới dám vào quân Lạc Dương, không có sợ hãi. Muốn đánh bại Tây Lương thiết kỵ, nhất định phải có được một chi đủ để chống lại Tây Lương thiết kỵ tinh nhuệ kỵ binh. Hạ Hầu Đôn hỏi, Mạnh Đức, chi kỵ binh này nhưng có danh hiệu? Tào Tháo chứng trạc đàng hoàng, hổ báo kỵ. Nam Dương quận, Viên Thuật kiểm kê binh mã, làm tốt tiến quân Lạc Dương chuẩn bị. Nhưng mà, Đồng Trác vượt lên trước Viên Thuật một bước, chiếm lĩnh Lạc Dương, hiệu lệnh thiên hạ, Viên Thuật động. Từ Thiên vừa mới trở lại Thường Sơn quốc không có hai ngày, liền tuyên bố thảo đồng hiệp văn, Viên Thuật lại mộng. Viên Thuật cho là mình ngoại phóng Nam Dương quận đảm nhiệm thái thú, đã chiếm cứ tiên cơ, nhưng Viên Thuật luôn luôn muộn người một bước. Ta Viên công lộ bốn đời tam công, chí tại thiên hạ, vì sao nhiều lần bỏ lỡ tiên cơ? Viên Thuật một trận phiền muộn. Đồng Trác sớm tiến quân Lạc Dương, cưỡng ép thiên tử. Từ Thiên sớm tuyên bố thảo đồng hiệp văn, chiếm cứ đại nghĩa. Mà Viên Thuật bỏ lỡ tiên cơ, chỉ có thể bị động hưởng ứng Từ Thiên hiệu triệu. Không đúng, ta Viên Thuật xuất thân danh môn, dù cho từ Tử Vân hiệu triệu quan đông quân hùng, ta Viên công lộ y nguyên có thể đảm nhiệm minh chủ. Viên Thuật nghĩ đến chính mình cao quý xuất thân, quyết định hưởng ứng Từ Thiên thảo đồng hành động. Trường Sa quận, Tôn Kiên cũng thu được nghĩa đệ Từ Thiên thảo đồng hiệp văn. Đồng Trác quả nhiên lòng lang dạ thú, lần này nhất định giết Đồng Trác. Tôn Kiên đối Đồng Trác ghi hận trong lòng. Tôn Kiên tính tình nóng nảy, có ân báo ân, có cửu báo cửu, đối mặt Đồng Trác tuyệt không nương tay. Thành Lạc Dương truyền tống trận đã bị Đồng Trác khống chế, Đồng Trác xuất binh chiếm lĩnh Lạc Dương buồn địa người chơi thành trì, như thảo phạt Đồng Trác, cần viễn chinh. Trường Sa quận lương thảo không đủ, Nam Dương quận khoảng cách Lạc Dương thêm gần, có lẽ cần phụ thuộc Viên Thuật. Ta nghĩa đệ tại Thường Sơn quốc kinh doanh thật lâu, cũng có lương thảo. Tôn Kiên dự định xuất binh, bất quá Tôn Kiên có phiền phức của mình, hắn đảm nhiệm Trường Sa thái thú đến nay, một mực tại Bình Định, không thể tại Trường Sa quận trong kinh doanh chính. Xuất binh thảo phạt Đồng Trác, một muốn binh mã, hai muốn lương thảo, ba muốn trang bị. Tôn Kiên vốn là có thảo phạt Đồng Trác ý nghĩ, lại thêm nghĩa đệ Từ Thiên dẫn đầu thảo phạt Đồng Trác, cứ việc lương thảo không đủ, vẫn kiên định xuất binh ý niệm. Ở xa Liêu Tây cùng Ô Hoàn giao chiến Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, cũng thu được Từ Thiên thảo đồng hiệp văn. Huyền Đức, Đồng Trác chiếm lấy Lạc Dương, khống chế thiết tử, ta dục phát binh thảo đồng, ngươi phải chăng muốn cùng nhau đi tới? Công Tôn Toản khôi giáp dính đầy Ô Hoàn kỵ binh máu tươi. Công Tôn Toản đối Ô Hoàn bộ lạc cực kỳ chán ghét, hai bên lớn nhỏ chiến đấu mấy chục lần, Ô Hoàn người đối Công Tôn Toản cùng Công Tôn Toản Bạch Mã nghiệt vọng, cực kỳ e ngại. Bị nguyện theo tướng quân xuôi nam, chỉ là chúng ta rời đi Liêu Tây, Ô Hoàn bộ lạc chắc chắn ngóc đầu trở lại. Phong bị Ô Hoàn sự tình, giao cho Châu Mục đại nhân là được, nếu như Châu Mục đại nhân vô pháp chống cự Ô Hoàn, như vậy chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Công Tôn Toản quyết định để U Châu Mục Lưu Ngu cùng Ô Hoàn bộ lạc giao chiến, thăm dò một chút U Châu Mục Lưu Ngu quân sự năng lực. Toàn bộ U Châu, trước mắt biết đánh nhau nhất hán quân không ai qua được Công Tôn Toản quân đoàn, Công Tôn Toản tại U Châu, tương đương với Từ Thiên tại Ký Châu địa vị, đều là thái thú cấp bậc các bá, không nể mặt Châu Mục. Nhưng Công Tôn Toản không biết Lưu Ngu cụ thể năng lực, vừa vặn dùng Ô Hoàn người tới thăm dò Lưu Ngu. Nếu như Lưu Ngu biểu hiện không đủ mạnh, Công Tôn Toản khả năng có hai lòng. Từ Châu Mục Đạo Kiêm, lấy Tào Báo là chủ tướng, liên hợp Thái Sơn Tặc Tam Bá, Tôn Quan, Từ Châu đệ nhất người chơi Tô Bán Thành, đánh bại Từ Châu quân Hoàng Cân Trương Khải. Đào Kiêm nhưng thật ra là một cái có năng lực Châu Mục, không phải là mềm yếu người hiền lành, tại lôi kéo Từ Châu thế gia đồng thời, mời chào Trương Khải, trách dung chờ tiểu nhân, cùng Thái Sơn Tặc cũng có lui tới. Từ Châu chiến trường, Từ Châu quân Hoàng Cân sát chết khắp nơi, quân Hoàng Cân tướng lĩnh Trương Khải hướng Đào Kiêm đầu hàng. Tào Báo mang theo Trương Khải tới gặp Đào Kiêm, Từ Châu quân Hoàng Cân hội bình, trừ người đầu hàng bên ngoài, hơn người đi Thanh Châu. Quân Hoàng Cân nếu đi Thanh Châu, như vậy cùng chúng ta Từ Châu không quan hệ. Đào Kiêm trấn áp Từ Châu quân Hoàng Cân, đối lưu vọt đến Thanh Châu quân Hoàng Cân nhắm mắt làm ngơ. Tô Bán Thành cùng Đào Kiêm hợp tác, hắn là người chơi, đã dự tính đến Thanh Châu ấp ủ nguy cơ. Khởi nghĩa Khăn Vàng mặc dù thất bại, nhưng quân Hoàng Cân cũng không có bởi vì Trương Giác ba huynh đệ cái chết hoàn toàn biến mất. Thất bại Ký Châu quân Hoàng Cân, Từ Châu quân Hoàng Cân, Duyện Châu quân Hoàng Cân hướng Thanh Châu rời đi, mà Thanh Châu thứ sử vô lực trấn áp Thanh Châu quân Hoàng Cân. Thanh Châu đang nổi lên khởi nghĩa Khăn Vàng về sau, lại một vòng khởi nghĩa. Trong lịch sử, Tào Tháo xây dựng 30 vạn Thanh Châu quân, liền đến từ Thanh Châu quân Hoàng Cân. Nếu như thu phục Thanh Châu Khăn Vàng, có thể lớn mạnh thế lực, nhưng điều kiện tiên quyết là có được đánh bại Thanh Châu Khăn Vàng thực lực. Tô Bán Thành đang suy nghĩ trấn áp Thanh Châu quân Hoàng Cân. Không ít hán mặt chư hầu, dựa vào thu phục các nơi khởi nghĩa nông dân quân, sơ tặc, sơn huyện, Nam An, lớn mạnh chính mình thực lực. Hiện tại Thanh Châu đã tập hợp mấy trăm vạn quân Hoàng Cân, số lượng còn tại nhanh chóng kéo lên, tựa như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ thủng thuốc súng nổ tung. Nếu như có năng lực hợp nhất Thanh Châu quân Hoàng Cân, nhưng phải tinh nhuệ trăm vạn, nếu như không thể hợp nhất, như vậy nói không chừng sẽ bị lít nha lít nhít quân Hoàng Cân bao phủ. Đào Kiêm nói với Tô Bán Thành, tiêu kỵ tướng quân từ Tử Vân truyền hịch các châu các quận, thảo phạt Đồng Trác, ta dục hương binh đi tới, lấy Tào Báo là chủ tướng, ngươi làm phó tướng, không biết ý của ngươi như nào. Bán Thành nguyện đi. Tô Bán Thành đang suy nghĩ trấn áp quân Hoàng Cân trước đó, đồng ý tiến đến gặp một lần 18 lộ chư hầu. 18 lộ chư hầu, lại thêm có một đám người chơi gây sóng gió, đoán chừng so diễn nghĩa càng thêm náo nhiệt. Vừa mới khống chế Lạc Dương, Đồng Trác biết được hịch văn nội dung, suýt nữa khi ra một ngụm lao huyết. Đồng Trác thừa nhận chính mình không phải một cái người tốt, cũng muốn làm ra hịch văn bên trong chỗ miêu tả nội dung, nhưng Đồng Trác còn không có chân chính động thủ a. Cái gì dâm loạn cung đình, Đồng Trác còn chưa làm đâu. Từ Thiên đã cho Đồng Trác cải lên tội danh, hiệu triệu quan đông quần hùng, thảo phạt Đồng Trác, vượt lên trước Tào Tháo một bước. Ngày đó làm sao liền không giết Tử Vân tên kia. Đồng Trác xé nát hịch văn, hối hận lúc trước cùng Từ Thiên thảo phạt Tây Lương phản quân lúc, không có giết lúc ấy còn không thế nào thu hút Từ Thiên. Bốn đời tam công Viên Thiệu còn không có động tĩnh, Từ Thiên đã không kịp chờ đợi hiệu triệu 18 lộ chư hầu. Lý Giác, ngươi thống soái 3000 phi hùng quân, 1 vạn Tây Lương thiết kỵ, 5 vạn khinh kỵ binh, đánh chiếm Hổ Lao Quan, theo quan mà thủ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Giác lập tức thống lĩnh cao giai binh chủng phi hùng quân, Tây Lương thiết kỵ, cùng một đội Tây Lương khinh kỵ binh, thẳng đến Hổ Lao Quan. Chương 178, Long Đảm Lượng Ngân Thương, 24, chương 178, Long Đảm Lượng Ngân Thương, 24, ta Viên Bản Sơ còn không có tuyên bố thảo đồng minh văn, Thường Sơn tướng Tử Vân, có tài đức gì? Ký Châu Bột Hải quận, từ Lạc Dương trốn đến nơi này Viên Thiệu giận dữ, Từ Thiên vượt lên trước hắn một bước, tuyên bố thảo đồng minh văn. Viên Thiệu bốn đời tam công, trên lý luận là hiệu Triệu Quan Đông quần hùng không có hai nhân tuyển. Viên Thiệu cùng Đồng Trác rằng co qua đi, rời đi đến Viên thị môn sinh Hàn Phước khống chế Ký Châu, lấy Ký Châu Đông bộ Bột Hải quận làm cứ điểm, chiêu mộ binh mã, chuẩn bị thảo phạt Đồng Trác. Chỉ là, Từ Thiên sớm chuẩn bị thảo đồng minh văn, sớm Viên Thiệu một bước, để Viên Thiệu có chút bất mãn. Nưu sĩ Phùng Kỷ Du thuyết Viên Thiệu, chủ công dục nâng đại sự, không phải theo một châu, không thể tự lập, thừa dịp thảo phạt Đồng Trác thời khắc, đảm nhiệm minh chủ, dựng đứng danh vọng, bức bách Hàn Phước thoái vị. Từ Thiên mặc dù dẫn đầu truyền hịch các quận, nhưng bàn về danh vọng, lại làm sao so ra mà vượt chủ công. Vị trí minh chủ, trừ chủ công ra không còn có thể là ai khác. Hứa Du ở một bên nghe được Phùng Kỷ cướp đoạt Ký Châu bố trí, cơ bản tán thành, bất quá, Hứa Du lại lo lắng, Thường Sơn tướng Từ Thiên thực lực hùng hậu, thứ sử vân vân, Châu Mục Hàn Phước, hắn đều không để trong mắt, chủ công nếu muốn cướp đoạt Ký Châu, tương lai cùng Từ Thiên tất có một trận chiến. Ta Viên Bản Sơ bốn đời tam công, chẳng lẽ liền một cái Thường Sơn tướng cũng không bằng? Nha Lương, Văn Sú, Cao Lãm, Chu Linh chư tướng, tại Bột Hải luyện binh, lần này thảo phạt Đồng Trác, ta Viên Bản Sơ đem một lần nữa đoạt lại Lạc Dương, hiệu lệnh thiên hạ. Viên Thiệu quyết định tham dự Từ Thiên hiệu triệu thảo đồng liên quân. Các lộ chư hầu đạt được thảo đồng minh văn đều hưởng ứng. Vừa đến, Đồng Trác khống chế Tây Lương, Quan Trung, Hà Lạc các nơi binh mã, chế ba quan Tây, nhảy lên trở thành Hán Đế quốc có thực lực nhất chư hầu. Thứ hai, đám người muốn thông qua thảo phạt Đồng Trác, theo như nhu cầu. Đinh. Bởi vì tiêu kỵ tướng quân, Thường Sơn tướng Thanh Thanh Tử Câm tuyên bố thảo đồng minh văn đạt thành kịch bản thảo phạt Đồng Trác gần tàng điều kiện, bởi vậy, thảo phạt Đồng Trác hoạt động bắt đầu. Đinh. Hoạt động bắt đầu trước, tất cả người chơi có thể tham dự hoạt động báo danh, có thể tự do lựa chọn gia nhập Đồng Trác trận doanh, quan đồng chư hầu trận doanh. Một khi lựa chọn, không được thay đổi. Hoạt động trong lúc đó, tham dự hoạt động người chơi tại Lạc Dương, Huỳnh Dương một vùng, cùng đối địch trận doanh người chơi giao chiến, có thể đạt được điểm cống hiến. Toàn táo đại hội bắt đầu về sau, quan đông chư hầu trận doanh trong 6 tháng công hãm Lạc Dương, coi là chiến thắng. Đồng Trác trận doanh trong 6 tháng giữ vững Lạc Dương, coi là chiến thắng. Chiến thắng một phương, lấy được ban thưởng tăng gấp đôi. Tam quốc bản thổ chư hầu, đem tự động coi là gia nhập đối ứng trận doanh. Hoạt động kết thúc về sau, người chơi, tam quốc chư hầu lấy được điểm cống hiến, đem chuyển đổi thành đối ứng ban thưởng. Từ Thiên truyền hịch các quận, vẹn vẹn qua 3 ngày, thảo phạt Đồng Trác kịch bản bắt đầu. Thảo phạt Đồng Trác chiến trường tại Lạc Dương, Huỳnh Dương, Hổ Lao một vùng, tại chiến trường phạm vi giết địch, có thể thu hoạch được đối ứng điểm cống hiến. Trong lúc nhất thời, Đông Hán khu kế quốc chiến kết thúc về sau, lại một vòng cỡ lớn hoạt động bắt đầu, mà lại phát động cái này cỡ lớn hoạt động người, không phải Viên Thiệu cùng Tào Tháo, mà là làm người chơi Từ Thiên. Người khởi xướng Từ Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở, cũng là sương sở. Khá lắm, hắn lúc đầu chỉ muốn trở thành cái thứ nhất khởi xướng thảo động chư hầu, thu hoạch được danh vọng, không nghĩ tới trực tiếp phát động thảo phạt Đồng Trác kịch bản. Vì tăng cường 18 lộ chư hầu cùng Đồng Trác đối kháng huyết tinh trình độ, hệ thống đem điểm cống hiến chế độ dẫn vào thảo phạt Đồng Trác kịch bản. Cống hiến càng lớn chư hầu, tại thảo phạt Đồng Trác kết thúc về sau, lấy được ban thưởng càng nhiều. Chiến thắng trận doanh ban thưởng, so thất bại trận doanh ban thưởng càng nhiều. Thảo phạt Đồng Trác chiến thắng điều kiện rất đơn giản, không cần hoàn toàn tiêu diệt Đồng Trác thế lực, chỉ cần trong vòng nửa năm, đánh hạ Lạc Dương, tức tính chiến thắng. Người chơi gia nhập Đồng Trác trận doanh, cũng không có cái gì tổn thất, chỉ cần trong vòng nửa năm, giữ vững Hổ Lao Quan, không để liên quân đi vào Lạc Dương, cho dù là thắng lợi, không cần triệt để đánh bại Quan Đông liên quân. Lúc đầu từng cái chư hầu, đục nước béo có chiếm đa số, điểm cống hiến chế độ, để Quan Đông các chư hầu không thể không xuất lực phân chiến. Quan Đông chư hầu thực lực, thắng qua Đồng Trác, gia nhập Quan Đông trận doanh, chiến thắng sát suất cao hơn. Quan Đông chư hầu chỉ là một mảnh bụi cát, bằng mặt không bằng lòng, trong vòng 6 tháng đánh hạ Lạc Dương, ngược lại càng khó. Gia nhập Quan Tây trận doanh, chấn giữ Hổ Lao Quan 6 tháng, dễ như trở bàn tay. Theo ta thấy, gia nhập Quan Tây trận doanh, chiến thắng sát suất cao hơn. Quan Đông chư hầu cùng Đồng Trác quyết nhất tử chiến, chúng ta những này xa xôi công hội cũng không cần tham gia náo nhiệt, dù cho tham chiến cũng không cách nào đạt được bao nhiêu chiến công, không bằng tọa sơn quan hồ đấu. Đông Hán khu diễn đàn, Đông Hán người chơi chia ba phái, một bộ phận người chơi xem trọng thực lực tổng hợp mạnh hơn Quan Đông chư hầu, một bộ phận người chơi xem trọng chiếm cứ Hổ Lao Quan địa lợi Đồng Trác, còn có một bộ phận người chơi tọa sơn quan hồ đấu, âm thầm xúc tích lực lượng. 18 lộ chư hầu cũng liền Tào Tháo, Tôn Kiên nguyện ý xuất lực, xem ra lần này Viên Thiệu, Viên Thuật chờ chư hầu cũng đều vì điểm cống hiến phái binh lực chiến. Từ Thiên suy xét đến hệ thống đối tam quốc chư hầu cũng có ban thưởng, 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác đại chiến sẽ càng thêm kịch liệt. Từ Thiên tuyên bố thảo đồng hịch văn về sau, Viên Thiệu lập tức hưởng ứng hiệu triệu, ước định đông đảo chư hầu tại toàn táo cử hành chư hầu đại hội, sau đó thu phục Lạc Dương. Đại nhân, ngài làm chúng ta chế tạo thần binh Long Đảm Lượng Ngân Thương đã hoàn thành. Ca Tương, Mạc Tà mang theo Long Đảm Lượng Ngân Thương đến đây cầu kiến Từ Thiên. Từ Thiên an bài bọn hắn vì Triệu Vân chế tạo thần binh lợi khí, rốt cuộc ra lò. Tốt một thanh thần binh. Từ Thiên tiếp nhận Long Đảm Lượng Ngân Thương, vung về lúc, Long Đảm Lượng Ngân Thương phát ra long khiếu, chấn nhân tâm phách. Ngoài ra, Long Đảm Lượng Ngân Thương công kích, bổ sung lôi đỉnh cùng gió táp. Tên: Long Đảm Lượng Ngân Thương phẩm giai, chuẩn thần khí trạng thái, có thể giao dịch ý lực 70 đặc hiệu, long thiếu, biên độ lớn tăng lên tốc độ công kích, lúc công kích, mỗi cách một đoạn thời gian, bộc phát long khiếu, đánh bay bên người tiểu binh, phá giáp cực, phá giáp tổn thương 25, bạo kích đại, bổ sung 15 tỷ lệ bạo kích, mắt tương đại, bổ sung 10 tỷ lệ chính xác, xét đánh, biên độ nhỏ tăng lên tốc độ công kích bổ sung bộ phận lôi thuộc tính tổn thương, có xác suất để cho địch nhân đi vào tê liệt trạng thái, can tương, mặc tà đặc tính vợ chồng đồng tâm gia tăng dòng thuộc tính, gió táp, long đảm lượng ngân thương lượn bóng lúc, công kích bổ sung vòi rồng, phong thuộc tính tổn thương, có xác suất để cho địch nhân đi vào chảy máu trạng thái, can tương, mặc tà đặc tính vợ chồng đồng tâm gia tăng dòng thuộc tính, khóa lại người, Triệu Vân, không phải Triệu Vân sử dụng, toàn hiệu quả 30, phải chăng có thể tiến giai, có thể tiến giai thành. Thần khí thật long đảm lượng ngân thương tiến giai vật liệu, Cửu Thiên Hàn Thiết, Thương Long chi hồn, hoặc là Phương Tây thần thánh cự long chi hồn, tiến giai cần thiết thợ rèn, thánh cấp thợ rèn Từ Thiên nhìn thấy long đảm lượng ngân thương kinh người giao diện, không khỏi hãi nhiên. Long đảm lượng ngân thương giao diện vốn là rất mạnh, 70 uy lực, so đông doanh nhận tảng võ tướng Mina mộ tổ chuyên môn binh khí quỷ cắt uy lực còn nhiều hơn 20 điểm. Lại có can tương, mặc tà đặc tính vợ chồng đồng tâm ngẫu nhiên lấy được hai cái dòng thuộc tính xét đánh gió táp để long đảm lượng ngân thương thực chiến uy lực nâng cao một bước. Long đảm lượng ngân thương đồng thời bổ sung lôi thuộc tính, phong thuộc tính hai loại tổn thương hiệu quả, tại chuẩn thần khí bên trong đã tương đương khủng bố. Mà lại, long đảm lượng ngân thương còn có thể tiến giai thành thần khí. Cửu Thiên Hàn Thiết. Từ Thiên phát hiện long đảm lượng ngân thương tiến giai thần khí cần thiết hai loại vật liệu, một trong Cửu Thiên Hàn Thiết đã thu hoạch được. Còn có một loại tiến giai vật liệu là Thương Long chi hồn cũng có thể cầm Tây Phương Đại Lục thần thánh cự long chi hồn làm vật thay thế. Loại tài liệu này vô pháp thông qua bình thường đường tắt thu hoạch được. Chuẩn thần khí cấp bậc binh khí, giai đoạn trước đã dư xài. Nếu như không phải long đảm lượng ngân thương khóa lại Triệu Vân, Từ Thiên nói không chừng sẽ lưu cho chính mình sử dụng. Từ Thiên lệnh người đem Triệu Vân đưa tới. Từ Long, cái này đem long đảm lượng ngân thương, từ nay về sau chính là ngươi chuyên môn binh khí, ra trận giết địch, chớ có làm ta thất vọng. Từ Thiên đem long đảm lượng ngân thương ban thưởng cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp nhận long đảm lượng ngân thương, dường như lòng sinh cảm ứng, cùng long đảm lượng ngân thương nhân thương hợp nhất, yêu thích không buông tay. Long đảm lượng ngân thương vốn là Triệu Vân chuyên môn binh khí, chỉ có tại Triệu Vân trong tay, long đảm lượng ngân thương mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Triệu Vân là tốc độ công loại hình mãnh tướng, long đảm lượng ngân thương long khiếu xét đánh dòng thuộc tính, có thể tăng tốc Triệu Vân tốc độ công kích, Triệu Vân tốc độ công kích đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Chủ công như thế đối với Vân, Vân máu chảy đầu rơi, không phụ chủ công. Triệu Vân nhận lấy long đảm lượng ngân thương, cảm động đến rơi nước mắt. Long đảm lượng ngân thương giá trị liên thành, Từ Thiên tiện tay liền thưởng cho Triệu Vân, ở trong mắt Triệu Vân, Từ Thiên đại hắn không tệ. Đinh. Triệu Vân đối với ngươi độ thiện cảm đạt tới 100, độ trung thành vĩnh viễn không hạ xuống. Tại Triệu Vân nhận lấy long đảm lượng ngân thương về sau, hệ thống nhắc nhở Triệu Vân đi vào tử trung trạng thái, vĩnh viễn sẽ không phản bội, có thể yên tâm phân công. Dùng một thanh thần binh, đổi lấy Triệu Vân tuyệt đối trung thành, tương đương có lợi. Mặt tướng cái này mang binh, thảo phạt Hắc Sơn quân. Triệu Vân tay cầm long đảm lượng ngân thương, người khoác long lân chiến giáp, uy phong lẫm liệt, đã không kịp chờ đợi đi thử một chút chính mình binh khí mới. Cái này tương đương với người chơi thu hoạch được tân trang bị, tiến đến luyện tập. Người mang lên Phan Phượng, Lý Đại Mục, cùng nhau tiến đến rèn luyện. Vâng. Triệu Vân, Trần Khánh Chi, Phan Phượng, Lý Đại Mục lần nữa tiến đến thảo phạt Hắc Sơn quân. Thái Hành Sơn mạch trong quần sơn, Triệu Vân đuổi kịp một đội Hắc Sơn quân, huy động long đảm lượng ngân thương, một mình giết vào mấy ngàn Hắc Sơn quân bên trong. Long đảm lượng ngân thương tại Triệu Vân giữa hai tay lượn vòng, ngẫu nhiên phát động gió táp hiệu quả, sinh ra vòi rồng, chúng quanh Hắc Sơn quân tiểu binh bị vòi rồng cuốn lên không trung. Thương long gào thét, long khiếu hiệu quả bộc phát, đánh bay chúng quanh địch binh. Hai loại hiệu quả đi ra, Hắc Sơn quân binh sĩ khó mà cẩn thân, tạo thành chiến trận. Hắc Sơn quân đầu mục bị Triệu Vân một người giết tới sợ hãi, mấy ngàn người tạo thành đại trận, lấy toàn bộ chiến trận uy lực áp chế Triệu Vân. Triệu Vân cảm nhận được áp lực vô hình giáng lâm, võ lực nhận áp chế. Hoành tạo thiên quân. Triệu Vân vung thương, kinh khủng sóng xung kích hướng về phía trước càn quét, bổ sung lôi đỉnh tổ thương, lôi quang thoáng hiện, dọc đường Hắc Sơn quân tướng sĩ bị đánh giết, may mắn sống sót Hắc Sơn quân tê liệt, động tác chỉ đột. Sau một khắc, Triệu Vân phóng ngựa đánh tới, trường thương xuyên qua tê dại Hắc Sơn quân tướng sĩ, lấy sức một mình phá trận. Triệu Vân vốn là đủ mạnh mẽ, lại đạt được một thanh thần binh, như hổ thêm cánh. Phan Phượng thấy Triệu Vân một người đánh bại mấy ngàn Hắc Sơn quân, mồ hôi đầm đìa. Còn tốt, chính mình không có cùng Triệu Vân luận bàn, bảo trụ vô song thượng tướng danh hiệu. Triệu Vân đánh tan chiến trận của đối phương, Trần Khánh Chi rút ra bội kiếm, mệnh lệnh Bạch Bảo quân tiến lên thu hoạch, tù binh mấy ngàn Hắc Sơn quân. Mấy vị tướng quân, lại có một đội Hắc Sơn quân xuất hiện, nhân số ước chừng có hơn 10 vạn. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Khánh Chi biết được có đại lượng Hắc Sơn quân xuất hiện, tưởng rằng Hắc Sơn quân cử xoáy đến công. Nhưng Triệu Vân, Trần Khánh Chi, Phan Phượng chờ người, dù cho Trương Yến tự mình đến chiến, bọn họ cũng có thể thoát thân. Triệu Vân trang bị long đảm lượng ngân thương, có thể thắng phá giới Trương Yến. Lít nha lít nhít Hắc Sơn quân từ dãy núi bên trong xuất hiện, trùng trùng điệp điệp. Bạch Bảo quân, Bạch Mã Nghiệt Vọng, Bạch Mã Kỵ binh tạo thành Bạch Mã quân đoàn, cùng xuất hiện Hắc Sơn quân giằng co. Sơn Tặc thủ lĩnh tại Đông đảo Sơn Tặc bao vây hạ đi ra, mặt đen râu quai nón. Phan Phượng trừng to mắt, Chu Thương. Không sai, ta Chu Thương đã đột phá cực hạn. Chu Thương dáng người khôi ngô, bắp thịt toàn thân giống như thanh đồng, hình thể so trước đó mở rộng một vòng, như là cự thú. Chu Thương tán phát khí tức, để Phan Phượng cảm thấy run rẩy. Hiện tại Chu Thương võ lực so trước đó mạnh lên một mảng lớn. Phan Phượng phát hiện chính mình khả năng không còn là Chu Thương đối thủ. Trần Khánh Chi hỏi, xem ra những này Hắc Sơn quân là Chu Thương ngươi rèn luyện lúc thu phục bộ hạ. Chu Thương kiêu ngạo mà đáp, không sai. Chu Thương tại quá khứ một đoạn thời gian một mình đi vào Thái Hành Sơn rèn luyện, đánh phục mấy chục tòa sơn trại, cá lớn nuốt cá bé, không ngừng mở rộng phạm vi thế lực của mình, rốt cuộc hoàn thành phá giới nhiệm vụ gào thét sơn lâm chiến lược phóng đại. Bất đồng võ tướng, phá giới về sau, tăng lên trình độ bất đồng. Đông Hán khu phá giới tăng lên lớn nhất võ tướng, không ai qua được Ngô Hạ A Mông. Lữ Mông tại phá giới trước, phá giới về sau, hoàn toàn là hai loại trạng thái. Phá giới trước Lữ Mông, khả năng chỉ là Giang Đông nhị lưu võ tướng, nhưng phá giới về sau, Lữ Mông biến thành Giang Đông bốn đại đô đốc một trong. Phan Phượng có thể hay không dám đến luận bàn. Chu Thương hướng Phan Phượng kêu gào. Phá giới Chu Thương, trừ kinh người lực phòng ngự, lực lượng cũng có to lớn tăng lên, không kịp chờ đợi cầm Phan Phượng luyện tập. Khu khu, hôm nay tình trạng của ta không tốt, lần sau tái chiến, lần sau nhất định. Phan Phượng ở trong lòng nói thầm, Chu Thương phá giới trước đó, Phan Phượng đều khó mà phá phòng, phá giới sau Chu Thương, càng không phải là đối thủ. Triệu Vân, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Chu Thương biết mình sức lực tăng lên, ước hiếp Phan Phượng khả năng không có ý nghĩa, quyết định khiêu chiến trước mắt từ thiên thế lực cá nhân võ lực mạnh nhất Triệu Vân. Triệu Vân chiến ý dâng trào, có thể một trận chiến. Chương 179, phá giới Chu Thương cùng cựu giai binh chủng, 34, chương 179, phá giới Chu Thương cùng cựu giai binh chủng, 34, nhanh, quá nhanh. Chu Thương tại phá giới về sau, cho là mình võ lực đã vượt qua từ thiên giới chướng đệ nhất manh tướng Triệu Vân, nhưng sự thật để Chu Thương nhận thức đến, hắn lại còn là bại tướng dưới tay Triệu Vân. Trang bị long đảm lượng ngân thương Triệu Vân, tốc độ công kích nhanh kinh người, mười mấy cái hiệp qua đi, Chu Thương bị thua. Phải biết, Triệu Vân còn chưa mắc cấp, càng không có phá giới. Chu Thương rõ ràng một cái làm hắn tuyệt vọng đạo lý, tại tuyệt đối thiên tài trước mặt, thường nhân cố gắng là có hạn mức cao nhất. Triệu Vân thu thương, hắn trang bị chuẩn thần khí long đảm lượng ngân thương, đối Chu Thương có trang bị bên trên áp chế. Chu Thương phá giới về sau, võ lực sát thực tăng lên một đoạn, Triệu Vân đối phó Chu Thương, không có trước đó dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nếu như Triệu Vân phá giới, đối phó Chu Thương, ý nguyên dễ như trở bàn tay. Phan Phượng ở một bên chào phúng, Chu Thương, ta còn tưởng rằng ngươi đột phá về sau, trường bản sự, hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy nha. Chu Thương chừng Phan Phượng liếc mắt một cái, Phan Phượng chột dạng, không lên tiếng nữa. Mặc dù Triệu Vân đánh bại phá giới Chu Thương, nhưng không có nghĩa là Phan Phượng cùng Chu Thương có lực đánh một trận. Trần Khánh Chi giải vây, vừa vặn gặp được Chu Thương tướng quân, chúng ta trở về thành trì. Từ thiên tại Chân Định huyện Lệ Bình, Chu Thương cùng Trần Khánh Chi, Triệu Vân trở về. Chu Thương còn mang về mười mấy vạn Hắc Sơn quân thanh niên trai tráng. Luôn có xuất thân Chu Thương tại núi rừng bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, có trở thành sơn tặc vương tư chất. Dù cho không đầu nhập từ thiên, Chu Thương bằng vào tự thân võ lực cũng có thể trải qua không tồi. Chu Thương phá giới về sau, hình thể như là gấu xám, lực lượng tăng lên. Tính danh: Chu Thương, phá giới, đẳng cấp 100 thể lực, 400, 100, thống soái 62, nam, võ lực 90, nam, trí lực 46, 3, chính trị 35, 1, bị lực 54, may mắn 15 đặc tính, vạn cân chi lực mới tăng màu cam đặc tính, lực lượng 50, đề đao mang theo ngựa, vật thể bất khuất, thủy tính tinh thông, trung thành kỹ năng ba thủy long trảm, cấp SS, thủy long trảm, kiên cố tâm pháp, bá thể tâm pháp, cấp S, binh chủng hoàng cân binh, cấp 30 có thể tiến giai thành hoàng cân trưởng, cấp 60 có thể tiến giai thành hoàng cân lực sĩ, cấp 100 sau có thể tiến giai thành tiên võ lực sĩ, cửu giai. Từ Thiên xem xét Chu Thương mới nhất giao diện, mắt cấp phá giới Chu Thương, võ lực tăng lên đến 90 điểm. Mặt khác, Chu Thương thu hoạch được một cái màu cam đặc tính vạn cân chi lực, không chỉ am hiểu phòng ngự mà lại công kích hung mãnh. Chu Thương còn lĩnh ngộ cấp SS kỹ năng ba thủy long trảm hoàng cân binh mát cấp về sau, có thể tiến giai thành cửu giai binh chủng, tiến võ lực sĩ. Hoàng cân binh có thể nói là rác rưởi nhất binh chủng một trong, vẻn vẹn chỉ có nhất giai, nhưng hoàng cân binh lại là tiềm lực vô tận binh chủng. Nếu như một cái hoàng cân binh thân kinh bách chiến, thuận lợi cầu đến cấp 100, tiến giai thành tiên võ lực sĩ, như vậy liền sẽ thoát thai hóa cốt. Tiên võ lực sĩ đã thoát ly lịch sử binh chủng phạm vi, vì Đông Hán khu định cấp binh chủng một trong. Nhưng mà, Từ Thiên biết hoàng cân binh muốn cầu đến cấp 100 có bao nhiêu khó khăn. Một vạn cái hoàng cân binh, mấy năm sau không biết có thể sinh ra bao nhiêu cái tiền võ lực sĩ. Có thể nói, một cái hoàng cân binh có thể biến thành tiền võ lực sĩ, quả thực chính là nhân vật chính đãi ngộ. Tiền võ lực sĩ giải tỏa, có thể là Chu Thương phá giới lớn nhất thu hoạch, để Chu Thương giá trị tăng gấp bội. Chu Thương thống soái giá trị không cao, thống soái thiếu mà tinh nhuệ tiền võ lực sĩ, thích hợp nhất. Chu Thương trước mắt đã đến tiên phú của hắn trở nhà, cơ hồ khó mà tiến thêm một bước, trừ phi có võ lực đột phá đan. Bất quá, cơ sở võ lực đạt tới 90 Chu Thương, chiến lực tăng nhiều, lòng tin tăng gấp bội, mặt tướng không phụ kỳ vọng, rèn luyện trở về. Vì Chu Thương chiêu mộ 5 vạn hoàng cân binh, Từ Thiên để Tiêu Hà chiêu mộ hoàng cân binh. Hoàng cân binh số lượng càng nhiều, tương lai tiến giai thành tiên võ lực sĩ hoàng cân binh cũng càng nhiều. Đương nhiên, hoàng cân binh giai đoạn trước chiến lược thực tế cảm động. Từ Thiên có được lục đinh lục giáp trận, có thể cường hóa hoàng cân binh năng lực, miễn cưỡng có thể sử dụng. Từ Thiên xem trọng vẫn là hoàng cân binh tương lai tiềm lực. Chu Thương đảm nhiệm Từ Thiên hộ vệ, quân hoàng cân, tiên võ lực sĩ, cuối cùng đoán chừng cũng là từ Thiên tự mình thống lĩnh. Chu Thương phá giới trở về, Từ Thiên thế lực càng mạnh, Hắc Sơn quân Trương Yến, Vũ Độc, Từ Thiên đã hoàn toàn không cần để ở trong mắt. Đoán chừng Chu Thương liền có thể cùng Trương Yến đánh có đến có hồi. Trong lúc đó, Từ Thiên một bên huấn luyện binh mã, một bên chuẩn bị thảo phạt Đồng Trác Lương Thảo, binh khí. Tôn Kiên từ Trường Sa quận đi vào Thường Sơn quốc, đến đây viếng thăm Từ Thiên, thương lượng cộng đồng thảo phạt Đồng Trác sự tình. Lần này, Tôn Kiên không có mang đến Giang Đông tứ lao thần, mà là mang đến chính mình con trai, năm gần 10 tuổi Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách. Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách mặc dù chỉ có 10 tuổi, lại dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, có Tôn Lang danh xưng. Tôn Sách chủ động dò xét Từ Thiên, đối Từ Thiên cũng không có nửa phần e ngại, biểu lộ bình tĩnh. Kẻ này không phải là vật trong ao. Đây là Từ Thiên nhìn thấy Tôn Sách phản ứng đầu tiên. Đông đảo chư hầu bên trong, Tôn Kiên một cái duy nhất bội phục người, chỉ có nghĩa đệ Từ Thiên, dù sao hai người cùng đồng chắc là tử địch, cho nên gặp được nan đề, đến tìm Từ Thiên xin giúp đỡ. "Ai, ta vừa mới bình định Thần Âm quận, Linh Lăng quận chi phản loạn, đang muốn báo cáo triều đình, không ngờ đồng chắc vào kinh, họa loạn triều cương. Ta dục hưng binh thảo động, bất đắc dĩ thiếu hụt lương thảo mũi tên." Tôn Kiên hướng Từ Thiên kể khổ. Từ Thiên có đầy đủ thời gian tại Thường Sơn quốc làm ruộng, Tôn Kiên nhưng không có cơ hội. Mà lại, Từ Thiên có đỉnh cấp văn thần Tiêu Hà quản lý nội chính, Tôn Kiên thiếu hụt văn thần, cũng không thể trông cậy vào hoàng cái, chính phủ, Hà Dương, tổ mẫu chờ võ tướng đi làm ruộng đi. "Nghĩa huynh xin yên tâm, thảo phạt đồng chắc chi lương, nếu là không tốt, ta sẽ vì nghĩa huynh bổ sung." Từ Thiên quyết định tại thời khắc mấu chốt tiếp tế Tôn Kiên. Tôn Kiên là thảo phạt đồng chắc chủ lực một trong. Trước mắt tại Quan Đông chư hầu bên trong, không có mấy cái chư hầu sức chiến đấu thắng qua Tôn Kiên chi này quân đoàn. Nếu như Tôn Kiên quá ỷ lại hắn lương thảo, như vậy Từ Thiên tương lai liền có khống chế Tôn Kiên cơ hội. Tôn Kiên người này, giai đoạn trước dường như không có muốn trở thành chư hầu ý nghĩ. Bình định Trường Sa, Quế Dương chờ địa, Tôn Kiên chỉ là hoàn thành triều đình lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không có chiếm đất làm vua. Dù cho đầu nhập Viên Thuật, Tôn Kiên cũng tại giúp Viên Thuật đánh địa bàn. Cùng này để Tôn Kiên ỷ lại Viên Thuật, không bằng để hắn ỷ lại chính mình, không thể vô cớ làm lợi khô lâu Vương Viên Thuật. Đánh với đồng chắc một trận, như ta có không hay xảy ra, Sách Nhi còn muốn xin nhờ nghĩa đệ ngươi chiều cố. Tôn Kiên viếng thăm Từ Thiên, mang đến chính mình con trai, không phải là hoàn toàn không có tư tâm. Tướng quân bách chiến chết, Tôn Kiên cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể đánh bại đồng chắc. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tôn Kiên chỉ có thể trông cậy vào Từ Thiên có thể chiếu cố Tôn Sách. Phải biết, hán mạn, nghĩa huynh đệ cái tầng quan hệ này, có đôi khi so thân nhân còn thân hơn, chẳng hạn như Lưu Quan Trương ba huynh đệ chính là thành anh em kết bái huynh đệ. Huynh đài làm gì lo lắng? Quan Đông quân hùng, văn thần võ tướng vô số, đồng chắc sớm muộn là bại tướng dưới tay chúng ta. Từ Thiên nhưng không có Tôn Kiên bi quan như vậy. Quan Đông quân hùng, nếu như không phải đục nước béo cỏ, toàn lực xuất chiến, thắng đồng chắc rất nhiều. Viên Thiệu lần này thảo phạt đồng chắc, tuyệt đối sẽ mang lên Nhan Lương, Văn Sú nhị tướng, sẽ không lưu hai người tại Hà Bắc thủ ra. Công Tôn Toàn sẽ mang lên Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ. Tào Tháo thuộc cấp, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, cũng không phải bình thường võ tướng. Trong trò chơi Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, thiên phú mạnh hơn Hoa Hùng. Có lẽ bọn hắn giai đoạn trước khả năng không kịp Hoa Hùng, nhưng mát cấp Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, hẳn là có thể đánh bại Hoa Hùng. Viên Thuật dưới trướng có đại tướng Kỳ Linh, Trương Vân, cũng là không kém tồn tại. Tôn Kiên thở dài, Quan Đông đông đảo châu mục, thái thú đồng tâm hiệp lực, đồng chắc không cần phải nói. Nhưng ngoại trừ ngươi minh đệ của ta hai người, chân chính thảo đồng người, lại có mấy người? Tôn Kiên một mực đang uống rượu giải sầu, chắc hẳn triều hắn sụp đổ, để Tôn Kiên giá trị quan sụp đổ. Tôn Kiên nam chinh bắc chiến, vì đế quốc bốn phía trấn áp phản loạn, kết quả thiên hạ lại càng ngày càng loạn, để Tôn Kiên có chút hoang mang. Không chỉ là Tôn Kiên, Tào Tháo, Lưu Bị chờ hào kiệt tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Quản lý người chơi công hội thu vũ xuống tới, từ công tử, đồng chắc cùng Tây Lương phản quân bắt đầu càn quét quan trung, đại tiểu thư khả năng gặp nguy hiểm. Từ Thiên, Tôn Kiên động dung. Đồng chắc từ Tây Lương truyền tống đến Lạc Dương, tại Lương Châu cùng Lạc Dương ở giữa, còn có đồng chắc thế lực chống không khu vực, đó chính là quan trung. Quan Trung hiếu phủ phong đóng quân hoàng phủ Tung Hán quân, còn có đông đảo người chơi. Đồng chắc khống chế triều đình về sau, Tây Lương phản quân hướng đồng chắc khống chế triều Hán đỉnh đầu hàng. Đồng chắc phong Tây Lương phản quân Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Biên Trường, Hàn Thoại, Bắc Địa Thương Vương trở thủ lĩnh vì thái thú, tướng quân. Hoàng phủ Tung Hán quân trở thành người cô đơn. Kỳ thật hoàng phủ Tung hoàn toàn có thể khởi binh, từ quan trung tiến đánh ở vào Lạc Dương đồng chắc, hoàng phủ Tung bộ hạ cũng giật dây tướng quân của bọn hắn như thế hành động. Chiến thần hoàng phủ Tung từ phía tây tiến đánh đồng chắc, Quan Đông quân hùng từ phía đông tiến đánh đồng chắc cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lý Nho hướng đồng chắc đề nghị, lấy Hán Linh Đế danh nghĩa, triệu Hoàng Phủ Tung vì thành môn giáo úy, chiếm đoạt Hoàng Phủ Tung Hán quân, không đánh mà thắng chi binh. Trung hậu Hoàng Phủ Tung thật đúng là vô pháp cự tuyệt mệnh lệnh của thiết tử, nếu không chính là tạo phản, chúng Lý Nho mưu kế, tiến đến Lạc Dương. Không có Hoàng Phủ Tung Bắc quân Nam giáo, tuy tiện bị Tây Lương quân tiếp quản. Tây Lương quân tại Quan Trung công thành đoạt đất. Quan Trung địa khu người chơi hoặc là đầu nhập Tây Lương quân, hoặc là bị công phá thành trì, lọt vào Tây Lương quân đánh cướp. Quan Trung hiếu phủ Phong Mỹ Dương huyện, vị ương thành, Lâm Chỉ Nhi mở ra cùng chân định huyện chuyển tống trận, lệnh công hội người chơi mang theo tài vật, nhân khẩu hướng Thường Sơn quốc rời đi. Lạc Dương đột nhiên luân hãm, để Quan Trung người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Chỉ Nhi rời đi hành động, có chút vội vàng. Hội trưởng, Tây Lương phản quân đánh vào hiếu phủ phòng, hướng chúng ta bị ương thành tiến quân. Tây Lương phản quân muốn tù binh chúng ta võ tướng, từ bỏ cả tòa thành trì, lui đến Thường Sơn quốc. Lâm Chỉ Nhi đâu vào đấy, chỉ huy một đội Quan Trung binh sĩ đi vào chuyển tống trận. Nàng tại Mỹ Dương huyện chiêu mộ binh lực, chí ít 10 vạn. Những ngày quân đoàn toàn bộ chuyển rời đến Thường Sơn quốc. Ngoài ra, Lâm Chỉ Nhi bắt đầu rời đi Mỹ Dương huyện nhân khẩu. Lâm Chỉ Nhi rời đi nhân khẩu càng nhiều, nàng tại lời nói của Thường Sơn quốc quyền cũng càng lớn. Tây Lương phản quân khoảng cách thành trì không đến 30 dặm, từ bỏ những người còn lại miệng. Lâm Chỉ Nhi ước chừng rời đi 1 triệu nhân khẩu, sau đó cùng Tần Lương Ngọc, Đỗ Kỳ chờ người, bước vào Vị Ương thành chuyển tống trận, rời đi Quan Trung. Lâm Chỉ Nhi rời đi Vị Ương thành về sau, chân định huyện chặt đứt cùng Vị Ương thành chuyển tống trận, Tây Lương phản quân vô pháp thông qua Vị Ương thành chuyển tống trận đến Thường Sơn quốc. Chờ Tây Lương phản quân đi vào Vị Ương thành, đạt được cơ hội là một tòa thành không, Lâm Chỉ Nhi cùng nàng công hội, quân đoàn, nhân khẩu rời đi Quan Trung. Mỹ Dương huyện những thành trì khác lần lượt bị Tây Lương phản quân chiếm lĩnh, những thành trì khác nhân khẩu lọt vào Tây Lương phản quân đánh cướp. Từ Thiên tại Chân Định huyện truyền tống trận tiếp ứng rời đi Lâm Chỉ Nhi. Không phải Từ Thiên có ý lấy lòng, mà là Lâm Chỉ Nhi mang tới chỗ tốt nhiều lắm. Lâm Chỉ Nhi mang đến 100 vạn nhân khẩu, 10 vạn quân đoàn, còn có một đám văn thần võ tướng nhập vào Thường Sơn quốc, để Thường Sơn quốc thực lực điên cuồng tăng vọt. Chương 180, Lâm Chỉ Nhi ẩn tàng võ tướng, 44, chương 180, Lâm Chỉ Nhi ẩn tàng võ tướng, 44, Mỹ Dương huyện 100 vạn nhân khẩu, tập trung thu xếp tại Chân Định huyện, thực tế thu xếp không dưới, rời đi đến huyện khác thành. Từ Thiên căn dặn Tiêu Hà, Lâm Chỉ Nhi mang đến quan trung 100 vạn nhân khẩu, đối với Thường Sơn quốc mà nói, nhân khẩu tăng lên mang ý nghĩa lương thảo, thuế phú, khoáng sản. Thường Sơn quốc mấy chục triệu nhân khẩu, thu xếp đến 100 vạn bình dân, không tính khó khăn. Lâm Chỉ Nhi còn mang đến 2 vạn người chơi công hội, vượt qua 10 vạn người quân đoàn, đây là một cỗ không kém chiến lực. Phải biết, Lâm Chỉ Nhi bản thân liền là Đông Hán khu trước 10 lãnh chúa, nàng có 2 cái ẩn tàng võ tướng, mang tới quân đoàn, tuyệt đối không kém. Nếu như không phải quan trung bị đồng trác, Tây Lương phản quân càn quét, Lâm Chỉ Nhi chưa chắc sẽ từ bỏ vị ương thành, cùng Từ Thiên sáp nhập. Đỗ Kỷ có thể hiệp trợ Tiêu Hà quản lý Thường Sơn quốc nội chính. Tiêu Hà một nhân nhật lý bạc cơ, ngày đêm vất vả, có Đỗ Kỷ vì hắn chia sẻ, xử lý nội chính hiệu suất có thể tăng lên không ít. Từ Thiên bắt đầu an bài Lâm Chỉ Nhi nhân tài, dung nhập Thường Sơn quốc hệ thống. Nếu hai thế lực lớn quyết định sáp nhập, như vậy liền không thể làm theo ý mình, không phải vậy trong lòng luôn có ngăn cách. Đỗ Kỷ cũng là Đông Hán người chơi chưa quen thuộc văn thần. Đỗ Kỷ, Diệt Ngô danh tướng Đỗ Dự tổ phụ, Tào Ngụy thời kỳ Hà Đông thái thú, kinh doanh Hà Đông 16 năm, địa phương chiến tích tại Tào Ngụy, vì thiên hạ số 1. Lâm Chỉ Nhi đã đem Đỗ Kỷ anh hùng giao diện phát lại đây. Tính danh, Đỗ Kỷ đẳng cấp, 72 tuổi tác, 23 phá giới, chưa đột phá, cần hoàn thành chuyên môn phá giới nhiệm vụ, thể lực, 150 thống soái, 69, mắt cấp 76, võ lực, 35, mắt cấp 42, trí lực, 70, mắt cấp 77, chính trị, 83, mắt cấp 90, mị lực, 80 may mắn, 35 đặc tính, một thường vì thiên hạ nhất, kim sắc nội chính đặc tính, Đỗ Kỷ đảm nhiệm quận thái thú lúc, nên quận quốc trị an, dân tâm biên độ lớn tăng lên, lương thực sản lượng, thuế phú thu nhập tăng lên. Mộ binh tốc độ tăng lên, sơ tặc xuất hiện sát suất trên phạm vi lớn hạ xuống, nên đặc tính vẹn vẹn đối Đỗ Kỷ đảm nhiệm thái thú quản lý quận quốc có hiệu lực. 2. Rộng manh trung sức, màu cam nội chính đặc tính, sự án hiệu suất tăng lên, quận quốc tỷ lệ phạm tội trên phạm vi lớn hạ xuống, dân tâm tăng lên. 3. Trấn hưng, màu lam nội chính đặc tính, đảm nhiệm chiến loạn, thiên thai khu vực hành chính trưởng quan, trị an, dân tâm, nông nghiệp, kinh tế tốc độ khôi phục 20. 4. Cố thủ, lam sắc quân đoàn đặc tính, thủ thành lúc, quân coi giữ lực phòng ngự 30. 5. Quay vòng lương thực, màu lam nội chính đặc tính, vận chuyển lương thảo lúc, phụ trách gáp vận lương cỏ binh sĩ, nông dân, không dễ dàng đào vòng, tán loạn. 6. Kiếm, màu lam nội chính đặc tính, phát sinh chiến loạn lúc, có thể lâm thời hướng quận quốc dân chúng mộ tập lương thảo cùng nghĩa quân, sẽ không dẫn đến dân tâm trên phạm vi lớn hạ xuống, nửa năm chỉ có thể phát động một lần. Kỹ năng, tâm pháp, chuyên môn binh chủng, vô. Đỗ Kỷ không hổ là Tào Ngụy nổi danh quận trưởng, lại có một cái kim sắc nội chính đặc tính, tại quản lý một cái quận quốc lúc, Đỗ Kỷ có thể trình độ lớn nhất phát huy năng lực của mình. Có thể nói, Đỗ Kỷ là tốt nhất thái thú nhân tuyển, đồng thời còn là sự án hảo thủ, còn có nhất định mang binh đánh giặc năng lực. Đáng tiếc là, Từ Thiên là triều đình bổ nhiệm Thường Sơn tướng, tương đương với Thường Sơn quốc thái thú, không có cách nào đem thái thú vị trí tặng cho Đỗ Kỷ. Nói cách khác, hiện tại Đỗ Kỷ vô pháp phát huy hoàn chỉnh năng lực, trừ phi Từ Thiên trở thành ký châu mục, mới có thể bổ nhiệm Đỗ Kỷ đảm nhiệm thái thú. Cùng Lâm Chỉ Nhi thế lực sáp nhập, đạt được thái thú cấp bậc văn thần, trên thực tế đã kiếm lợi lớn. Càng kiếm lợi chính là Lâm Chỉ Nhi còn có 2 cái ẩn tàng võ tướng. 2 cái này ẩn tàng võ tướng tương đương với Lâm Chỉ Nhi thuộc cấp tư binh, không trực tiếp hướng Từ Thiên hiệu chung, cho phép Lâm Chỉ Nhi giữ lại một chi tư binh. Đây là 2 người trước đó ước định điều kiện. Một lần chiếm đoạt 10 mấy vạn quân đoàn, thu nạp một nhóm văn thần võ tướng, Từ Thiên đương nhiên phải trả giá nhất định điều kiện. Lâm Chỉ Nhi một cái ẩn tàng võ tướng, Tần Lương Ngọc, Từ Thiên cũng không lạ lắm, còn có một cái Lâm Chỉ Nhi tại quốc chiến về sau chiêu mộ ẩn tàng võ tướng, Từ Thiên cũng không biết. Thế là Từ Thiên hướng Lâm Chỉ Nhi hỏi thăm. Lâm Chỉ Nhi đáp, Nhạc Nghị, chiến quốc thời đại, năm nước phạt tề Nhạc Nghị. Nhạc Nghị. Từ Thiên nhìn về phía Lâm Chỉ Nhi ánh mắt có mấy phần lửa nóng. Lâm Chỉ Nhi vận khí dường như cũng không kém, Nhạc Nghị tăng thêm Tần Lương Ngọc tổ hợp, tại Đông Hán không có bao nhiêu người trời phía trên nàng. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Trần Khánh Chi cùng Bạch Bảo Quân cũng không kém, Nhạc Nghị là bộ tướng, đều có công dụng mà thôi. Chẳng bằng nói, Tiêu Hà mới là một cái bờ UG, ngươi đều không cần tự mình xử lý Thường Sơn quốc. Lâm Chỉ Nhi bị Từ Thiên nhìn chằm chằm run rẩy. Mặc dù bị Từ Thiên chú ý cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng Lâm Chỉ Nhi hy vọng Từ Thiên càng nhiều là tập trung trên người mình, mà không phải bởi vì Nhạc Nghị nguyên nhân. Từ Thiên nghĩ nghĩ, Tần Lương Ngọc, Trần Khánh Chi, Tiêu Hà, Nhạc Nghị, xác thực đều có công dụng, không có ưu khuyết chi phần, tại khác biệt trường hợp, từng cái võ tướng có khác biệt tác dụng. Chẳng hạn như, tại vùng núi địa hình, Trần Khánh Chi, Nhạc Nghị chưa hẳn có thể đánh bại Tần Lương Ngọc Bạch Can Minh. Đơn thuần tương đối chính trị năng lực, Nhạc Nghị cũng so ra kém Tiêu Hà. Thống soái bộ binh, Trần Khánh Chi không bằng Nhạc Nghị, thống soái kỵ binh, Nhạc Nghị lại không bằng Trần Khánh Chi. Chỉ cần cùng Lâm Chỉ Nhi bảo trì quan hệ tốt đẹp, như vậy Từ Thiền có thể gián tiếp thúc đẩy Nhạc Nghị, Tần Lương Ngọc hai cái ẩn tàng võ tướng. Lâm Chỉ Nhi một người giá trị tương đương với 3 anh hùng. Lâm Chỉ Nhi chủ động tới sáp nhập, trình độ nào đó, Từ Thiên vận khí xác thực cứng hãn. Vị diện chi tử ảnh hưởng chỉ là nờ cờ, Lâm Chỉ Nhi là người chơi, không nhận vị diện chi tử hiệu quả ảnh hưởng, Lâm Chỉ Nhi đến Thường Sơn Quốc chỉ là chính nàng chủ quan lựa chọn. Có Lâm Chỉ Nhi gia nhập, Từ Thiên thậm chí có lòng tin thay thế Đồng Trác, đối cứng 18 lộ chư hầu. Nếu như ngươi sớm gia nhập thế lực của ta, có lẽ ta sẽ vượt lên trước Đồng Trác một bước, chiếm Linh Lạc Dương, mang thiên tử để sai khiến chư hầu. Từ Thiên cảm khái. Lâm Chỉ Nhi bĩu môi, ngươi sẽ không cho là chúng ta hai người có thể chống lại 18 lộ chư hầu cùng Đồng Trác à? Người chơi khác cũng có ẩn tàng võ tướng. Phải biết, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Từ Thiên không thể phủ nhận, trở thành Đông Hán khu người chơi, chư hầu công địch sẽ chôn xuống không nhỏ tai họa ngầm. Lớn nhất ảnh hưởng, không ai qua được khó mà chiêu mộ Tam Quốc bản thổ nhân tài. Dù sao, gánh vác Đồng Trác như thế bêu danh, Lưu Bị, Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Tôn Kiên, Tào Tháo, Tôn Úc, Điền Phong trở người, nói không chừng cùng mình quan hệ sẽ biến thành chán ghét. Ngắn hạn đến xem, Đồng Trác cách làm có thể nhanh chóng mở rộng thế lực, thời gian dài đến xem, chưa hẳn đăng giá, giúp đỡ Hán thất cái này một cây cờ lớn, đối với mời chào Tam Quốc bản thổ nhân tài tác dụng, so với bình thường người chơi tưởng tượng lớn hơn. Ngươi từ quan trung di chuyển đến tận đây, cũng coi là thăng quan, ta vì ngươi bày tiệc mời khách. Từ Thiên thiết tiến chiêu đãi Lâm Chỉ Nhi. Lâm Chỉ Nhi mang đến nhạc nghị, Tần Lương Ngọc, Đỗ Kỳ, lại có tinh nhuệ Bạch Căn Bình, Tiến Giáp, đã không phải là giống nhau quý khách. Từ Thiên tại quốc chiến vào sinh ra tử, cũng chỉ là chiêu mộ đến Trần Khánh Chi, Can Tương, Mạc Tà, mà Lâm Chỉ Nhi trực tiếp mang đến ba cái thuộc tính thượng 90 văn thần võ tướng, đối Từ Thiên trợ giúp, so quốc chiến ban thưởng còn lớn hơn. Lâm cô nương mang theo tư binh đến ném, chủ công như hổ thêm cánh, nhưng vẫn là phải cẩn thận phòng bị. Nếu như chủ công có thể cầm xuống Lâm cô nương, như vậy liền có thể yên tâm điều động chi này tư binh. Tiêu Hà điều động quan lại thu xếp từ quan trung đến nhân khẩu, lại tại bí mật xúi dục Từ Thiên cầm xuống Lâm Chỉ Nhi. Đối với làm bộ hạ Tiêu Hà mà nói, phải vì chủ công suy xét tất cả tình huống. Lâm Chỉ Nhi chủ động sáp nhập, tồn tại cực nhỏ sát suất phản bội Từ Thiên, Tiêu Hà cho rằng muốn bài trừ tất cả uy hiếp. Từ Thiên im lặng, người chơi quan hệ, so Tiêu Hà suy xét càng thêm phức tạp, Tiêu Hà đừng thêm phiền là được. Thế là, Thường Sơn Quốc có cái thứ 5 quân đoàn, Lâm Chỉ Nhi quan trung quân, chủ tướng Lâm Chỉ Nhi, phó tướng Lạc Nghị, Tần Lương Ngọc, Hạ Hà Tiễn Giáp, Bạch Can Minh. Từ Thiên cấm vệ quân, phó tướng ủy xã Bỡ Lạ, Chu Thương, Phan Phượng, Hạ Hạt Huyền Giáp quân, quân Hoàng Cân, Ngân Dực Phi Mã. Bạch Mã quân đoàn, chủ tướng Trần Khánh Chi, phó tướng Triệu Vân, Lý Đại Mục, Hạ Hạt Bạch Bảo quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Bạch Mã Kỵ binh. Thịnh Châu quân đoàn, chủ tướng Trương Liêu, phó tướng Cao Thuận. Cao Thuận am hiểu thống soái số ít tinh nhuệ, làm tiên đăng, Trương Liêu tại hậu kỳ thống soái tiềm lực càng lớn, Hạ Hạt Tịnh Châu lang kỵ, hãm trận doanh. Ký Châu quân đoàn, chủ tướng Trương Hợp, phó tướng Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa có năng lực, giá tâm cũng rất lớn, Từ Thiên có ý để Trương Hợp đảm nhiệm chủ tướng, thiết chế Khúc Nghĩa, Hạ Hạt đại kích sĩ, tiên đăng tử sĩ. Thư tụ đảm nhiệm quân sư, giám quân. Tiêu Hà quản lý hậu cần, vận chuyển lương thảo, binh khí. Lâm Chỉ Nhi kiêm nhiệm Thường Sơn Quốc người chơi công hội hội trưởng, Thu Vũ đảm nhiệm phó hội trưởng, ý nguyên lấy trưởng dạ vị ương bị danh. Từ Thiên kiểm lại một chút chính mình thế lực quy mô, khá lắm, trước 10 Đông Hán lãnh chúa, đoán chừng cái khác 8 người chung vào một chỗ, mới có thể cùng chính mình, Lâm Chỉ Nhi chống lại. Từ Thiên lúc này, không thể không suy xét Tiêu Hà đề nghị. Nếu như cầm xuống Lâm Chỉ Nhi, hắn tại Đông Hán khu cơ bản đi ngang, mà lại Lâm Chỉ Nhi còn có thể thu hoạch được quan phương tin tức ngầm. Từ Thiên không nghĩ cố gắng. Từ Thiên bên này thu hoạch được Lâm Chỉ Nhi thế lực, mà Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến lọt vào Thường Sơn chư tướng thay phiên tiền đánh, khổ không thể tả. Đồng Trác vào kinh, Từ Thiên truyền huỷ thiên hạ, Trương Yến vậy mà cũng hưởng ứng Từ Thiên hiệu triệu, tự xưng Bình Nam Trung Lang tướng, đối ngoại tuyên bố Hắc Sơn quân cũng muốn thảo phạt Đồng Trác. Không sai, Trương Yến cũng tham dự thảo phạt Đồng Trác. Trên thực tế, Trương Yến bị Từ Thiên đánh sợ, nghĩ đến hưởng ứng Từ Thiên hiệu triệu, gia nhập Quan Đông chư hầu liên quân, cứ như vậy, hắn cùng Từ Thiên quan hệ liền trở thành minh hữu, Từ Thiên tìm không thấy lấy cớ đánh hắn. Trương Yến hưng binh thảo phạt Đồng Trác, tại Đông Hán khu gây nên một mảnh xôn xao. Liên Hắc Sơn quân đều muốn xử lý Đồng Trác, như vậy quân Hoàng Cân chẳng phải là cũng có thể. Rất nhanh, có người chơi công bố, trên sử sách ghi chép, Trương Yến sắc thực hưởng ứng Quan Đông chư hầu thảo phạt Đồng Trác. Viên Thiệu cùng rất nhiều chư hầu ước định tại Dự Châu Trần Lưu quận Toan Táo huyện hội minh, thảo phạt Đồng Trác. Từng cái chư hầu mạt binh lệnh ngựa, làm nóng người, hận không thể mau chóng bạo đánh Đồng Trác một trận. Đồng Trác càn quét Quan Trung, chỉnh hợp Lương Châu, Quan Trung, Hà Lạc binh lực, ngăn cản Quan Đông quân hùng. Đông Hán khu từng cái người chơi bắt đầu đứng đội. Tuy nói người chơi có thể tự do lựa chọn trận doanh, nhưng trên thực tế cùng địa vực phân chia cũng có quan hệ. Chẳng hạn như quan trung người chơi lãnh chúa, nếu là dám đầu nhập Quan Đông quân hùng, như vậy Đồng Trác Tây Lương quân sẽ lập tức phá hủy bọn hắn thành trì. Đồng lý, Bột Hải quận, Đông quận, Thường Sơn quốc chờ người chơi cũng phải nhìn thái thú thái độ. Đến nội Lích Châu, Dương Châu, Huyên Châu những này rời xa Trung Nguyên người chơi, dù cho lựa chọn gia nhập Đồng Trác trận doanh, cũng không có chư hầu có thể trừng phạt bọn hắn. Thảo phạt Đồng Trác cỡ lớn hoạt động, một đám nam man người chơi trực tiếp gia nhập Đồng Trác trận doanh. Tại không ít người chơi xem ra, Đồng Trác cùng Quan Đông quân hùng khó phân cao thấp, Đồng Trác chiếm cứ hổ lao quan, chỉ cần giữ vững hổ lao quan 6 tháng là được, cái này đơn giản nhiều. Quan Đông chư hầu muốn chiến thắng, nhất định phải tại lục đục với nhau điều kiện tiên quyết, tại Toan Táo huyện tuyên thệ trước khi xuất quân về sau, trong vòng 6 tháng công hãm Lạc Dương. Có thể nói, Đồng Trác, Quan Đông chư hầu hai đại trận doanh đều có ưu quyết. Chương 181, 18 lộ chư hầu, 1, chương 181, 18 lộ chư hầu, 1, tại thảo phạt Đồng Trác trước đó, Từ Thiên đếm thử chiêu mộ từ quốc chiến mang về tù binh, cao ly người chơi trong suy nghĩ Đông Á chiến thần Lý Tuấn Thần. Lý Tuấn Thần bị Từ Thiên mang về Đông Hán khu, tức chết một nhóm lớn cao ly người chơi. Đã có cao ly người chơi chủ động liên hệ Từ Thiên, nguyện ý thanh toán cái giá đáng kể, thỉnh cầu chuộc về Lý Tuấn Thần. Nhưng Từ Thiên quả quyết cự tuyệt, nói cái gì cũng không thả Lý Thuấn Thần. Lý Thuấn Thần bị Từ Thiên nhốt tại Chân Định huyện lao ngục, từ đầu đến cuối chưa từng đầu hàng. Lý Thuấn Thần dù sao cũng là cao ly quốc trung thần, cái khác văn minh người chơi muốn chiêu hàng Lý Thuấn Thần, khó chi lại khó. Lý Thuấn Thần, ngươi đã vô pháp trở về cao ly, sao không vì ta hiệu lực, để tránh mai một thân tài năng? Từ Thiên nhìn thấy bị giam giữ tại trong lao ngục Lý Thuấn Thần. Dù sao Lý Thuấn Thần là hải chiến danh nhân, chiêu mộ Lý Thuấn Thần tương đương với thu hoạch được một tên thủy sư tướng lĩnh, còn có thể buồn nôn Hàn Quốc. Lý Thuấn Thần tóc thai bù xù, vẫn là kiên định lắc đầu. Vậy liền ủy khuất ngươi lại nhiều đợi ở chỗ này. Từ Thiên cũng không nóng nảy, chỉ ít một năm nửa năm bên trong, Từ Thiên sẽ không thành lập thủy sư. Bởi vậy, Từ Thiên cùng Lý Thuấn Thần rong dài. Thường Sơn quốc đang tiến hành thảo phạt đồng chắc trước cuối cùng chuẩn bị. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến hưởng ứng hiệu triệu, lấy Bình Nam Trung Lang tướng chi danh thảo phạt đồng chắc. Cái này hạ Từ Thiên ngược lại không tốt tại thành lập thảo động liên quân trước mắt, tiếp tục gây sự với Trương Yến. Ai có thể nghĩ tới Hắc Sơn quân cũng muốn thảo động. Từ Thiên tại Thường Sơn quốc chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, Đông Hán khu lại có một kiện đại sự phát sinh. Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên xuất lĩnh Tịnh Châu quân chủ lực, ứng đại tướng quân Hà Tiến nước hẹn, vốn nên đi tới Lạc Dương. Đồng chắc khống chế Lạc Dương, Đinh Nguyên thế là thống soái một chi Tịnh Châu quân, chuyển đồn Hà Nội quận Mạnh Tân, uy hiếp Lạc Dương. Đồng thời, Đinh Nguyên tại bên Hoàng Hà thu thập thuyền, làm tốt qua sông tiến công Lạc Dương chuẩn bị. Mạnh Tân ở vào Lạc Dương bắc bộ, nếu như chư hầu liên quân đánh chiếm Lạc Dương, Mạnh Tân là bắc bộ cửa ải hiểm yếu, Đinh Nguyên sớm chiếm lĩnh nơi đó, chiếm trước tiên cơ. Nhưng mà, Đinh Nguyên vừa chiêu mộ manh tướng Lữ Bố, bởi vì đồng chắc sứ giả Lý Túc Du thuyết, vì đạt được thần quân xích thố, lại một lần giết nghĩa phụ Đinh Nguyên, dẫn đầu Đinh Nguyên quân đoàn, xôi nam đầu nhập đồng chắc. Phụ tư Tử Hiếu. Đối với việc này, Đông Hán người chơi, vậy mà cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ Thiên vốn là không tin số mệnh, nhưng Lữ Bố nghĩa phụ nhất định chết bởi Lữ Bố chi thủ, đầu này thiết luật, tại Tam Quốc thế giới, từ đầu đến cuối không phá. Đinh Nguyên chiếm lĩnh Mạnh Tân, cũng có một chút năng lực, đáng tiếc vẫn là gặp Lữ Bố. Đồng chắc ngựa xích thố, đối với Lữ Bố mà nói, quá mức chí mạng. Từ Thiên cũng không kinh ngạc Lữ Bố sẽ giết Đinh Nguyên, Đinh Nguyên tại thảo phạt đồng chắc trước đó chiêu mộ đến Lữ Bố, chính là một cái bi kịch. Đồng chắc thế lực, trừ đồng chắc Tây Lương dòng chính, còn có Tây Lương phản quân đám người, Bắc quân năm giáo, Lữ Bố Tịnh Châu quân, binh hùng tướng mạnh, có được cùng Quan Đông quần hùng đối chọi tư cách. Bởi vậy, không có lý giải Đông Hán khu không ít người chơi, lựa chọn gia nhập nhìn như xác suất thành công cao hơn đồng chắc trận doanh. Đồng chắc trận doanh chỉ cần giữ vững hổ lao quan nửa năm, liền có thể chiến thắng. Dù cho đồng chắc quân thủ vững không ra, thời gian đến cũng coi như chiến thắng. Quan Đông quân hùng, tổng thể thực lực cường thịnh hơn, lại là năm bẻ bảy mảng. Chân chính tận sức tại thảo phạt đồng chắc Tam Quốc chư hầu, chỉ có Tôn Kiên, Tào Tháo hai người, đến nỗi Lưu Bị, phụ thuộc vào Công Tôn Toản, binh lực không nhiều, khó mà quyết định thế cục. Toàn Táo hội minh sẽ ở sau 3 ngày bắt đầu. Trước mắt Toàn Táo huyện là Trần Lưu Thái thú Trương Mạc phạm vi thế lực. Từ Thiên lệnh người mở ra Chân Định huyện cùng Toàn Táo huyện chuyển tống trận, chuẩn bị tiến đến Toàn Táo huyện cùng các lộ chư hầu hội minh. Từ Thiên kế hoạch mang binh 30 vạn, thảo phạt đồng chắc. Hắc Sơn quân Trương Yến gia nhập thảo động liên quân, chẳng những mang ý nghĩa Từ Thiên tìm không thấy lấy cớ chen ép Trương Yến, mà lại Trương Yến Hắc Sơn quân trong thời gian ngắn sẽ không tiến phạm Thường Sơn quốc, Từ Thiên có thể yên tâm lãnh binh thảo phạt đồng chắc. Từ Thiên bên này, Bạch Bào quân 7.000, Bạch Mã nghĩa tổng 1 vạn, Bạch Mã kỵ binh 3 vạn, Đại Kích sĩ 1 vạn, Tiên Đăng tử sĩ 8.000, Hãm trận doanh 1.000, Huyền giáp quân 3.000, Lâm Chỉ Nhi tư binh, Vũ nữ 1.000, Tiến giáp 8.000, Bạch Can binh 1 vạn lượng ngàn, đều là cao giai binh chủng. Chứ không sai biệt lắm 10 vạn cao giai binh chủng, còn có Hoàng Cân binh, kỵ binh hạng nặng, Búa kỵ binh, Đông Hán trưởng cung binh chờ 20 vạn trung đê giai binh chủng. Những này tinh nhuệ, đầy đủ đồng chắc khó chịu. Tập kết. Lâm Chỉ Nhi triệu tập nàng quân đoàn, hàng trước nhất là 1.000 cái trên người mặc vu nữ phục, con trưởng cung vu nữ. Vu nữ làm thất giai binh chủng, đối bất tử tộc, triệu hoán vật có khắc chế hiệu quả, có thể phụ trợ, cũng có thể công kích từ xa. Nhóm này vu nữ nguồn mộ lính đến từ quốc chiến tù binh, cùng quan trung, Thường Sơn thiếu nữ, ngàn dặm chọn một. 8.000 khoác kiên trì duệ yến giáp tay cầm đại thuận trường qua, như tường đồng bách sắt. 1.000.000 bạch can binh, trường thương săn sát. Trừ những tư binh này, trường dạ vị ương công hội có 5 vạn người chơi tham dự trận đại chiến này. Thảo phạt đồng chắc hoạt động, so với loạn hoàng cân càng thêm to lớn, bởi vì càng nhiều tam quốc bản thổ văn thần võ tướng cùng ẩn tàng võ tướng, lưu sĩ tham dự trục lộc trung nguyên. Đồng chắc thế lực võ tướng, khó giải quyết nhất chính là Lữ Bố, Hoa Hùng hai người, tiếp theo là Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Chủ, Trương Tế tứ thiên vương, còn có Từ Binh. Từ Thiên tiến hành cuối cùng kiểm kê, 30 vạn đại quân xuất chinh, xe ngựa đến hàng vạn mà tính. Đông quận, Thái thú Tào Tháo đồng dạng kiểm kê 30 vạn Đông quận binh mã, tiến đến Toàn Táo hội minh. Một đội tinh nhuệ kỵ binh ở vào 30 vạn Đông quận binh mã phía trước nhất, kim qua thiết mã, sát khí hướng 4 phía bốc lên, mặt đất cuốn lên cát bụi. Hổ báo kỵ đều thiên hạ tiêu duệ, hoặc từ bách nhân tướng bộ chi. Hổ báo kỵ vì bách nhân tướng tạo thành tinh nhuệ thiết kỵ, xông pha chiến đấu, chỗ hướng vô địch. 5.000 hổ báo kỵ tương đương với cần từ 50 vạn trong quân đội chọn lựa ra thích hợp nguồn mộ lính. Có này hổ báo kỵ, cho dù kiến công lập nghiệp, lại có gì khó? Tào Tháo từ cấp 8 kỵ binh doanh chiêu mộ một chi hổ báo kỵ, hăng hái, có thảo phạt đồng chắc tư bản. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng tứ tướng, toàn bộ trang bị tinh lương binh giáp, đi theo Tào Tháo xuất chinh. Lần này có thể chiêu mộ binh mã, nhờ có các ngươi hai người. Tào Tháo mộ binh, khẽ rửa Trần Lưu Hảo cường vệ tư tan hết ra tài tướng trợ, hai rửa vào người chơi Lãnh Nguyệt từ quốc chiến thương thành đội cấp 8 kỵ binh doanh bản vẽ. Vệ tư đi theo Minh Công, giúp đỡ Hán Thất. Lãnh Nguyệt cũng nguyện theo Minh Công, xuất binh đánh bại đồng trác, thu phục Lạc Dương, thành tựu đại sự. Lãnh Nguyệt triệu tập đông quận người chơi, gia nhập Tào Lao bản đông quận nghĩa quân. Tào Lao bản có tứ đại dòng họ võ tướng, lại có một đội tinh nhuệ hổ báo kỵ, đi theo Tào Lao bản thành sự sát suất rất lớn. Quan đông quân hùng, mặc dù bằng mặt không bằng lòng, nhưng có lẽ còn là có mấy người nguyện ý chân chính xuất binh càn quét đồng trác. Giải rác mấy người liền là đủ. Tào Tháo thống soái đông quận binh mã, đi vào chuyển tống trận, đi tới Trần Lưu. Đông quận hạ quân, đánh lấy Tào chữ đem cờ, kéo dài mấy chục dặm. Nam Dương quận, Viên Thuật mang binh 80 vạn hội mình, so với Từ Thiên, Tào Tháo càng thêm tài đại khí thô. Nam Dương quận vì thiên hạ quận lớn, nhân khẩu đông đảo, Viên Thuật chiếm cứ Nam Dương, đem phạm vi thế lực hướng Dĩnh Xuyên quận, như Nam quận quyết trường, binh nhiều tướng mạnh, thế lực khổng lồ. Vì hiển lộ rõ ràng mình thực lực, Viên Thuật cố ý mang binh 80 vạn, thử thủ gì ép quân hùng. Viên Thuật đối các nơi sơn tặc, thích khách có lực hút vô hình, Dĩnh Xuyên quận, như Nam quận quân hoàng cân hàng nghi, Lưu Tích chờ thủ lĩnh, nhao nhao đầu nhập Viên Thuật. Tại Viên Thuật 80 vạn Nam Dương trong đại quân, có tương đương một phần là quân hoàng cân hàng tốt, sơn tặc, thủy phỉ, ma tặc. Đại tướng Kỷ Linh tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, lãnh binh xuất chinh. Tiêu Kỵ tướng quân Tử Vân nếu hiệu triệu đám người, như vậy hắn nhất định sẽ xuất binh hội mình, cái kia mày rậm mắt to tiểu tướng cũng sẽ xuất chiến. Nếu như ta có thể đột phá tự thân cực hạn, có lẽ có thể đánh bại hắn. Kỷ Linh nghĩ đến ngày đó tại Hà phủ cùng Triệu Vân luận bàn, bị Triệu Vân đánh bại, đối với cái này canh cánh trong lòng. Kỷ Linh tin tưởng, nếu như mình có thể đột phá cực hạn, như vậy có thể đánh bại Triệu Vân. Lần này hội mình, ta Viên Công Lộ nhất định phải trở thành minh chủ. Viên Thuật tin tưởng mình huyết mạch so Viên Thiệu cái này con thứ tốt quý. Quan Đông quân hùng nhìn thấy 80 vạn đại quân, chắc chắn đem chính mình đẩy tới Quan Đông minh chủ vị trí. Viên Thuật chiêu mộ Tiêu tướng Du Thiệp, đại tướng Trương Vân trở tuyệt thế vô song chi mạnh tướng, dạ tâm bừng bừng, chí tại thiên hạ. Viên Thuật đã lệnh người sớm chuẩn bị tốt thượng nhiệm minh chủ, uống máu ăn thể lợi thể. Trương Sát quận, Tôn Kiên khi lấy được Từ Thiên nguyện ý tiếp tế lương thảo hứa hẹn về sau, triệu tập 10 vạn binh mã bắc thượng. Tôn Kiên dòng chính không nhiều, hơn người đều là từ Trường Sa quận lâm thời chiêu mộ binh sĩ. Lần trước ta đề nghị Trương Ôn giết Đồng Trác, Trương Ôn lại sợ ném chuột vỡ bình, vừa mới ủ thành nảy hoa. Lần này thảo phạt Đồng Trác, ta nhất định phải giết Đồng Trác, chấm dứt hậu hoạn. Tôn Kiên xuất lĩnh trình phủ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu tứ tướng đi vào chuyển tống trận, đến Toàn Táo huyện. Lần này đi Toàn Táo, giúp đỡ Hán Thất. Toàn Táo huyện, quân hùng hội tụ, tinh kỳ che không, gió nổi mây phun. Thảo phạt Đồng Trác việc trọng đại, mấy triệu người chơi trực tiếp tham gia Hà Lạc chiến trường, mà lại nhân số còn tại điên cuồng tăng lên, không thiếu đục nước béo cò người. Trần Lưu quận Toàn Táo huyện trở thành Quan Đông chư hầu hội minh chi địa, cùng Quan Đông liên quân đại bản doanh. Truyền tống trận tồn tại, để các lộ chư hầu có thể đúng hạn đến đây hội minh. Gia nhập Quan Đông chư hầu trận doanh người chơi, cũng nao nao tề tụ Toàn Táo huyện, tận mắt nhìn thấy trận này thịnh hội. Toàn bộ Đông Hán, tất cả mạnh mẽ tam quốc chư hầu, người chơi lãnh chúa, chia làm hai đại trận doanh. Toàn Táo hội minh, quần anh hội tụ. Không biết sẽ có bao nhiêu đường chư hầu đến đây hội minh. Có tư cách được xưng là chư hầu người, chí ít nên là thái thú cấp bậc. Theo ta thấy đến, trừ mạnh nhất mấy cái chư hầu, còn lại chư hầu đều là thối cá nát tôm. Cho dù là thối cá nát tôm, thế lực cũng đủ để vượt qua đa số người chơi lãnh chúa. Toàn Táo huyện, trăm vạn người chơi chờ đợi các chư hầu đúng hạn mà tới. Trần Lưu quận là Trần Lưu thái thú Trương Mạc địa bàn, bởi vậy không cần phải lo lắng Đồng Trác phái binh đến đây phá hư Đông đảo Quan Đông chư hầu hội mình. Không phải tất cả người chơi, hào cường, mang cái mấy ngàn, mấy vạn binh mã đến đây hội mình, cho dù là chư hầu, thái thú, thứ sử, châu mục mới có tư cách xưng là chư hầu. Cứ việc Đông đảo người chơi vô pháp trở thành chư hầu, nhưng không trở ngại bọn hắn xem náo nhiệt. Quan Đông quần hùng hội minh ngày đó, Toàn Táo huyện bên ngoài đất bằng, sớm xây dựng đài cao, chữ hàng lương thảo. Vô số người chơi mong mỏi. Đội thứ nhất hán quân đến, tinh kỳ che không, cắt đuổi cút cút. Đệ nhất đường chư hầu, cứu tế nghèo cứu cấp, trí đại tâm cao, Trần Lưu thái thú Trương Mạc. Trương Mạc, bên cạnh hắn hộ vệ, khí thế dị thường kinh người, như là hung thú. Chẳng lẽ là cổ chi ác lai điển bi? Một đám Quan Đông quần hùng trận doanh người chơi một mảnh xôn xao. Trần Lưu thái thú Trương Mạc, có lẽ không thế nào vì Đông Hán người chơi quen thuộc, thậm chí bản thân hắn năng lực cũng tương đối bình thường. Nhưng Trương Mạc hộ vệ bên cạnh, tướng mạo khôi ngô, thể lực hơn người, khí thế hùng hổ, cũng không phải thường nhân. Điển Vi ánh mắt đảo qua, bị Điển Vi chừng bên trong người chơi, đều mồ hôi đầm đìa. Một chút tham dự hội nghị chư hầu, bọn họ bản thân năng lực có lẽ bình thường, nhưng thủ hạ khả năng có một hai cái đột xuất mạnh tướng,